Chương 94, Thiên hạ chú ý, Lạc Dương 10 dặm ở ngoài đóng trại. Chương 94, Thiên hạ chú ý, Lạc Dương 10 dặm ở ngoài đóng trại. Liên tiếp 2 ngày, đội ngũ ở một loại dị dạng trong không khí tiếp tục tiến lên. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng bóng người trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần. Bọn họ mỗi lần trở về, trên mặt đều càng nhiều một tầng nghiêm nghị. Tiên sinh, Khấu Trọng hạ thấp giọng, tách ra những người khác, hướng về Bàng Bạch Phác báo cáo, Vũ Văn Việt nhân mã không chỉ là thám tử. Chúng ta ở mặt trước Mang Sơn, phát hiện Vũ Văn Việt đại tướng Vũ Văn Sĩ cơ hiệu, hắn mang theo chí ít 3000 binh mã, chính đang Mang Sơn trên cao địa cấu trúc công sự. Xem tư thế, không giống nên tiếp, cũng như là muốn chát túi áo. Từ Từ Lăng nói bổ sung, Lý Việt Lý Tú Ninh mang theo rất nhiều vật tư cùng một nhánh tinh nhuệ, ngay ở ngoài thành 10 dặm nơi tiếp khách dịch đóng quân, nói là phụng đường quốc công chi mệnh, đến đây khao lão sư, nên tiếp Việt Vương điện hạ. Mặt khác, Ngoa Cương trại Vương Bá đương bộ một nhánh tinh nhuệ, cũng xuất hiện ở phía tây, hướng đi không rõ. Tống Việt Tống Lỗ tiên sinh, đánh đội buôn cờ hiệu, cũng mang theo không ít vật tư cùng nhân mã, hắn nói hy vọng ngày mai sáng sẽ cùng chúng ta hội hợp, hắn mang đến tiên đao Tống Việt chủ tự tay viết in. Khấu Trọng dừng một chút, âm thanh càng thấp hơn, còn có Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Thiền Sư, từ hàng tính trai phạm trai chủ, mang theo gần trăm võ tăng, ngay ở Lạc Dương ngoại ô phía nam ở ngoài Tịnh Niệm Thiền Viện trước sơn môn xây nhà mà ở, mỗi ngày tụng kinh, nói là: "Xin đợi lão sư đại giá, muốn cùng lão sư luận đạo." Bàng Bạch Phác nhẹ nhàng ngừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Từ Từ Lăng do dự một chút, tiếp tục nói: "Ngoại trừ Đoàn Loan xuất lĩnh, phụ trách chúng ta phía sau cảnh giới âm quý phái nhân mã, chúng ta còn mơ hồ cảm ứng được vài cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng âm hàn quỷ quệ khí tức ở Lạc Dương phương hướng hội tụ, con đường khác biệt, không giống như là Đoàn Loan sư tỷ cái kia một nhánh, e sợ là ma môn cái khác chi nhánh cao thủ cũng bị hấp dẫn lại đây." Thành Lạc Dương bên trong đây, Bàng Bạch Phác hỏi, loạn thành một nồi cháo. Khấu Trọng bĩu môi nói, Lưu Thủ Nguyên Văn Đô, Lư Sở những người kia, mỗi ngày cãi nhau. Chúng ta thám tính đến, trong thành rõ ràng chia làm hai phái. Một phái lấy bộ phận quan văn cùng bất đắc chí tướng lĩnh làm chủ, cho rằng phải làm mở ra cổng thành, cung nên thái sư cùng Việt Vương điện hạ, mượn lao sư ngài danh vọng cùng Việt Vương chính thống danh phận, đến ổn định Tokyo thậm chí thiên hạ thế cục. Một phái khác thì lại chủ yếu là cùng Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Việt quan hệ chặt chẽ quan trước, cùng với một ít tay cầm thực quyền tướng lĩnh, bọn họ lo lắng lao sư ngài hy vọng quá cao, một khi vào thành thì sẽ không tưởng lưu thủ phủ, khống chế Tokyo quyền to, bởi vậy mãnh liệt chủ trương đóng chặt cổng thành. Bàng Bạch Phác nghe xong, chỉ là khoát tay áo một cái. Song Long hiểu ý, lặng yên không một tiếng động địa lui ra, lại lần nữa hòa vào bên trong bóng tối. Sau đó lộ trình, loại kia bị nhìn kỹ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quan đạo hai bên giữa núi rừng, dốc cao trên, thậm chí xa xa dân cư cửa sổ, đều có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người. Bọn họ không tiếp tục cẩn giấu, ăn mặc đủ loại trang phục, đại diện cho thế lực khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí vì chiếm cứ càng tốt hơn quan sát vị trí, mà phát sinh quy mô nhỏ xô đẩy cùng mắng chửi. Thỉnh thoảng có quần áo thể diện người, mang theo tùy tùng, đi thẳng đến quan đạo trung ương, đưa lên danh thiếp cùng lễ đơn. Hà Bác Đầu Kiến Đức dưới trướng thượng thư thị lang, chuyên đến để bái kiến bảng thái sư, trình lên hạ vương tâm ý. Giang Hoài Đỗ tổng quản sứ giả, dâng lễ mọn, chúc mừng thái sư một đường mệnh ngọc. Độc Cô Việt ngoại sự chấp sự, phụ Việt chủ chi mệnh, chuyên đến để thăm hỏi thái sư cùng Việt Vương điện hạ. Những người bái phòng này luôn từ cung kính, nhưng trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng tính toán, nhưng khó có thể che giấu. Tầm thường thương lữ cùng bách tính hầu như tuyệt tích, thay vào đó chính là khóa đao cầm kiếm giang hồ khách, cùng với kết bè kết lũ, thân mang không giống hảo ý của tốt. Bọn họ lẫn nhau cảnh giác, duy trì một loại yếu đuối cân bằng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, động một cái liền bùng nổ. Buổi tối đóng trại lúc, nơi đóng quân chu vi biến thành một thế giới khác. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm nó. Có thể rõ ràng địa cảm giác được, nhiều phần khí tức mạnh mẽ ở nơi đóng quân xung quanh bồi hồi va chạm, đó là khắp nơi cao thủ linh giác ở lẫn nhau thăm dò, kiềm chế. Bọn hộ vệ trắng đêm không ngủ, đao không rời tay, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Liền ngay cả Hồ Đồ Dương Đồng cũng không nhịn được ở ban đêm chăm chú dựa vào Bàng Bạch Phác, nhỏ giọng hỏi: "Lão sư, những người kia đều là đến xem chúng ta sao? Bọn họ muốn làm cái gì?" Bàng Bạch Phác vuốt ve hắn đầu, không hề trả lời. Vương Ngữ Yên ở cầm trong lòng ý niệm truyền thanh nói: "Sư minh, này Lạc Dương, sợ là so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Bây giờ chúng ta lại như một khối thịt mỡ, bị đàn sói ngụy trang." Bàng Bạch Phác ánh mắt nhìn phía phương tây nặng nề bóng đêm, nơi đó là Lạc Dương phương hướng. "Không sao." Hắn ý niệm bình tĩnh, nhưng mang theo hiểu rõ tất cả hờ hững, sói càng nhiều, càng phải nhìn, ai muốn trước tiên nhào lên, ai lại đang chờ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vũng nước này càng hồn, mới càng tốt mò cá. Hắn đối với đứng hầu ở cách đó không xa Tống sư đạo cùng Bạch Thanh Nhi nói, truyền lệnh xuống, ngày mai tăng nhanh hành trình, đến thành Lạc Dương ở ngoài 10 dặm nơi, chọn địa đóng trại. Không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không được tự tiện tới gần thành Lạc Dương môn. "Vâng, lão sư." Hai người không người lĩnh mệnh, biểu hiện nghiêm nghị. Sơn Vũ Dục Lai, phong đã đợi lâu. Lạc Dương đường viền chưa nhìn thấy, nhưng này áp lực vô hình đã dường như thực chất, bao phủ ở trái tim của mỗi người. Ngay kế sáng, Bàng Bạch Phác một nhóm 10 người, đến một mảnh trước đó do Khấu Trọng, Từ Từ Lăng nhiều lần xác nhận quá trống trải khu vực. Nơi đây tầm nhìn rất tốt, bốn phía bằng thẳng, không hề che đậy, bất kỳ ý đồ tới gần nhân mã, ở mấy dặm ở ngoài thì sẽ lộ rõ. Chính là ở đây, cắm trại. Bàng Bạch Phác hạ lệnh, ngữ khí bình thản. Đoàn Đạt cùng với phó tướng hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Ở chỗ này đóng trại, khoảng cách Lạc Dương gần như vậy, rồi lại không ở trong thành, không hiểm có thể thủ, chẳng phải là đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở khắp nơi ánh mắt cùng khả năng uy hiếp bên dưới. Nhưng bọn họ nhìn Bàng Bạch Phác cái kia hờ hững nhưng chắc chắn biểu hiện, nhớ tới hôm qua cái kia lời nói, chung quy đem sự nghi ngờ ép xuống, Yên Lặng chỉ huy còn sót lại 2 tên cấm quân hộ vệ, bắt đầu dỡ xuống đơn giản hành lý, xây dựng trụ cột nhất lều trại. Tống sư đạo cũng dặn dò đi theo hộ vệ hỗ trợ. 10 người nơi đóng quân, có vẻ đặc biệt quặng khuếch cô linh, cùng xa xa tòa kia nguy nga hùng thành, hình thành quỷ dị so sánh. Doanh trại mới vừa đứng nghiêm, bùi đầu lên nơi, một đám người liền chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là Lý Tú Ninh, nàng một thân kinh trang, áo khoác áo choàng, phong trần mệt mỏi nhưng khó nén thanh lệ, phía sau theo 10 chiếc thu hoạch lớn vật tư xe ngựa cùng mấy trăm tinh thần trấn hương tinh nhuệ. Tú Ninh phụng gia phụ chi mệnh, chuyến đến để khao bằng công, nên tiếp Việt Vương điện hạ. Lý Tú Ninh gọn gàng xuống ngựa, hành lễ ánh mắt nhanh chóng đảo qua này keo kiệt nơi đóng quân, rơi vào bàng bạch phát trên người lúc, đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia phức tạp tâm tình. Có quan hệ thiết, có sầu lo, càng có một loại tự biết vô vọng, chỉ có thể chôn sâu đáy lòng âm u nàng cấp tốc buông xuống mi mắt, đem sở hữu tâm tình liễm với kính cẩn tư thái bên dưới. Hầu như trước sau trần, khác một nhánh đội ngũ cũng đến, đánh Tống Việt đội buôn cờ hiệu, Tống Lô bước nhanh về phía trước, cười văn nói, "Bàng công." Tống Lô đến muộn một bước. Việt chủ có tự tay viết tin ở đây, cũng mệnh ta mang đến một chút vật tư nhân thủ, mặc cho bảng công sai phái. Ánh mắt của hắn đảo qua trống trải nơi đóng quân, trong lòng lâm thầm khâm phục bảng bạch phát dũng cảm cùng thâm ý bảng bạch phát trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, thư phủ một hồi, ra hiệu Lý Tú Ninh không cần đa lễ, rồi hướng Tống Lô gật đầu, "Tú Ninh cô nương, Tống Minh, đến rất đúng lúc." Một đường khổ cực. Hắn thái độ nhiệt tình, cùng với trước đối xử những thế lực khác hở hững tuyệt nhiên không giống. Hàn huyên vài câu sau, bảng bạch phát liền trực tiếp đưa ra yêu cầu, nơi đây trống trải, chính hợp luận đạo. Chỉ là này lều vải trung quy đơn sơ, không biết hai vị có thể hay không hỗ trợ, chính là ở đây, vì chúng ta xây một tòa hơi có thể che gió tránh mưa sân. Lý Tú Ninh cùng Tống Lỗ đều là ngẩn ra, kiến sân. Ở chỗ này, nhưng hai người đều là tâm tư nhạy bén hạng người, lập tức ý thức được này tuyệt đối không phải nhất thời đứng khởi. Lý Tú Ninh không chút do dự, xoay người liền đối với dưới trướng tướng lĩnh dặn dò, tức khắc điều động nhân thủ, gần đây lấy tài liệu, theo ấn thái sư yêu cầu, khởi công xây dựng viện xá. Tống Lỗ cũng cười to đáp lời, cỡ này việc nhỏ, bảng công yên tâm, ta Tống Việt binh sĩ những cái khác không dám nói, xuất lực làm việc là một tay hảo thủ. Hai nhà thu về đến hơn ngàn người tay, động tác cực nhanh. Đốn tuổi, đắp đất, lũy thạch. Một tòa không hề lớn nhưng đầy đủ kiên cố nhã trí sân, càng ở mọi người nhìn kỹ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thành hình. Chương 95, tiện tay một chiêu, liền để thế lực khắp nơi nín ra nội thương. Chương 95, tiện tay một chiêu, liền để thế lực khắp nơi nín ra nội thương. Bảng bạch phát thì lại mời Lý, Tống hai người với Lâm thời dựng lên trong doanh trướng ngồi vào chỗ của mình. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích, Vương Ngự Yên bóng người, liền ở phía sau góc xó nơi lặng yên hiện thân, tiến lên tay trắng pha trà, tư thái nhàn nhã. Lý Tú Ninh là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Vương Ngự Yên. Chỉ thấy đối phương quốc sắc thiên hương, dung mạo ý vị tự nhiên mà thành, cùng bằng bạch phát trong lúc đó càng có hồn mệnh giao hòa giống như hiệu ngầm. Trong lòng nàng này điểm vốn là ân sâu, không thiết thực quý mến, giờ khác này dường như bị thanh tuyển địch quá, triệt để lắng đọng xuống, chỉ còn lại không hề có một tiếng động thở dài cùng tự đáy lòng than thở, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đứng ở bảng công bên người. Bằng bạch phát ôn hòa địa hướng về hai người giới thiệu, Tú Ninh cô nương, Tống Minh, đây là sư muội Vương Ngự Yên, đạo lữ của ta. Ngữ khí tự nhiên. Vương Ngự Yên đối với hai người khẽ gật đầu, liền yên tĩnh chăm chú với trà sự, phần kia cùng bảng bạch phát giống nhau như lúc siêu nhiên, khiến lòng người tin phục. Tống Lỗ nhìn trước mắt cặp đôi này bích nhân, nhớ tới chính mình cháu gái Tống Ngọc Chí ý đồ kia, trong lòng thầm than, chung quy là chậm một bước. Hắn đắn đo từ ngữ, nửa là chuyện cười nửa là tham dò nói, bảng công cùng Vương cô nương thực sự là trời đất tạo nên một đôi, làm người hâm mộ. Không biết bảng công đối với ân, thế gian này nam tử tam thê tứ thiếp tầm thường sự, có gì cái nhìn? Bàng Bạch Phát nghe vậy, bị cười nở nụ cười, ánh mắt xẹt qua chính đang châm trà Vương Ngự Yên, trong mắt là không hề che giấu chút nào thưởng thức. Tống Minh nói giỡn. Sư muội tài năng, dáng vẻ, chi tính tình, thậm chí cùng ta chi đạo phù hợp không kẽ hở, đã đầy đủ bổn công tử đối với bầu bạn sở hữu ảo tưởng. Nhược thủy tam thiên, lấy một cái muỗng là đủ. Thú hồ, hắn ngữ khí hơi đổi, mang theo treo chọc cùng thâm ý, giữa nam nữ cũng chưa chắc chỉ có tình ái ràng buộc một loại hình thức, thuần túy đạo hữu tình nghĩa, chi kỷ chi giao, không cũng có một phen đặc biệt tiên điện. Tống Lâu nghe vậy, liền biết Tống Ngọc Chí việc lại không thể có thể. Đồng thời cũng đúng bảng bạch phát cảnh giới càng khâm phục, cười ha ha che giấu quá khứ, bảng công cảnh giới cao xa, là Tống Mộ tục thấy. Bảng bạch phát không còn đàm luận nhi nữ tình, ngược lại cùng Lý Tú Ninh bàn về bảng tử binh pháp bên trong binh dân một thể tư tưởng, cùng Tống Lô thảo luận lĩnh nam phong cảnh cùng thống trị chi đạo, thỉnh thoảng bình luận trước đây thơ văn, nói cười yến, phản phất thật đem này xem là giao du nhã thẩm. Lý Tú Ninh nỗ lực duy trì trấn định, cùng bảng bạch phát đối đáp, tâm tư nhưng thanh minh rất nhiều. Nhìn hắn thong dong tự tin, đàm thiếu nhược định, tại đây trên đầu sóng ngọn gió càng như đi bộ nhàn nhã, phần kia siêu nhiên khí độ vẫn như cũng làm cho nàng tâm bẻ gãy, nhưng cũng làm cho nàng càng thêm rõ ràng biết được, lẫn nhau trong lúc đó cái kia không thể vượt qua giới hạn. Nàng đem phần kia lặng yên phát sinh quá tình cảm, triệt để chuyển hóa thành đối với trí giả cùng đạo sư kính ngưỡng, chăm chú ở trước mắt trò chuyện cùng gia tộc sứ mệnh. Trong lúc, bàng bạch phát lơ đãng đối với đứng hầu một bên khấu trọng phân phó nói, tiểu trọng, đi nói cho tiểu lăng, đem chúng ta tạm cư nơi đây, hỏi thành Lạc Dương ở ngoài tin tức, lan ra đi. Cũng làm cho thế dân bọn họ biết được, không cần mong nhớ, các an nói trước. Rõ ràng, lão sư. Khấu trọng trong mắt lóe ra hưng phấn, lĩnh mệnh mà đi. Tiền sư phụ cận núi rừng bên trong, Lý Thế Dân đang cùng trưởng tôn Vô Kỵ dò xét mới vừa chắt tốt doanh trại, nghe được khấu trọng tin tức truyền đến, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay cười to, rượu. Lão sư chiêu này có thể xưng thần đến chi bút, không tiến vào Lạc Dương, đổi khách làm chủ. Thành Lạc Dương bên trong những người kia, giờ khắc này sợ là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tỉnh ngộ lại, thở dài nói, nhị công tử nói rất có lý. Thái sư đặt mình trong ngoài thành, nhìn như thế đơn lập bạn, kỳ thực đem tự thân đặt thế bất bại. Trong thành thế lực khắp nơi, là nên là cự, là chiến là hòa, vấn đề khó tất cả đều bức cho bọn họ. Ta chờ ở đây ở nó, tựa như cùng mấy thanh lưỡi dao sắc, giấu ở trong vỏ, lơ lửng ở Lạc Dương đỉnh đầu, uy hiếp lực lượng, trái lại tăng gấp bội. Từ Thế Tích ở cùng huyện nhận được tin tức, quay về bản đồ trầm ngâm một lúc lâu, đối với bên cạnh Tần Quỳnh nói, lão sư đây là muốn thả câu Lạc Dương à? Chúng ta này mấy chi phục binh, chính là hắn dắt thiên la địa võng, bây giờ mạng đã mở ra, sẽ chờ con cá chính mình bơi vào đến rồi. Tần Quỳnh trọng trọng gật đầu, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng, trầm giọng nói, thái sư tính toán không một chỗ sai sót, Tần Quỳnh, nguyện bên mình phục vụ lực. Nội tâm hắn nơi sâu xa, đã sớm bị bàng bạch phát võ công lưu lực cùng phần kia siêu nhiên khí độ chết phục. Y dự quyết quan ngoại vương hùng đản, Khám Lăng đến tin sau, tụ lại cùng nhau nói thầm. Khám Lăng vò đầu hỏi, thái sư sao không vào thành? Ở ngoài thành quá nguy hiểm. Vương Hùng Đản suy tư, con mắt dần dần tỏa sáng, Lăng đệ, ngươi suy nghĩ một chút, lão sư nếu như ở trong thành, chúng ta những này binh liền thành vây thành chi quân, mùi vị liền thay đổi. Hiện tại lão sư ở ngoài thành, chúng ta chính là hộ vệ, là dựa dẫm. Trong thành cái nhóm này quy tốt tử, ai dám động lão sư, chúng ta liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lão sư cao minh a. Phân tán ở Mạnh Tân, Câu Thị Đất Ngai Tống Khôi, Tô Định Vương, Lưu Hắc Thát mọi người, nhận được tin tức sau, trải qua ban đầu không rõ, rất nhanh đều lục tục rõ ràng bàng bạch phát thâm ý một luồng kính phục cùng dâng trào chiến ý, ở trong lòng bọn họ bốc lên. Tô Định Vương yên lặng lau chùi bội đao, nhìn về phía Lạc Dương phương hướng ánh mắt tràn ngập kiên quyết, Lưu Hắc Thát thì lại làm nóng người, chỉ đợi lão sư hiệu lệnh. Bọn họ đều rõ ràng bàng bạch phát cũng không phải là lùi bước, mà là lựa chọn càng có lợi, cũng càng thử thách trí tuệ cùng dũng cảm chiến trường. Thành Lạc Dương ở ngoài 10 dặm, tòa kia ở trống trải trên đất bằng cấp tốc bật khởi sân, phản phất một viên tập trung vào nước động đàm đá tảng, nó gây nên bọn sóng, đang nhanh chóng quyết tán, khuấy lên toàn bộ Tokyo, thậm chí thiên hạ thế cuộc. Bàng bạch phát ngồi chắc mới vừa khánh thành trong viện trong thạch đỉnh, thái bộ cầm nằm ngang ở đầu gối trên, đầu ngón tay chảy ra kỳ ảo siêu giật, giống như vân nước thản nhiên tiếng đàn, ánh mắt thản nhiên nhìn phía Thành Lạc Dương phương hướng, lặng lẽ chờ mây gió biến ảo. Hắn với Thành Lạc Dương ở ngoài 10 dặm, trên vùng hoang dã trúc viện mạc cư, tạm không vào thành tin tức, dường như bình địa kinh lôi, lấy siêu nhanh tốc độ, ở Lạc Dương trong ngoài nổ vang, gây nên tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng kịch liệt phản ứng. Lưu thủ bên trong phủ, Nguyên Văn Đô cầm thám báo, tay đang run rẩy, hắn thật sự không vào thành, ngay ở ngoài thành ở lại. Còn để Lý Việt, Tống Việt người cho hắn tu sân. Chuyện này còn thể thống gì? Hắn theo dự đoán sở hữu phương án đương đối, bất kể là nên là cự, đều xây dựng ở bảng bạch phát muốn vào thành điều kiện tiên quyết. Bây giờ đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài, để hắn một quyền đánh vào chỗ trống, lòng tràn đầy hoảng hoặc. Lư Sở đối lập bình tĩnh, nhưng lông mày cũng ninh thành một nhọn, Nguyên Công, bảng thái sư. Động tác này tàn nhẫn á, hắn không vào thành, người ta này lưu thủ phủ, liền trở thành chuyện cười. Thái sư cùng Việt Vương đều có ngoài thành, người ta mệnh thủ thành trống không, xem như là cái gì? Bây giờ là mở thành nên hắn, vẫn là đóng cửa không để ý tới. Nên hắn, thì lại quyền thế xa suốt, không nên, chính là công nhân coi rẻ thái sư cùng hoàng tôn, người trong thiên hạ đem làm sao xem ta chờ. Bên trong phủ quan lại khác càng là náo làm một đoạn. Một phần bị bàng bạch phát tư tưởng thuyết phục quan chức, tâm tình kích động nói, thái sư chính là bệ hạ thân phong, Việt Vương chính là hoàng tôn chính thống, há có từ chối ở ngoài cửa lý lẽ. Đứng lên tức mở ra cổng thành, cung nên thái sư cùng điện hạ làm chủ Tokyo, chủ trì đại cục. Một phái khác thì lại nhiều là cùng Vũ Văn Việt, độc cô Việt quan hệ chặt chẽ người, lớn tiếng phản đối, không thể. Bàng bạch phát giáp tâm hại người, nó dưới trướng binh mã tung tích không rõ, lúc này mở thành, không khác nào dẫn sói vào nhà. Hắn cũng không nguyện vào thành, vừa vặn để hắn ở lại ngoài thành. Chống đỡ phái lập tức châm biếm lại, giáp tâm hại người. Ta xem là bọn ngươi trong lòng có ma. Thái sư mang theo huy hoàng chính đạo mà đến, bọn ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, là gì giáp tâm? Chẳng lẽ này Tokyo thành bọn ngươi tài sản riêng, liền thái sư cùng Việt Vương đều không tha cho? Thái sư xem thường cùng bọn ngươi làm bạn, ở ngoài thành bắt đầu từ số 0, chính là thanh lưu gây nên. Lưu thủ bên trong phụ bộ vốn là yếu đuối cân bằng, bị bàng bạch phát này nhẹ nhàng một chiêu triệt để đánh vỡ, phân liệt công khai hóa, cái vã hầu như muốn lật tung nóc nhà. Vũ Văn Việt bên trong tòa phủ đệ, không khí ngột ngạt đến dường như đêm trước bao táp. Việt chủ Vũ Văn Thương sắc mặt tâm trầm, trong mắt tàn khốc lấp lóe, tức giận râu mép loạn run, lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Phụ trách tiền tuyến quân vụ Vũ Văn Sĩ giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Hắn xuất linh tinh nhuệ sớm chiếm cứ mang núi cao địa, vốn là muốn ở bảng bạch phát vào thành phải vượt qua trên đường hình thành uy hiếp, hoặc ở tại bán độ nhi kích. Có thể hiện tại, mục tiêu trực tiếp ở 10 dặm ở ngoài nằm xuống, hắn đại quân thành đặt tại chỗ sáng, không hề có đất dụng võ trang trí, thậm chí xem cái quay về không khí vung vẩy nắm đấm đứng ốc. Vô liêm sỉ, bàng bạch phát tiểu nhi, sao dám như thế trêu chọc cho ta? Vũ Văn Sĩ đem Âu Yếm Ngọc cái chặn giấy phá tan thành từng mảnh, hắn trốn ở cái kia chọc lốc trên đất bằng, ta quân hơi động, hắn liền có thể nhận biết. Chẳng lẽ muốn ta này mấy ngàn binh mã đi mạnh mẽ tấn công hắn vậy chỉ có 10 người sân? Đó chẳng khác nào công nhân nhu lịch, mà Lý Việt Tống Việt người còn ở đây, trong nháy mắt liền sẽ trở thành thiên hạ công địch. Phu tá thấp giọng khuyên nhủ, tướng quân bất giận. Kế trước mắt, ta quân không thể làm bừa, nhưng cũng không thể vẫn ở đây khô thủ. Có hay không? Trước tiên lui về bộ phận binh lực, khác làm dự định. Triệt binh, cái kia càng là mất hết thể diện. Vũ Văn Sĩ chỉ cảm thấy một luồng ác khí chặn ở ngực, thổ không ra nuốt không trôi. Độc Cô Việt bên trong, Vưu Sở Hồng nghe xong Độc Cô Vượng thông qua đặc thù con đường đưa đến bức thứ hai mật tin, Ngọc Thạch Anh Trượng nhẹ nhàng đốt mặt đất, thật lâu không nói. Phượng Nhi trong thư nói, bàng thái sư sâu không lường được, nó mưu đồ không nhỏ, nhưng tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không thể câu thông. Vưu Sở Hồng đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong tinh quang lấp lóe, Vũ Văn Việt lần này là ngã xuống. Chúng ta Độc Cô Việt, hay là nên thay cái dòng suy nghĩ, nói cho Phượng Nhi, làm cho nàng tùy cơ ứng biến, có thể cùng bàng thái sư nhiều hơn thân cận. Bàng Bạch Phát thể hiện ra thủ đoạn cùng cách cục, để vị này lão lạt mà khôn khéo lao tông sư nhìn thấy không giống với Vũ Văn Việt một loại khác khả năng. Ngoại ô phía Nam Tịnh Niệm Thiền Viện ở ngoài, Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không ngồi đối diện, trước mặt trẻ thơm đã lạnh. Hán không đến. Phạm Thanh Huệ âm thanh vẫn như cũ kỳ hảo, nhưng mang tới một tia bừng hữu. Các nàng ở đây xây nhà xin đợi vốn là chiếm cứ địa lợi cùng tâm lý ưu thế, dị giật đại lao. Bây giờ Bàng Bạch Phát nghỉ chân không trước, các nàng xin đợi liền thành lúng túng chờ đợi. Liêu Không tiền sư im lặng không nói, trong tay niệm châu niệm động đến nhanh thêm mấy phần, chủ động đi chỗ đó tòa viện bái kiến luận đạo. Phật môn Bàng Quan Tư Thái đem không còn sót lại chút gì, tiếp tục ở đây chờ đợi, thì lại có vẻ Phật môn bị động, mà luận đạo quyền chủ động hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay lăng không hư hoa, trên mặt đất nhất thời hiện ra một nhóm rõ ràng chữ viết, trai chủ, yên lặng xem biến đổi, hậu phát chế nhân. Phạm Thanh Huệ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, các loại, chúng ta không thể động trước, nhưng cần chuẩn bị sẵn sàng, như hắn trước sau không được. Nay luận đạo khu vực, nói không chừng chỉ có thể rời bước. Cặp đôi này Phật môn uy tín, không thể nghi ngờ là một lần không nhỏ thử thách. Trúc Ngọc Nghiên nghe thuộc hạ báo cáo khắp nơi phản ứng, cười đến nhánh hoa run rẩy, ái chà chà, thực sự là cười chết người ta. Phạm Thanh Huệ cái kia lão Nico, hiện tại sợ không phải mặt đều tái rồi. Còn có Vũ Văn Sĩ cái kia Mã Phu, mang theo mấy ngàn người uống gió tây bắc đây. Trong mắt nàng lập lòe vẻ hưng phấn, Bàng Bạch Phát này một tay quá cao minh, thực sự là đem nước triệt để quấy đủ. Thông báo Hoàn Loan, để chúng ta người nhìn kỹ khắp nơi hướng đi, đặc biệt là Phật môn cùng Vũ Văn Thiệt. Cho tới chúng ta. Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ ý tứ sâu sắc cười, hiệp ước còn chưa tới kỳ đây, chúng ta tiếp tục giúp Bàng Bạch Phát xem trọng phía sau. Ta ngược lại muốn xem, này ra hí, đón lấy làm sao sướng. Hỗn loạn là cầu thang, mà Bàng Bạch Phát chế tạo trận này hỗn loạn, làm cho nàng nhìn thấy vô số rút tuổi đấy rồi cơ hội. Chương 96, Bàng Tử ra đời, đại đạo sắp xuất hiện. Chương 96, Bàng Tử ra đời, đại đạo sắp xuất hiện. Lý Tú Ninh nhìn đã hơi có quy mô sân, trong lòng phần kia nhân nhận rõ hiện thực mà khỏi phát thuần túy kính ngưỡng càng sâu. Nàng biết mình đại biểu chính là Lý Phiệt, nhất định phải vững vàng nắm chắc cái này cùng Bàng Bạch Phát thân cận cơ hội. Bàng công khả năng, quả thực sâu không lường được. Trong lòng nàng đối với Lý Phiệt tương lai càng thêm tràn ngập tự tin, cũng đem phần kia nảy mầm tình cảm, triệt để chuyển hóa thành đối với Minh Hữu chống đỡ. Tống Lỗ nhưng là mở rộng cung cấp vật tư nhân thủ, hắn cùng Bàng Bạch Phát trò chuyện càng sâu, càng cảm thấy người này tri học vẫn như vực sâu như biển, vượt xa Phiệt chủ mong muốn. Bàng công yên tâm, nơi đây tất cả cần thiết, ta Tống Thiệt bao. Ngài liền ở đây an tâm hỏi xem thành Lạc Dương bên trong những người yêu ma quỷ quái có thể chơi ra trò gian gì. Hắn vô bộ ngực bảo đảm, quyết tâm đem Tống Việt cùng Bàng Bạch Phát buộc chặt càng chặt hơn. Tin tức truyền đến thành Lạc Dương bên trong phố phường trong lúc đó, dân chúng nghị luận sôi nổi. Nghe nói không, Bàng thái sư căn bản không đem trong thành những người đại quan để ở trong mắt, trực tiếp ở ngoài thành ở lại. Đây mới thực sự là cao nhân a. Xem thường Vu Hòa bọn họ tranh quyền đoạt lợi. Ta xem a, là thái sư biết trong thành bẩn thỉu xấu xa, không muốn thông đồng làm bậy. Chờ xem, ta xem những người các lao ra, sớm muộn đến hùng hục chạy ra thành đi cầu kiến. Bàng Bạch Phát sĩ cùng trong thành quyền quý làm bạn hình tượng lan truyền nhanh chóng. Nó thánh nhân đế sư siêu nhiên danh vọng ở dân gian đạt đến tần nhiệt độ. Cùng lúc đó, những người từ lâu đối với Bàng Bạch Phát trong lòng mong mọi thành phần tri thức như Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, thậm chí nghe tin mà đến hư hành chi mọi người càng là cảm xúc dâng trào, bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế ý đồ ra khỏi thành bài kiến thân linh giáo huấn. Bàng Bạch Phát lấy sức một người chưa động một binh một tốt, vẹn vẹn là thông qua không vào thành động tác này, liền đem chính mình đặt mắt báo bên trong bình tĩnh nhất vị trí, trái lại làm cho cả thành Lạc Dương cùng với quanh thân thế lực rơi vào trước nay chưa từng có lo lắng, phân liệt cùng bị động bên trong. Hắn chỉ ngồi ngay ngắn trong viện, đánh đàn lấy trở, liền đã cho thấy, hắn mới là cái tiêu cao minh nhất kỳ thủ, nhẹ nhàng hạ xuống một con, toàn bộ ván cờ liền muốn vì đó run dậy. Sân vi không giường cột chạm trổ, nhưng cũng vách tường chỉnh tề, nhà ở nghiêm nhiên, ở mảnh này chống trải cánh đồng tuyết trên có vẻ đặc biệt bắt mắt. Trên cửa biển mới, một khối lâm thời làm gấp, chưa trên tất một biển bị treo lơ lửng lên, mặt trên là Bàng Bạch Phát tự tay viết thư hai chữ lớn, hỏi. Trong viện, một gian to lớn nhất phòng lớn bị tịch vì là biên soạn đường. Châu Than xua tan hàn ý, Bàng Bạch Phát ngồi trên chủ vị, Vương Ngự Yên bạn nó bên cạnh, Thái Bộc cầm nằm ngang ở án trước. Tống Sư Đạo, Bạch Thanh Nhi, Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người chia nhau ngồi hai bên, trên bàn trà chất đầy ven đường ghi chép thẻ tre, chỉ cạo, mùi mực cùng lửa than khí hỗn hợp lại cùng nhau. Thời cơ đã tới. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo như núi như biển quyết đoán, đem chúng ta chuyến này nghe thấy, đam chiêu ngộ ra, hệ thống thu dọn, biên soạn thành thư, tên là Bàng Tử Quyền Thượng. Sách này chính là phá cái cũ xây dựng cái mới khởi nguồn. Sau đó tháng ngày, này đơn sơ biên soạn đường thành báo tác trung tâm. Ngày đêm đèn đuốc không ngừng, tranh luận thanh, viết thanh không dứt bên hai. Bàng Bạch Phát vẫn chưa tự mình chấp bút, mà là lấy vấn đáp hình thức, dẫn dắt các đệ tử đem một đường viết lệ hiểu biết cùng suy nghĩ sâu chui lên. Tống sư đạo chấp bút, Bạch Thanh Nhi từ bên bổ sung chi tiết, Lý Tú Ninh phụ trách sắp xếp mạch lạc, Tống Lô thì lại lấy nó lão luyện kinh nghiệm, cung cấp thực vụ mức độ kiến giải. Vương Ngữ Yên thỉnh thoảng sẽ vạch ra, ghi chép bên trong cùng sự thực hoặc Bàng Bạch Phát nguyên ý không hợp địa phương, sự tồn tại của nàng bảo đảm tư tưởng thuật túy. Bàng Bạch phát âm thanh thường xuyên ở đường bên trong vang lên, đưa ra từng cái sắc bén vấn đề, dẫn dắt ghi chép phương hướng. Giang Hoài loạn quân tàn sát chấn nhỏ, lão nông đấm máu và nước mắt lên án, nó nói nghĩa quân, dám cho nghĩa quân, đều là châu chấu, này hỏi vì sao? Bàng Bạch phát hỏi. Tống sư đạo ngòi bút một trận, trầm giọng nói, này hỏi, nhắm thẳng vào cái gọi là nghĩa quân tên thực không hợp, thời loạn lạc bên trong, binh phỉ khó phân, dân chúng sợ cầu, có điều mạng sống, nhưng mà tuy là này thấp kém chi cầu, cũng không thể được. Đệ tử Lý Thế Dân từng nói, quân đội nếu như không có niềm tin, chính là đám người ô hợp, tất hại dân. Bàng Bạch phát gật đầu, nhưng mà, ghi nhớ, Bàng Tử gọi là, quân không hồn thì lại là giặc, chính mất đạo tắc dân thương. Dân không sợ chết, làm sao lấy chết sợ chi? Nó sợ người, chính là sống không bằng chết. Càng lăng xung quanh, chiến trường thi hài như núi, người tiểu binh kia sắp chết nói trong nhà không lương. Đến làm binh, tốt xấu có cả lâm này hỏi vì sao? Bàng Bạch phát hỏi lại. Bạch Thanh Nhi trong mắt lóe ra một tia không đành lòng, tiếp lời nói, này hỏi, sĩ tốt vì sao mà chiến? Không phải vì là nước nhà đại nghĩa, chỉ là một cái mạng sống chi lương. Quân Việt tranh bá, tiêu hao hết đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính tính mạng. Từ thế Tích sư minh từng rất tán thành, nói quân đội nên có niềm tin, nên biết vì sao mà chiến. Bàng Bạch phát nói, ghi nhớ, Bàng Tử gọi là, dân di thực vi thiên. Điều động dân nói vì là tốt, dường như khu cừu con vào miệng cọp, không phải nhân chính, chính là bạo chính. Tranh địa lấy chiến, giết người doanh dã, tranh thành lấy chiến, giết người doanh thành. Này cái gọi là xuất thổ địa mà ăn thịt người thịt, tội không cho với chết. Cái kia đổi con mà ăn chi thôn xóm, gần chết lao tẩu nói chỉ trông thế. Chớ lại sinh ở chuyện này. Ăn thịt người thế đạo khác một lao tẩu cầu một bữa cơm no này hỏi vì sao. Bàng Bạch phát âm thanh trầm ngưng. Tống sư đạo viền mắt từng đỏ, thấp giọng nói, này hỏi, chính là trật tự cũ tan vỡ, nhân luân mất hết cực hạn. Dân đã không sợ chết, chỉ cầu một đường xa vời sinh cơ, hoặc cầu giải thoát. Nó sợ cầu chi thấp, khiến lòng người nát. Đệ tử chờ lúc đó liền biết, như nắm quần trôi, tất coi đây là hàng đầu. Bàng Bạch phát nghiêm nghị nói, ghi nhớ, Bàng Tử gọi là, thương lâm thực nhi chi lễ thiết, áo cơm đủ mà biết vinh đủ. Khiến dân đói cận đến đổi con mà ăn, còn tiêu bảng nhân nghĩa đạo đức người, chính là vô liêm sỉ. Đây là chế độ cũ số một đại bất công, phân phối tư thế chưa công tội ác quả. Trương thị trang viên ở ngoài, quản gia ngạo mạn tuyên xưng tổ sản thiên mệnh không hữu trợn bị bạo dân công phá, này hỏi vì sao? Bàng Bạch phát ánh mắt sắc bén. Bạch Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, này hỏi, chính là giàu nghèo cách xa, tích toán bạo phát chi tất nhiên. Làm giàu bất nhân, coi dân như dâm rác, chuẩn bị phản vệ. Lý Thế Dân sư huynh cũng từng nói, này phi thiên hai, quả thật nhân họa, thổ địa kiêm tịnh, cường hào ác ba lớn mạnh, chính là loạn nguyên một trong. Bàng Bạch phát nói, ghi nhớ, Bàng Tử gọi là, kẻ giàu điền liền thiên mệnh, bần người không mảnh đất cắm rủi. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Này phi thiên mệnh, quả thật nhân họa. Không ước diễn kịch, không đều giàu nghèo, thì lại trị loạn tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Hủy nhà huyện lệnh, diệt tộc thái thú, bằng một lời có thể quyết nhân sinh chết, này hỏi vì sao? Bàng Bạch phát truy hỏi. Tống sư đạo dưới ngòi bút trầm trọng, này hỏi, quyền lực nếu như không có hạn chế, mạnh như hổ sói. Luật pháp thùng giống kêu to, thì lại người người tự nguy. Mặc dù là muôn việc, cũng cảm mèo khóc chuột. Lão sư từng nói, phương pháp này một khi thông hành, hôm nay hắn lấy phương pháp này diệt người khác, ngày mai người cũng có thể phương pháp này diệt hắn. Bàng Bạch phát gật đầu, ghi nhớ, Bàng Tử gọi là, pháp không ác quý, thang bất nạo khúc. Hình quá không tránh đại thần, thưởng thiện không di thất phu. Nhưng mà quan kim thế gian, hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân. Quyền thế tư dùng, thì lại quốc tương bất quốc. Từng cái, từng việc, đẫm máu hiện thực, bị lún vào lý luận giảng giáo, cuối cùng hội tụ thành đôi trật tự cũ tổng phê phán. Thư bên trong triệt để giải cấu hòa thị bích đại biểu thiên mệnh thần thoại, sáng tỏ vạch ra thiên mệnh ở dân, không phải ở một ngọc dân tâm hướng về lương mới là căn bản. Cũng thắt thống phê phán từ hàng tinh trai đại thiên tuyệt đế hư miễn cùng tất nhiên tồn tại tư tâm, cùng với ma môn duy lực là đồ phá hoại tính, bước đầu đưa ra lấy dân làm căn cơ, tìm kiếm trật tự cùng vượt qua điều thứ ba con đường. Mà làm người ta chú ý nhất, cũng nhất làm cho ngoại giới suy đoán, là Bàng Bạch phát ở thư bên trong sáng tỏ biết, chỉ loạn tuần hoàn, không phải không thể phá. Bàng Tử với Thành Lạc Dương ở ngoài, yên lặng nhìn hỗn loạn, dân thanh loạn vào hai, ta đạo từng bước, đánh vỡ luân hồi chi cơ, đã có mô hình, nấp trong vạn dân sinh cơ bên trong, chờ khi thị trường. Này chính là hắn tung móc đại đạo đã ở tìm hiểu bên trong, đem phá thiên mà ra. Hầu như ở Bàng Tử quyển thượng hạt nhân tư tưởng sửa bản thảo đồng thời, khấu trọng cùng từ Tử Lăng khống chế bắt đầu cùng cầu sống mạng lưới hết tốc lực khởi động. Thành Lạc Dương trong ngoài phòng trà tử quán, góc đường cuối hẻm, lặng yên xuất hiện rất nhiều xa lạ người kể chuyện, hoặc là ngâm du ca sĩ. Bọn họ dùng một mặt nhất, tối cộng tình, dễ dàng nhất khiến người ta lý giải ngôn ngữ, đem Bàng Bạch phát một đường hiểu biết biên thành cố sự, đem Bàng Tử quyển thượng bên trong đạo lý phổ thành ca dao. Các vị hương thân nghe ta nói một chút cái kia Bàng thái sư, hỏi thiên hạ đi lại gian. Giang Hoài Quân, tự Hổ Lang, bách tính huyết lệ lưu thành giang. Càng lăng ngoài thành thi như núi, tiểu binh chí tử phán ăn non nê. Đổi con mà ăn tang nhân luân, lão tẩu chỉ cầu kiếp sau an. Trương phủ Mễ Lương tung khắp địa, ngoài tường người chết đói không người lý. Huyện lệnh thái thú một tay tiền, bình dân oan khuất không chỗ nói. Bàng Công hỏi, vì sao như vậy khổ? Bàng Công gọi là, cũng không thiên mệnh là người bất công. Bàng Công nói, ngày đó mệnh không ở ngọc, ở ta bách tính tâm khảm. Tính trai tuyển đế cao cao ngồi, ma môn chỉ biết giết cùng đoạn, Bàng Công tìm cái kia thứ ba đường, nên vì vạn dân mở thái bình. Nghe nói không? Bàng thái sư ở ngoại thành tìm hiểu ra đánh vỡ này đáng chết luân hồi biện pháp. Thật sự? Cái gì? Trong sách không nói đấu, nhưng khẳng định có. ngay ở ta dân chúng đường sống bên trong. Những này cố sự cùng ca dao, dường như lửa rừng gió xuân, ở tuyệt vọng tầng dưới chốt cấp tốc lan tràn. Bàng bạch phát ven đường trải qua, vốn là rất có sắc thái truyền kỳ, giờ khắc này bị hệ thống tính địa truyền bá ra, trong nháy mắt đánh trúng rồi vô số ở trời đông giá rét bên trong, dãy rủa cầu sống tâm linh. Tin tức dường như lửa rừng, ở đã sớm bị cực khổ cùng chờ đợi, thần thấu tuổi khô trên lan tràn. Khởi đầu hai, ba nhật, chỉ là linh tinh bách tính, Hàn Sĩ, Liều Lĩnh gió tuyết đến đây, ở ngoài sân xa xa nghỉ chân, không người túi đầu liền rời đi. Nhưng mà, theo bảng tử quyển thượng bên trong đôi câu vài lời không ngừng truyền ra, cùng với bắt đầu mạng vô tình hay cố ý địa dẫn dắt, một loại không hề có một tiếng động làn sóng bắt đầu ấp ủ chuyển ngoặt phát sinh ở ngày thứ tư đêm tuyết. Thành Lạc Dương bên trong, nhân quan phủ mạnh mẽ trinh trước hiếm hoi còn sót lại qua mùa đông tuổi, cùng chợ Tây bần dân phát sinh xung đột, khiến mấy tên lão nhân hải đồng bị đạp lên chí tử. Tin tức ở cầu sống mạng thuốc đầy dưới, trong một đêm chuyển khắp đầu đường cuối ngõ, cùng bàng bạch phát thư bên trong khiến dân cơ Hàn chí tử, còn tiêu bảng nhân nghĩa đạo đức người, chính là vô liêm sỉ nói như vậy xác minh lẫn nhau, triệt để thiêu đốt đọc lại tuyệt vọng cùng lửa giận. Dư tình mãnh liệt, dân tâm hướng về. Bàng công chi danh ở Lạc Dương dân gian, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Vô số bần dân, Hàn Sĩ coi nó vì là trong bóng tối hy vọng duy nhất. Trong thành bắt đầu tự phát địa truyền lưu lên nên bảng tử, an thiên hạ tiếng hô. Này tiếng hô khởi đầu yếu ớt, nhưng rất nhanh dường như quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn, cho lưu thủ phủ tạo thành to lớn dư luận áp lực. Chương 97, gió tuyết bên trong, mấy trăm ngàn bách tính vây quanh ở hỏi ngoài sân. Chương 97, gió tuyết bên trong, mấy trăm ngàn bách tính vây quanh ở hỏi ngoài sân. Ngày thứ năm, bầu trời âm trầm, lông lông tuyết lớn bay là tả hạ xuống, trong thiên địa một mảnh mênh mông. Niên quan sắp tới, này vốn là toàn gia chờ đợi ấm áp thời tiết, Lạc Dương trong ngoài nhà nghèo khổ, nhưng nhiều ở đông đói bụng biên giới dãy rủa, mỗi một ngày đều có người lặng yên không một tiếng động địa ngã vào gió tuyết bên trong. Nhưng mà, ngay ở này rét căm căm báo tuyết bên trong, một màn chấn động lòng người cảnh tượng xuất hiện. Dòng người dường như vỡ đê hồng thủy, từ Lạc Dương các môn, từ quanh thân chịu đủ chiến loạn cùng Hà Chính nỗi khổ lưng dã, mãnh liệt mà ra. Trong bọn họ, nhiều là xanh sao vàng gọn, ánh mắt mất cảm giác lưu dân, dịu già rất trẻ, dường như tìm kiếm cuối cùng một khối gỗ nổi người chết chìm. Không có ai tổ chức, không có ai cổ động, bọn họ chỉ là yên lặng mà đi tới, hướng về ngoài thành 10 dặm tòa kia lẻ loi sân phương hướng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi vào trên đầu bọn họ, trên vai, rất nhanh nhiễm trắng thiên địa, cũng nhiễm trắng này trầm mặc tiến lên đám người. Không có ai ồn ào, chỉ có chân đạp tuyết động phát sinh kéo cái thanh, hội tụ thành trầm thấp mà bi tráng bối cảnh âm. Bọn họ cuối cùng ở khoảng cách sân nước nửa dặm ở ngoài địa phương ngừng lại, tự phát địa làm thành một cái to lớn, không ngừng mở rộng vòng tròn, lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ, trầm mặc đứng thẳng ở gió tuyết bên trong. Ánh mắt đồng loạt tìm đến phía tòa kia treo lơ lửng hỏi tấm biển sân. Trong ánh mắt không có cùng nhiệt, chỉ có gần như dáng vóc tiểu tụy chờ đợi, ở cực kỳ tuyệt vọng bên trong, nhìn thấy một tia yếu ớt ánh lửa lúc, liều mạng muốn nắm lấy khát vọng. Bọn họ sợ quấy rối đến trong viện vị kia chính đang tìm hiểu trị loạn luân hồi chi đạo thánh nhân, không dám lên trước, chỉ là như vậy đứng bình tĩnh, dùng thân thể cùng ánh mắt, cấu trúc lên một đạo không hề có một tiếng động tĩnh nguyện tượng. Gió tuyết gào ghét, mấy trăm ngàn người trầm mặc đứng lặng, bước tranh này, bao la mà bị thương, đủ khiến bất kỳ mắt thấy người thay đổi sắc mặt. Ở mảnh này trầm mặc trong bệ người, Ngụy Trinh xoa xoa đông cứng tay, ha bạch khí, ánh mắt nhưng dị thường sáng sủa mà nhìn xa xa sân, lẩm bẩm nói, dân tâm như vậy, thiên mệnh cũng biết. Lý Tĩnh đứng ở hắn cách đó không xa, thân hình kiên cường như tùng, hoa tuyết rơi đầy bả vai cũng dường như chưa cảm thấy, hắn thì thầm, nếu thật có thể đánh vỡ tuần hoàn. Lý Tĩnh nguyện ra sức châu ngựa. Càng xa xăm, nhận được tin tức vội vã tới rồi phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Thư Hành Chi mọi người, cũng chen ở trong đám người, chấn động mà nhìn này trước đây chưa từng thấy cảnh tượng, trong lòng ba đào hùng dũng. Thế lực khắp nơi đối với này không thể thờ ơ không động lòng. Lưu thủ bên trong phủ, Nguyên Văn Đô xuyên thấu qua cửa sổ, phản phất có thể cảm nhận được cái kia đến từ ngoài thành, không hề có một tiếng động áp lực, cụ hứng ngã ngồi, dân tâm. Dân tâm tận quy về bàn rồi. Ta chờ đã thành người cô đơn. Lư Sở sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, không thể lợi thêm. Nhất định phải mau chóng lấy ra đối sách, bằng không, trong thành sinh biến, chỉ ở sớm tối. Vũ Văn Việt phủ đệ, Vũ Văn Thương nổi giận địa đập nát âu yếm nghiên mực, điều dân. Đều là điều dân. Bàng Bạch Phát yêu ngôn hoặc chúng. Vũ Văn Sĩ đây. Hán binh là làm gì ăn? Liền không thể xua tan những này loạn dân. Phu tá run giọng trả lời, phiệt chủ. Quá nhiều người, hơn nữa nhiều là bình dân, như mạnh mẽ xua tan, không gây nên dân biến, đến lúc đó. Lý Việt, Tống Việt binh mã, còn có Bàng Bạch Phát gần nấp ở bên ngoài đại quân, e sợ sẽ. Từ lâu trở lại Vũ Văn Việt, Vũ Văn Thành Đô đứng ở đường dưới, sắc mặt phức tạp. Trong đầu của hắn né qua cái kia nhìn như trọng dụng, kỳ thực là đem hắn này không yên tĩnh nhân tố thể diện đẩy ra, rời quân sự hạt nhân trước quân tuần sát sứ nhận lệnh. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, vừa có bị trục xuất không cam lòng, cũng có đối với gia tộc làm việc không ủng hộ, càng có không muốn lại trực diện lao sư trốn tránh. Cuối cùng, ở mâu thuẫn dãy rủa bên trong, hắn trở lại này thành Lạc Dương bên trong Vũ Văn Việt phủ đệ. Giờ khắc này nghe nói Vũ Văn Thương nổi giận, hắn sắp thanh mở miệng nói, tổ phụ, lao sư, nó thế đã thành. Bây giờ dân tâm như nước, tận quy về hắn, bên mông của quận, không phải vũ lực có thể mạnh mẽ ngăn chặn. Vũ Văn Sĩ ở Mang Sơn trong quân doanh, nhìn bên dưới ngọn núi cái kia muôn người đều đổ xô ra đường, đỉnh tuyết ra khỏi thành cảnh tượng, tức giận đến một quyền nện ở án trên, nhưng cảm thấy sâu sắc vô lực. Vũ lực, tại đây loại che ngập bầu trời dân ý trước mặt, có vẻ như vậy trắng xám. Độc Cô Việt bên trong, Vưu Sở Hồng nghe báo cáo, thật lâu không nói, cuối cùng đối với Độc Cô Phong nói, nhìn thấy không? Đây chính là đại thế. Truyền lệnh xuống, ta Độc Cô Việt. chuẩn bị hậu lễ, ít ngày nữa do lão thân tự mình ra khỏi thành, tiếp bảng thái sư. Tịnh niệm tiền viện ở ngoài, Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không đứng ở trong tuyết, nóng nhìn người kia hải phương hướng, mặc dù lấy các nàng tu vi, cũng cảm thấy một trận kích động. Thủ đoạn cao cường, thật là đáng sợ dư luận lực lượng. Phạm Thanh Huệ khô khốc nói, hắn đem dân tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liêu Không thiền sư trên đất viết nhanh, trai chủ, đối phương mượn dân ý thành thế, mang đại thế lấy ép khắp nơi. Ta tính trai như không ra tay nữa, khủng đạo thống căn cơ dao động. Phạm Thanh Huệ trong mắt lóe ra kiên quyết, không thể đợi thêm. Hắn vừa lấy đạo lập ngôn, ta tính trai lợi dụng đạo phá đi. Chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền thân phó cái kia hỏi chi viện, cùng hắn trước mặt mọi người luận đạo. Ngược lại muốn xem hắn điều thứ ba này đường là có hay không có thể chống lại ta Phật môn chính pháp tra hỏi. Gió tuyết càng gấp, ngoài sân là mấy trăm ngàn trầm mặc chờ đợi cùng khắp nơi tính toán. Trong viện, Bàng Bạch Phát ngồi quanh chân tính tỏa với bên trong thất, tâm thần chìm vào trung đan điển cái kia ấm áp cầm tâm. Vương Ngữ Yên ý niệm cùng hắn chặt chẽ giao hòa, hai người chính với này tấm lòng linh đài trong lúc đó, thôi diễn ngày ấy phi mã mục trường đại chiến sau, Vương Ngữ Yên lĩnh ngộ bắt đầu sinh, mà do nàng trải qua nhiều ngày lắng động, chúng đến thông suốt thuật hợp kích. Sư Minh, chiêu này tinh túy, ở chỗ ngươi ta hồn mệnh một thể, xúc động linh giác phạm vi bao trùm bên trong tất cả sóng âm lực lượng, không phải lấy lực ép, mà thôi đạo hóa. Vương Ngữ Yên ý niệm gieo rắc, mang theo đạt tới viên mãn hiểu ra. Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại, không sai, sư muội. Âm dương luân chuyển, âm nạp mọi âm thanh. Đây là dung động kỹ năng. Người ta mà lại mô phỏng một phen. Lưu ý niệm cấu trúc trong hư không, hai người tinh thần lực lượng đan dệt, mô phỏng cầm tỷ cùng gieo vang. Không có kinh thiên động địa dị tượng hiện ra, chỉ có thôi diễn đến chỗ tinh diệu, một đạo nhìn như chậm chậm, nhưng phảng phất ngưng tụ chu vi ngàn trượng không gian, sở hữu sóng âm sức mạnh thái cực huyễn ảnh lặng yên hiện lên. Này thái cực huyễn ảnh một nửa trắng loá như nhật, một nửa u lam như nguyệt, xoay tròn, mang theo nghiền nát tất cả, điều hòa tất cả khủng bố đạo vận, vô thanh vô tức địa đẩy hướng về ý niệm bên trong giả tưởng cường địch. Nơi đi qua nơi, liền ý niệm mô phỏng không gian, phảng phất đều đang bẻ cong, sụp đổ. Giả tưởng bên trong kẻ địch, cảm nhận được cũng không phải là thuần túy chân khí áp bức, mà là phảng phất toàn bộ ngàn trượng phạm vi không gian, ở bài xích, tan rã tự thân chí mạng uy hiếp. Bù. Lưu ý niệm thôi diễn bên trong, một tiếng phảng phất không gian bản thân bị bặm mẹo, bị dành thời gian, làm người linh hồn run rẩy trầm thấp ong ong. Này sơ âm một diệt vô thanh vô tức, nhưng xúc động ngàn trượng bên trong tất cả sóng âm sức mạnh. Ngay ở hai người với ý niệm bên trong, đem này sơ âm một diệt thôi diễn đến hòa hợp hoàn mỹ, tâm thần đều sướng thời khắc, tính thất truyền ra ngoài đến rồi rõ ràng mà mang theo tiếng bước chân rộn rộn. Lão sư. Bạch Thanh Nhi âm thanh ở ngoài cửa vang lên, mang theo chấn động đạo. Ngoài sân, mấy trăm ngàn bách tính ngược mạo tuyết, tụ hội với ngoài nửa dặm. Bàng Bạch Phát chậm rãi mở hai mắt ra, cùng tự cầm tâm đi ra, lặng yên hiện ra ở bên cạnh người Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông, đều sáng tỏ trước mắt tình thế đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn linh giác như thủy ngân tả địa giống như trải ra, đem ngoài sân cái kia mấy trăm ngàn trầm mặc đứng lặng với gió tuyết bên trong bóng người, hết mức nhét vào trái tim. Bàng Bạch Phát vẫn chưa đứng dậy xuất quan, như cũ duy trì phần kia siêu nhiên cùng thần bí, chỉ là thăm thẳm thở dài. Nay một tiếng thở dài cũng không vang dội, nhưng kỳ dị địa vượt trên gió tuyết gào thét, rõ ràng mà trầm thấp địa vang vọng ở lấy nó làm trung tâm, chu vi ngàn trượng mỗi một cái góc xó, dường như trực tiếp ở mỗi người trong lòng vang lên, tràn ngập trách trời thương người trầm trọng. Chương 98, lòng người, quyền thế, ngưng tụ bên trong chương 98, lòng người, quyền thế, ngưng tụ bên trong tại sao phải khổ như vậy? Tiếng thở dài quá, Bàng Bạch Phát âm thanh lại vang lên, ôn hòa mà mang theo an ủi lòng người sức mạnh tương tự tinh chuẩn địa truyền vào ngàn trượng bên trong, mỗi một cái đứng lặng người trong thai, bọn ngươi tâm ý, ta đã nhận biết. Nay chỉ loạn tuần hoàn, vạn thế quá bình chi cơ. Đã có được. Lời vừa nói ra, ngoài sân cái kia vô biên vô hạn trầm mặc biển người, phản phất bị tập trung vào một tảng đá lớn, vô số mất cảm giác ánh mắt, trong nháy mắt sáng lên thâm thủy ánh sáng, gây rối dường như gợn sóng giống như không hề có một tiếng động quyết tán. Rất nhiều người theo bản năng nắm chặt đông cứng nắm đấm, thân thể nhân kích động mà khẽ run. Bàng Bạch Phát âm thanh tiếp tục chuyển đến, nhưng mà, vẫn cần 3-5 ngày công phu, đem đạo này triệt để sắp xếp rõ ràng, mới có thể báo cho thiên hạ, không phụ bọn ngươi chờ đợi. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí chuyển thành mang theo rõ ràng quan tâm khuyến bảo, như ngày hôm nay hàn đóng băng, nghiên quan sắp tới. Há lại là lộ lập gió tuyết thời gian. Bọn ngươi mà tản đi, về nhà nhóm lửa sưởi ấm, bảo trọng thân thể quan trọng. Chờ ta đạo thành ngày, tự nhiên cùng thiên hạ cộng so sánh. Hắn quên lơn tình chân ý thiết, nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là càng thêm tĩnh mịch trầm mặc, cùng với cái kia mấy trăm ngàn đạo càng chấp nhất ánh mắt. Một lúc lâu, biển người phía trước, một cái râu tóc bạc trắng, quần áo lam lụa ông lão, run rẩy địa ngẩng đầu lên, dùng hết sức lực toàn thân, hướng về sân phương hướng hí lên hô, âm thanh ở gió tuyết gián đoạn tỉnh thoảng tụ, nhưng mang theo khiến lòng người chua thê thảm. Bàng Công. Bàng Công an tâm tìm hiểu đại đạo chính là. Không cần. Không cần để ý tới ta chờ. Ta chờ. Ta chờ bên trong, không nhà để về người, mười có năm, sáu. Về. Về đi đâu? Tại đây trong gió tuyết. Còn có thể ngóng trông Bàng Công nói. Trở lại. Trở lại cũng là cái chết ta. Ở đâu đông chết? Không phải đông chết. Ông lão lời nói ra ở đây tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Về nhà. Nhà từ lâu ở chiến loạn Hà Chính bên trong phá hủy. Sưởi ấm. Tuổi sớm bị cướp đoạt hầu như không còn. Bọn họ đứng ở chỗ này, không chỉ chính là chứng kiến thánh nhân phong thái. Càng là bởi vì thành này ở ngoài vùng hoang dã, này tới gần Bàng Bạch Phát địa phương, thành bọn họ tuyệt vọng bên trong duy nhất có thể tóm lại, hay là còn có một chút hy vọng sống địa phương. Bàng Bạch Phát trầm mặc. Này trầm mặc kéo dài rất lâu. Trong trầm mặc gần chứa lý giải cùng trầm trọng, lại làm cho ngoài sân sở hữu bách tính đều cảm nhận được. Lập tức, hắn cái kia ôn hòa nhưng mang theo âm thanh uy nghiêm lại vang lên, lần này, không còn vẹn vẹn là vang vọng với ngàn trượng phạm vi, càng là dường như vật chất, rõ ràng truyền vào trong viện mỗi một cái đệ tử, cùng với cách đó không xa Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người cùng với thuộc hạ trong hai, mang theo sáng tỏ chỉ lệnh, nếu như thế. Tiểu Đồng vẫn sốt sáng mà canh giữ ở bên ngoài Dương Đồng một cái giật mình, vội vã đáp, lão sư, Đồng Nhi ở. Lấy ngươi Việt Vương chi danh, nghĩ hai đạo sắc lệnh. Bàng Bạch phát âm thanh vững vàng mà mạnh mẽ, một trong số đó, khiến Lạc Dương lưu thủ phủ, tức khắc mở ra quan kho, ở đây nơi quanh thân thiết lập trúc lều, phát thóc cứu tế. Với phía ngoài đoàn người, nhiều điểm lựa trại, cung bách tính xua lạnh. Thứ hai, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, truyền lệ. Đoàn Đạt đã sớm bị cướp đoạt binh quyền, dường như người vô hình giống như Đoàn Đạt, nghe vậy thân thể chấn động, theo bản năng mà thẳng tắp sống lưng, trên mặt thần sắc phức tạp đến cực điểm. Người nắm Việt Vương sắc lệnh, trở về Lạc Dương, điều lưu thủ phủ dưới trướng cấm quân 5000 người, ra khỏi thành đến đây, duy trì trật tự, hiệp trợ cứu tế, hộ vệ bách tính an toàn. Như có gây chuyện với nhiều dân, xung kích trật tự người, bất kể là ai, ý luật xử trí. Đạo này mệnh lệnh, dường như kinh lôi, ở trong viện trong lòng mọi người nổ vang. Trực tiếp mệnh lệnh Lạc Dương lưu thủ phủ mở kho phát thóc, còn muốn điều động trong thành cấm quân đi ra duy trì trật tự. Này đã không chỉ là hỏi đây là muốn lấy Việt Vương cùng Thái sư danh nghĩa, trực tiếp hành xử vốn nên thuộc về Tokyo lưu thủ quyền lực. Dương Đồng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, không có chút gì do dự, lập tức đối với bên cạnh một tên cấm quân hộ vệ nói, nhanh, lấy bản vương ân tín, xin mời Tống sư Minh chấp bút. Tống sư đạo từ lâu chuẩn bị tốt giấy bút, nghe vậy lập tức múa bút, đem bằng bạch pháp khẩu thuật mệnh lệnh, lấy Việt Vương Dương Đồng khẩu khí viết thành hai phân chính thức sắc lệnh, chữ viết ngay ngắn, tìm từ nghiêm cẩn. Bạch Thanh Nhi bước nhanh về phía trước, hiệp trợ Dương Đồng, đem phần kia đại diện cho đại tùy hoàng tôn quyền uy Việt Vương ân tín, chỉnh trọng che ở lụa trắng bên trên. Mực đóng dấu đỏ tươi, tại đây gió tuyết tràn ngập ngột ngạt trong không khí, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đoàn Đạt nhìn cái kia đưa tới trước mặt mình, nét mực chưa khô, ấn tín còn ôn sắc lệnh, hai tay khẽ run. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tinh thất phương hướng, lại đảo qua một bên thần sắc bình tĩnh Lý Tú Ninh, Tống Lỗ, cùng với trong ánh mắt mang theo cổ vũ Tống sư đạo mọi người. Hắn biết, đây là một cái lựa chọn. Tiếp nhận đạo này mệnh lệnh, mang ý nghĩa hắn triệt để đứng ở bàng bạch pháp bên này, mang ý nghĩa hắn đại biểu Việt Vương cùng Thái sư ý chí, đi xung kích thành Lạc Dương bên trong cố hữu quyền lực cách cục. Từ chối, hắn không dám, cũng không thể. Ngoài thành mấy trăm ngàn dân ý không hề có một tiếng động nhìn kỹ, trong viện bàng bạch pháp cái kia sâu không lường được uy năng, cũng làm cho hắn không sinh được lòng phản kháng. Huống chi, đạo này mệnh lệnh bản thân, chí ít ở bên ngoài, chính là cứu tế bách tính duy trì trật tự chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Đoàn Đạt hít sâu một cái không khí lạnh như băng, đột nhiên cắn răng một cái, hai tay tiếp nhận sắc lệnh, trầm giọng nói, mặt tướng, lĩnh mệnh. Hắn đem cái kia hai phân nặng trình trị sắc lệnh, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào trong ngực, bay về tính thất phương hướng không người cúi xuống, lập tức rộng mở xoay người, mang theo tên kia phó tướng cùng còn sót lại hai tên cấm quân hộ vệ, nhanh chân lao ra sân, xoay người lên ngựa, đẩy gió tuyết, hướng về thành Lạc Dương phương hướng đi vội vã. Móng ngựa bắn lên tuyết bùn, bóng người rất nhanh biến mất ở trắng xóa trong thiên địa. Hầu như ở Đoàn Đạt rời đi đồng thời, bàng bạch phát âm thanh lại vang lên, lần này là đối với Lý Tú Ninh cùng Tống Lô từng nói, ngựa khí mang theo giao phó, Tú Ninh cô đường, Tống huynh, cứu tế việc, thiên đầu và tự, khủng quan phủ hiệu suất hạ thấp, làm hỏng thời cơ. Vẫn cần hai vị hết sức giúp đỡ, điều động có thể dùng nhân thủ vật tư, mau chóng đem trúc lều đống lửa thiết lập lên. Lý Tú Ninh nghiêm nghị nói, bàng công yên tâm, Tú Ninh vậy thì truyền lệnh xuống, Lý Việt ở Lạc Dương sở hữu cửa hàng, nhà kho, tức khắc mở cửa, điều vận lương thực, tuổi, ngự hàn y hiệp vận, toàn lực hiệp trợ cứu tế. Nàng xoay người liền đối với bên người thân vệ truyền đạt liên tiếp chỉ lệnh, lôi lệ phong hành. Tống Lâu càng là vô bộ ngực, bàng công nhân nghĩa. Ta Tống Việt những cái khác không nhiều, chính là thuyền nhiều hàng nhiều. Đã đến Lạc khẩu thuyền hàng, lập tức dỡ hàng, sở hữu lương thực, dược liệu, vải vóc, ưu tiên vận đến nơi này. Tống Việt binh sĩ, toàn bộ chờ đợi điều khiển, xây dựng trúc lều, chúng ta là nhất ở hành. Hán Thanh Như Hồng Trung, lập tức liền có Tống Việt quản sự lĩnh mệnh chạy như bay. Trong lúc nhất thời, tòa này cô huyền ngoài thành hỏi tiểu viện, thành tân quyền lực cùng cứu tế trung tâm. Lý Việt, Tống Việt này hai đại môn Việt khổng lồ tài nguyên, trước khi bắt đầu không có hiệu suất vận chuyển lên, cùng bàng bạch pháp ý chí, Việt Vương danh nghĩa chặt chẽ kết hợp. Chương 99, đại thế, đại đạo, dân tâm như lò lửa. Chương 99, đại thế, đại đạo, dân tâm như lò lửa. Thành Lạc Dương bên trong, lưu thủ phủ. Đoàn Đạt cầm trong tay Việt Vương sắc lệnh, cả người tỏa ra hỗn hợp quyết tuyệt khí tức, xông thẳng nghị sự đại sảnh. Khi hắn đem hai phân che kín Việt Vương bảo ấn sắc lệnh, tầng tầng vô vào Nguyên Văn Đô cùng Lư Sở trước mặt trên bàn trà lúc, toàn bộ lưu thủ phủ đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Mở kho phát thóc, còn muốn điều 5000 cấm quân ra khỏi thành. Nguyên Văn Đô nhìn sắc lệnh, tay run đến dường như trong gió lá rụng, âm thanh sắc nhọn, chuyện này, không hợp quy chế. Quan kho lương thực dự trữ chính là quân quốc trọng khí, há có thể khinh động. Cấm quân hộ vệ Tokyo, há có thể tự ý rời. Lư Sở sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, nhưng hắn so với Nguyên Văn Đô càng bình tĩnh một ít, trầm giọng nói, Đoàn tướng quân, Việt Vương điện hạ cùng bảng thái sư trí tâm, ta chờ lý giải. Nhưng mà việc này liên quan đến trọng đại, có hay không? Lại bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng. Đoàn Đạt giờ khắc này đã là tên đã lắp vào cùng, không thể không phát, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua nội đường vẻ mặt khác nhau con trước, âm thanh cất cao, Lư đại nhân. Ngoài thành mấy trăm ngàn bách tính ngược bạo tuyết, ăn đói mặc rét. Mỗi trì hoãn một khắc, liền có thể có người chết đói chết rét. Việt Vương điện hạ nhân nước, bàng thái sư tâm hệ bản dân, đây là cứu mạng cử chỉ. không cần lại bàn. Hắn hít sâu một hơi, đem bảng bạch phát cái kia ẩn hàm uy nghiêm mượn tới mấy phần, lạnh lùng nói, đây là Việt Vương điện hạ lệnh dụ. Thái sư con chỉ, chẳng lẽ bọn ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Đoàn Đạn, ngươi đừng muốn bắt thái sư cùng điện hạ ép người. Một tên cùng Vũ Văn Việt quan hệ chặt chẽ quan chức nhảy ra ngoài, chỉ vào Đoàn Đạt mũi mắng, ta xem ngươi là bị cái kia bảng bạch phát đầu độc tâm trí. Ai biết ngoài thành những người có phải là loạn dân? Mở kho điều binh, vạn nhất ra nhiễu loạn, ai gánh được trách nhiệm? Không sai, quan kho chi lương chính là triều đình căn bản, há có thể dùng cho mời mua lòng người? Cấm quân điều động, Tokyo phòng ngự trống vắng, như có sơ suất, chúng ta đều là tội nhân thiên cổ. Phụ thuộc vào Vũ Văn Việt nhất hệ quan chức dồn dập cổ vũ lên, nỗ lực cản trở. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, trước đây liền tâm hướng về bảng bạch phát, hoặc bị nó học thuyết phục quan chức, giờ khác này thấy có Việt Vương sắc lệnh cùng thái sư học thuộc lòng sách, nhất thời có người tâm phúc. Một tên gầy gò quan chức dũng cảm đứng ra, nổi giận nói, bọn ngươi trong mắt có còn hay không điện hạ, có còn hay không thái sư? Mắt thấy bách tính cơ hàn trí tử vẫn ở đây đại đàm luận quy chế phòng ngự, dân tâm như mất, muốn này Tokyo cần gì dùng, muốn này quan kho cần gì dùng? Hạ quan cho rằng đứng lên tức chấp hành điện hạ lệnh dụ. Vương đại nhân nói rất có lý, cứu tế nạn dân chính là nhân chính, há có thể thấy chết mà không cứu? Kháng mệnh cung tuân mới là to lớn nhất tội lỗi. Chống đỡ phái dựa vào lý lẽ biện luận, âm thanh không kém chút nào. Ngay ở hai bên tranh chấp không xuống, hầu như muốn động thủ thời khắc, vẫn trầm mặc quan sát, mấy vị rõ ràng thuộc về Độc Cô Việt phe phái quan trước, trao đổi một cái ánh mắt. Trong đó một vị tư lịch so sánh ông lão, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho nội đường yên tĩnh mấy phần, Nguyên Lưu Thủ, Lư Lưu Thủ. Hắn trước tiên đối với chủ vị hai người chắp tay, lập tức ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào những người cổ vũ Vũ Văn Việt nhất hệ quan chức trên người, lạnh nhạt nói, lão phu cho rằng Việt Vương điện hạ cùng bảng thái sư mệnh lệnh, hợp thiên lý, thuận tự ân tình. Mở kho phát thóc, cứu tế nạn dân, chính là biểu lộ ra triều đình nhân đức cử chỉ. Điều binh duy trì trật tự, cũng là ngăn chặn với chưa xảy ra. Độc Cô Việt tán thành, Lý Việt tán thành, Tống Việt tán thành. Mấy tên khác dựa vào Việt hệ quan chức lập tức lên tiếng chống đỡ. Lần này, tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản tứ đại môn Việt, hai hai chống đỡ cùng phản đối, hay là còn có thể giằng co, nhưng thực lực không kém Độc Cô Việt sáng tỏ thái độ chống đỡ sau, lập tức biến thành 3-1, những người phái trung gian, lương trường phái quan chức cũng dồn dập bắt đầu ngã về chống đỡ một phương. Hạ quan tán thành, lẽ ra nên thi hành theo điện hạ lệnh dụ, cứu người như cứu hỏa, cấp bách. Trong nháy mắt, nội đường tán thành tiếng liên tiếp, hình thành mang tính áp đảo đa số. Chỉ còn giữ lại Vũ Văn Việt nhất hệ quan chức, sắc mặt tái xanh, tứ cố vô thân địa đứng ở nơi đó, có vẻ thế đơn lực bạc, phí công niết miệng, cũng rốt cuộc không phát ra được mạnh mẽ phản đối âm thanh. Nguyên Văn Đô cùng Lư Sở nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng cuối cùng một điểm may mắn cũng phá diệt. Bọn họ biết, không thể cứu vãn. Bàng Bạch Phát không cần tự mình bảo thành, vẹn vẹn dựa vào Việt Vương sắc lệnh, dân gian danh vọng, cùng với Lý Việt, Tống Việt, Độc Cô Việt hoặc sáng hoặc tối chống đỡ, cũng đã thực tế khống chế Lạc Dương đại thế. Nguyên Văn Đô tê liệt ngồi trên đế, mặt xám như cho tàn, vô lực phất phất tay. Truyền lệnh đi. Mở kho. Điều binh. Lư Sở thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Hắn biết, từ giờ khắc này, Lạc Dương lưu thủ phủ chỉ còn trên danh nghĩa. Tin tức dường như mọc ra cánh, bay vào Vũ Văn Việt phủ đệ. Ầm. Vũ Văn Thương một cước đạp lăn trước mặt gỗ tử đàn bàn trà, râu tóc kích trường, giận không nhịn nổi, Độc Cô Việt. Lưu Sở hồng cái kia tú bà già. Nàng dám công nhiên chống đỡ bảng bạch phát, còn có Nguyên Văn Đô, Lư Sở, hai cái rất rưỡi. Bên trong phòng khách, một đám Vũ Văn Việt con em nồng cốt cầm như hến. Vũ Văn Sĩ mới từ Mang Sơn đại doanh chạy về, nghe vậy cũng là nghiến răng nghiến lợi, phụ thân, lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn cái kia bảng bạch phát ở ngoài thành thu mua lòng người, điều ta Tokyo binh lính, dùng ta Tokyo chi lương? Vũ Văn Thành Đô đứng ở góc xó, cúi đầu, song quyền nắm chặt, móng tay sâu sắc bấm vào lòng bàn tay. Hắn nghe tổ phụ cùng thúc phụ gào thét, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cùng chung mối thù, trái lại là một mảnh lạnh lẽo cùng mờ mịt. Lão sư thủ đoạn, trước sau như một, linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng đã chặn lại gia tộc Tiết Hầu. Vũ Văn Thương lồng ngực chập trùng kịch liệt, đột nhiên nhìn về phía vẫn trầm mặc Vũ Văn Thành Đô, "Thành Đô, ngươi nói, hiện tại nên làm gì?" Vũ Văn Thành Đô hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng lẫm liệt mê man, khàn giọng nói, "Tổ phụ, bất giận. Bây giờ, địa thế còn mạnh hơn người. Lão sư mang dân ý theo lệnh chư hầu, Lý, Tống, Độc Cô ba nhà hoặc sáng hoặc tối chống đỡ, ta chợt như mạnh mẽ ngăn cản, chính là cùng mấy trăm ngàn dân nói là địch, cùng Việt Vương, lão sư là địch." Đến lúc đó, khủng thanh nhiều người chỉ trích. Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo vô tận sự bất đắc dĩ, kế trước mắt. Chỉ có thể tạm thời ở nhẫn. Nay mở kho điều binh việc. Để hắn đi làm. Sức mạnh của chúng ta không thể tiêu hao đang cùng dân đói cùng cái kia mấy nhà xung đột trên. Chân chính tranh tài còn ở phía sau. Vũ Văn Thương nhìn chòng chọc vào trường tôn, một lát, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, phát sinh nặng nề nổ vang, trung quy không nói gì nữa. Vô tận lửa giận cùng mất ức, chỉ có thể mạnh mẽ yết về trong bụng. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa cảm nhận được, loại kia bị đại thế nghiền ép, mạnh mẽ không chỗ khiến tuyệt vọng. Theo Việt Vương sắc lệnh chính thức truyền đạt, cùng với Lý Việt, Tống Việt khổng lồ tài nguyên tràn vào, hiệu suất nhanh đến mức kinh người. Từng tòa giản dị nhưng rắn chắc chút đều, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở phía ngoài đoàn người xây dựng lên. Bát tô chi lên, đến từ quan kho cùng Lý Việt, Tống Việt chạm lương thực thuế thóc bị đổ vào trong nồi, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cháo mùi hương bắt đầu ở mảnh này bị gió tuyết cùng tuyệt vọng bao phủ trên đất tràn ngập ra. Nhiều đội đến từ Tống Việt kiện phó cùng Lý Việt hộ vệ, giang đến đại bó củi, ở phía ngoài đoàn người trên đất trống, điểm nổi lên một đống chồng to lớn lửa trại. Nhảy lên ngọn lửa xua tan giá lạnh, cũng rọi sáng từng cái đông đến xanh tím, nhưng dần dần tỏa ra sinh cơ khuôn mặt. Cùng lúc đó, trầm trọng cổng thành lại lần nữa mở ra. Toàn thân mặc giáp, đao thương rõ ràng 5000 cấm quân, ở vài tên lưu thủ phủ tướng lĩnh phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, trầm mặc mở ra ngoài thành, sau đó cấp tốc phân tán ra đến, ở trúc lều cùng lửa trại xung quanh bố trí canh phòng, duy trì trật tự. Sự xuất hiện của bọn họ vẫn chưa gây nên khủng hoảng, trái lại để những người lính đến cháo nóng, vi hướng về đống lửa bách tính, cảm thấy một tia an tâm. Gió tuyết vẫn như cũ, nhưng mảnh này vùng hoang dã trên bầu không khí, dĩ nhiên không giống. Không còn là vô biên tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, mà là có thêm một tia khói lửa, có thêm một phần trật tự, càng nhiều một phần. Tên là hy vọng thâm thủy ánh sáng. Vô số bách tính nâng nóng hổi chén cháo, cảm thụ lửa trại truyền đến ấm áp, nhìn phía tòa kia hỏi sân ánh mắt, tràn ngập xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng kiên định hơn chờ đợi. Bàng công. Bàng công là quan tâm chúng ta chết sống. Có bàng công ở, thói đời. Hay là thật có thể biến, nhất định phải đợi đến bàng công đại đạo nộ thành một ngày kia. Trong viện, bàng bạch phát linh giác nhận biết gian ngoài tất cả biến hóa, vẻ mặt bình tĩnh. Vương Ngữ Yên đứng yên một bên, nhẹ giọng nói, sư minh, dân tâm đã ổn, khắp nơi tạm lùi. Này ba, năm ngày, làm không người còn dám dễ dàng làm dối. Bàng bạch phát khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thủy nói, làm nền đã chọn. Tiếp đó, liền đem này đại đạo chi cơ, triệt để nền vững chắc thời điểm. Chỉ đợi, cái kia cuối cùng khách mời đến nhà. Ánh mắt của hắn xuyên thấu gió tuyết, nhìn phía ngoại ô phía nam tịnh niệm thiền viện phương hướng. Hắn biết. Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không chắc chắn sẽ không ngồi xem hắn thuận lợi như thế địa thu nạp dân tâm, đặt vững đạo cơ. Cuối cùng luận đạo giao chiến đã không thể tránh được, mà bọn họ cái kia sơ thành sơ âm một diệt hoặc đem vào lúc này nên đón chân chính thí luyện. Chương 100, hiệp 1, ma nữ VS tiên tử. Chương 100, hiệp 1, ma nữ VS tiên tử. Ngày mai sáng sớm, gió tuyết ở ánh bình minh trước như kỳ tích địa ngừng lại, màu xám trắng tầng mây buông xuống, trong thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, túc sát mà yên tĩnh. Nhưng mà này yên tĩnh bên dưới là mãnh liệt tám lưu. Hỏi ở ngoài viện nửa dặm xa. Hôm qua cái kia mấy trăm ngàn ngược mạo tuyết hội tụ đến bách tính, trải qua một đêm trúc lều lửa trại cứu tế, tuy vẫn như cũ mặt có món ăn, nhưng trong ánh mắt đã ít đi mấy phần tuyệt vọng tĩnh mịch, nhiều hơn mấy phần mang theo chờ đợi bữa mình. Càng làm cho người ta chấn động chính là tin tức dường như mọc ra cánh, thành Lạc Dương bên trong cùng quanh thân châu huyện, càng nhiều nghe nói nơi đây có biệt đường, có hy vọng nghèo khó bách tính, chính mang nhà mang miệng, nối liền không dứt mà vào tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, người ta tấp nập, chen vai nối gót, từ sân xung quanh vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, một mảnh đen kịt. Bước đầu tính toán, nhân số đã vượt xa hôm qua. Cũng không xuống 80 vạn chi chúng. Bọn họ dường như trầm mặc mà kiên định thủy triều, vững vàng hội tụ ở mảnh này cánh đồng tuyết trên, ánh mắt sáng quắc, hết mức tập trung với tòa kia treo lơ lửng hỏi tấm biển sơn. Lý Việt, Tống Việt nhân mã, cùng với hôm qua phụ mệnh ra khỏi thành 5000 cấm quân, phía bên ngoài cật lực duy trì cơ bản trật tự, bầu không khí nghiêm nghị mà căng thẳng, tất cả mọi người đều cảm giác được, một luồng đủ để lật úp sơn hà sức mạnh, chính đang nơi này không tiếng động mà ngưng tụ, có cái gì đại sự kinh thiên động địa sắp phát sinh. Quả nhiên, giờ thìn vừa qua khỏi, mặt nam cánh đồng tuyết trên, xuất hiện một hàng bóng người. Người cầm đầu chính là sư Phi Huyên. Nàng vẫn như cũng là một bộ xanh nhạt trường sam, khuôn mặt hao gầy, ánh mắt trong suốt bên trong, nhưng mang theo khó có thể che giấu vẻ bại cùng dãy rủa. Đêm qua hiển nhiên vẫn chưa yên giấc. Phía sau nàng, theo bốn tên cầm trong tay phất trần, khí tức tinh khiết tính trai đệ tử, biểu hiện nghiêm túc. Đám người chuyến này xuất hiện, lập tức hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Đoàn người tự phát địa tránh ra một con đường, vô số đạo tầm mắt rơi vào sư Phi Huyên trên người, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có nguyên nhân này một đường đi tới, tận mắt nhìn vô số thảm trạng, còn đối với sở hữu cao cao tại thượng người, sản sinh bản năng xa cách cùng bài xích. Sư Phi Huyên đi lại thong dong, nhưng mỗi một bước đều phản phất đạp ở tự thân đạo tâm kẽ nước bên trên. Nàng đi tới ngoài cửa viện ước 10 trượng nơi, dừng bước lại, vẫn chưa tùy tiện tiến lên gõ cửa, mà là lặng lặng mà đứng, dường như trong tuyết thanh liên. Đây là Phật môn cuối cùng rụt rè cùng tính toán, nỗ lực lấy tịnh chế động, bảo lưu siêu nhiên tư thái, dẫn bảng bạch phát chủ động vào cùng, do đó nắm giữ luận đạo tiên cơ. Trong viện, hầu như ở Sư Phi Huyên đến đồng thời, bảng bạch phát thanh âm bình tĩnh, liền đang phụ trách hôm nay chỉ thủ Bạch Thanh Nhi vang lên bên hai. Thanh Nhi, ngươi đi. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, lập tức trong mắt lóe ra hiểu rõ cùng quyết tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, thu dọn một hồi, nhân trong đêm hiệp trợ thu dọn thư cảo, mà có chút nhăn meo quần áo, lại theo bản năng mà vớt ve thái dương, lúc này mới bước nhìn như mềm mại, kỳ thực từng bước kiên định bước tiến, hướng đi cửa viện. Kẹt kẹt, dây nặng cửa gỗ bị từ giữa kéo dài, Bạch Thanh Nhi bóng người xuất hiện ở cửa, cùng trước cửa sư Phi Huyên xa xa đối lập. Trong ngay mắt, sở hữu dò xét nơi đây thế lực, đều sẽ linh giác hoặc ánh mắt tập trung vào đó. Gió tuyết tuy ngừng, vô hình giao chiến dĩ nhiên bắt đầu. Sư tiên tử, Bạch Thanh Nhi trước tiên mở miệng, âm thanh mềm mại nhưng mang theo rõ ràng xa cách cảm, thanh thần tuyết hàn, không biết tiên tử giá lâm vì chuyện gì. Nàng biết rõ còn hỏi, tư thái bắt bí đến vừa đúng, cũng không thất lễ, cũng tuyệt không thân cận tâm ý. Sư Phi Huyên trong suốt con ngươi nhìn phía Bạch Thanh Nhi, lại xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía cái kia đóng chặt trong viện. Nàng hai tay nâng lên một quyển lấy kim tuyến phong giam thuần trắng quyển trụ, âm thanh kỳ hảo nhưng khó nén trầm trọng. Bạch sư muội, gia sư Phạm Thanh Huệ trai chủ cùng Liêu Không Thiền sư với ngoại ô phía nam tịnh niệm thiền viện xây nhà xin đợi bảng công nhiều ngày, phán cùng bảng công cùng ngồi đàm đạo, cùng tham khảo thiên đạo lòng người, vì thiên hạ muôn dân tìm một thanh minh con đường. Đặc biệt mệnh lệnh Phi Huyên đến đây, dâng thiệp mời, cung tỉnh bảng công rời bước thiền viện. Nàng lời nói rõ ràng, truyền khắp bốn phía, đem tịnh niệm thiền viện cùng ngồi đàm đạo thiên đạo lòng người này mấy cái từ cắn đến đặc biệt rõ ràng, nỗ lực một lần nữa đoạt lại bảng quan tư thái cùng luận đạo quyền chủ đạo. Bạch Thanh Nhi vẫn chưa đi đón cái kia thì mời, mà là hơi nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một cái nhìn như ngây thơ, kỳ thực sắc bén như đao đủ cười. Ồ, luận đạo, cũng không biết phạm trai chủ muốn cùng nhà ta lão sư luận hà đạo. Sư Phi Huyên đã sớm chuẩn bị, trầm tĩnh trả lời nói, gia sư muốn cùng bảng công luận người, chính là thiên đạo cùng nhân đạo chi biện, tương lai vạn thế chi pháp cùng lập tức tế thế lựa chọn bên nào nặng bên nào nhẹ. Bảng công chí tồn cao xa, tìm kiếm trừ tận gốc thời loạn lạc chi cơ, nhưng mà gia sư lo lắng, muôn dân treo ngược, cấp bách chờ giải cứu. Nếu bị một chưa qua nghiệm chứng chi tương lai chế mà đến chế lập tức ngàn tỷ sinh linh chi cứu rỗi, nỡ lòng nào? Đây là liên quan đến cứu thế con đường căn nguyên bản lựa chọn, cố đặc biệt kính mời bảng công, cộng phó thiên viện, với Phật trước tính tâm phân tích rõ. Lời nói này vẫn như cũng là đêm qua Phạm Thanh Huệ cùng Liêu không thỏa thuận sách lược, đem bảng bạch phát gác ở lý tưởng gác cao trên, làm nổi bật tính trai phải cụ thể cứu thế từ bi ý đồ ở đạo lý cùng dư luận trên chiếm cứ điểm cao nhất. Nhưng mà Bạch Thanh Nhi nghe vậy, chợt phát sinh một tiếng nhẹ vô cùng cười nhạo. Tiếng cười kia ở yên tĩnh cánh đồng tuyết trên đặc biệt chói tai. Nàng vẫn chưa trực tiếp phản bác sư Phi Huyên cái kia nhìn như không chê vào đâu được lập luận, mà là tiến lên một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sư Phi Huyên cặp kia trong suốt cũng đã ẩn hiện sóng lớn con ngươi, âm thanh không cao, nhưng dường như băng lạnh cái rùi, từng chữ từng câu hỏi, sư thiên tử, người ta cũng từng cùng lão sư đồng hành ngàn dặm, hỏi trên đường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đổi con mà ăn, làm giàu bất nhân, hủy nhà diệt tộc việc, nói vậy tiên tử ký ức. Chưa phai. Nàng không chờ sư Phi Huyên trả lời, tốc độ nói đột nhiên tăng nhanh, vấn đề dường như hàng loạt tiễn giống như bắn ra, như vậy, xin hỏi tiên tử, từ ngày kia Giang Hoài loạn quân giết người Trương Thu Lương thực đến nay, này một đường lên phía bắc, chỉ ngươi ta nhìn thấy, đông giết với gió tuyết, người chết đói với bên đường bách tính, cụ thể có bao nhiêu người? Tiên tử có từng tan vỡ? Hỏi lại tiên tử, bây giờ này thành Lạc Dương bên trong, nô một đấu định giá bao nhiêu? Giá mới vài đồng tiền. Ngoài thành nạn dân, mấy người có thể ngày ngày uống cái kia một bát cháo loãng. Tam vấn tiên tử, khống chế Lạc Dương lương đạo Vũ Văn Thiệt, nó mang sơn đại doanh cùng trong thành tư kho, chữ hàng lương thảo đến tột cùng có bao nhiêu thạch? Khả năng cung thành này ở ngoài mấy trăm ngàn bách tính, bình yên vượt qua này đông. Cuối cùng, Bạch Thanh Nhi âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo ngột ngạt phẫn nộ cùng trầm biếm, xin hỏi từ hàng tinh trai, đời đời lấy hàng, lấy tế thế cứu dân làm nhiệm vụ của mình, đại thiên trạch chủ. Như vậy, mời tiên tử công khai, tinh trai chi tế thế đến tột cùng với khi nào, với nơi nào, cụ thể để người nào thôn xóm, miễn với tàn sát, để cái nào một gia đình, miễn với đổi con mà ăn thai ách, lại để cho người nào hài đồng, nhân tinh trai nguyên cớ, có thể tồn tại đến nay. Mỗi một cái vấn đề, cũng như đồng nhất trôi bố nặng, mạnh mẽ nện ở sư Phi Huyên trong lòng, cũng nện ở chu vi sở hữu dựng thái lắng nghe bách tính trong lòng. Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tuyết. Nàng phát hiện mình thủ vững đạo tâm, tại đây chút băng lạnh chính xác, nhắm thẳng vào cụ thể hiệu quả chất vấn trước mặt, cái kia vốn là nhân ven đường thảm trạng mà lão đảo căn cơ, giờ khắc này càng là phát sinh rõ ràng tiếng bỡ nát. Trong đầu của nàng không bị khống chế địa né qua ven đường nhìn thấy, cái kia càng lăng tiểu bình trước khi chết ánh mắt, cái kia lăn lộn đứa bé tứ chi thì toa, cái kia gần chết lao tẩu chỉ cầu một bữa cơm no bé nhỏ khẩn cầu. Những này bị nàng lấy trung cực lý tưởng mạnh mẽ đè xuống tàn khốc hiện thực, giờ khắc này bị Bạch Thanh Nhi đấm máu địa triệt để nhảy ra, mở ra ở ban ngày ban mặt. Tính trai tế thế đến tột cùng tế ở nơi nào? Ngoại trừ cái kia hư vô mở mịt đại thiên tuyệt đế, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng đạo đức phán xét đối với những thứ này chính đang chết đi cụ thể người, tính trai đến tột cùng làm cái gì? Trước nay chưa từng có cảm giác vô lực cùng gần như tan vỡ tự mình hoài nghi, dường như nước đá giống như nhấn chìm sư Phi Huyên. Nàng phát hiện, chính mình mà ngay cả một câu có thể trực diện này đấm máu hiện thực mạnh mẽ phản bác đều không nói ra được. Nàng chỉ có thể chăm chú cắn môi dưới, hầu như muốn cắn ra máu, trong suốt trong con người, tràn ngập to lớn thống khổ cùng sâu không thấy đáy mê man. Bạch Thanh Nhi nhìn sư Phi Huyên phản ứng, trong lòng xẹt qua khoái ý, nhưng càng nhiều chính là cứng cỏi quyết tuyệt. Nàng biết, chính mình lời nói này, không chỉ có là đang đả kích sư Phi Huyên, càng là ở sở hữu người vây xem trong lòng, mai phục đối với Phật môn tế thế bản chất hoài nghi hẳn giống. Nàng ánh mắt đảo qua chu vi những người nhân nàng lời nói mà mặt lộ vẻ oán giận, xì xào bàn tán bất tính, âm thanh rõ ràng tuyên bố, vì vậy, nhà ta lão sư có lời, đạo ở dưới chân, không ở trong núi. Nếu muốn bàn về đạo, xin mời phạm trai chủ giới bước, tới đây hồng trần thế tục, tới đây ăn đói mặc rét chúng sinh trong lúc đó. Cho tới này thì mời. Nàng rốt cục đưa tay, cũng không phải tiếp nhận, mà là dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng nghiêm lên cái kia quyển kim tuyến phong giam thuần trắng thì mời, phảng phất nghiêm cái gì không khiết đổ vận, tiện tay liền quăng với dưới chân đất tuyết bên trên. Vẫn là để cho tịnh niệm thiền viện, chính mình nghiên cứu kỹ đi. Thuần trắng quyển trục rơi vào trắng non trên mặt tuyết, dính lên đầy vết bẩn, cái kia mặt màu vàng ở ngày đông ảm đạm kia sang dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt mà trào phúng. Ngươi. Sư Phi Huyên phía sau một tên tĩnh trai đệ tử không nhịn được quát mắng. Sư Phi Huyên nhưng đột nhiên giơ tay ngăn lại nàng. Nàng sâu sắc nhìn Bạch Thanh Nhi một ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có đau đớn, có bình tĩnh, càng có vô lực bề bài. Nàng không có lại đi nhặt cái kia thì mời, chỉ là tạo thành chữ thập, không người cúi xuống, âm thanh khàn khàn nói, Phi Huyên. Rõ ràng. Cáo tử. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, đi lại có chút lảo đảo địa, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, âm u rời đi. Tấm lưng kia, lại không ngày xưa kỳ hảo xuất trần khí, chỉ còn dư lại vô tận cô đơn cùng tiêu điều. Bạch Thanh Nhi đứng ở cửa viện, nhìn sư Phi Huyên đi xa, cho đến nó thân ảnh biến mất ở cánh đồng tuyết phần cuối, nàng mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, xoay người, một lần nữa đóng lại cửa viện. Chương 101, Phật môn hung hăng đè xuống chương 101, Phật môn hung hăng đè xuống ngoài sân, tất cả xôn xao. Bạch Thanh Nhi lần này ứng đối, đặc biệt là cái kia quang thiệp mời ở mặt đất cử động, cùng với hàng loạt pháo giống như hiện thực chất vấn, đem Phật môn bước đến góc tường. Nói thật hay, cái gì thiên đạo nhân đạo, có thể để chúng ta ăn cơm no mới là chính đạo. Chính là, Tịnh Niệm Tiền Viện ngay ở ngoại ô phía nam, nghe nói bên trong hòa thượng ăn được ngồi không mà hưởng, kim Phật đều có vài tôn. Bàng công nói đúng, đạo ngay ở chúng ta nơi này, dựa vào cái gì muốn đi đâu cái gì thiền viện? Dân ý chiều gió, bị Bạch Thanh Nhi lần này lời nói làm nổ, hướng phát triển đối với Phật môn cực kỳ bất lợi phương hướng. Chỗ tối, thế lực khắp nơi cũng là tâm thần chấn động. Vũ Văn Việt thám tử nhanh chóng ghi chép tình cảnh này, trong lòng sợ hãi nói, này Bạch Thanh Nhi, rất lợi hại. Những câu chu tâm, nhắm thẳng vào Phật môn uy hiếp. Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng thông qua đặc thù con đường biết được chi tiết, Ngọc Thạch Anh trượng chạm nhẹ mặt đất, lẩm bẩm nói, khá lắm Bàng Bạch Phát, khá lắm Bạch Thanh Nhi. Rút tuổi dưới đáy nổi, lợi hại. Ẩn nấp ở trong đám người quân hóa cương sư Thẩm Lạc Nhạ, trong con ngươi xinh đẹp tình quang lấp lóe, đối với bên cạnh Dịch Dung Lý Mật nói nhỏ, mật ông, Bàng Bạch Phát người này, không chỉ có thực lực bản thân sâu không lường được, dưới trướng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Này Bạch Thanh Nhi, dĩ vãng chỉ biết là âm quý phái quân cờ, bây giờ xem ra, nó tâm trí phong mang, cũng không kém ta. Nếu có thể nạp để bản thân sử dụng. Lý Mật ánh mắt âm trầm, khẽ gật đầu, không biết đang tính toán cái gì. Mà càng xa xăm, một ít khí tức tối nghĩa thâm trầm bóng người, cũng nhân lần này giao chiến mà sản sinh biến hóa tế nhị. Như Dịch Dung trở thành tầm thường giang hồ khách, hòa vào bóng tối, khí tức biến ảo chập chẩn Thạch Chi Hiên, xa xa vọng cái kia đóng chặt cửa viện, nét miệng lên khó có thể dự đoán độ cong, thú vị. Bước Phật môn vào hồng trần. Bàng Bạch Phát, ngươi so với ta tưởng tượng càng thú vị. Khác một nơi tuyết trên dốc, một vị nga quan bất mang, khuôn mặt cổ kính, ánh mắt mang theo vài phần lười nhác hiếu kỳ ông lão, gãi gãi đầu, thầm nói, phạm trai chủ lần này, sợ là thật sự gặp phải đối thủ. Có điều, cái kia cô bé hỏi được, ai, cũng quả thật làm cho người khó đáp a. Hắn được tính trai nhờ và đến đây áp trận, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi đối với tính trai lập trường sản sinh nghi ngờ. Mà ở càng đông phương, một đạo như núi lớn trầm ổn, rồi lại mang theo vô cùng phong mang khí tức, chính lặng yên tiếp cận. Tống Quyết chắp tay đứng ở một tòa gò đất bên trên, nóng nhìn Lạc Dương phương hướng, ánh mắt sắc bén như lao, đạp ở dưới chân. Nói thật hay, Bàng Bạch Phát, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Bạch Thanh Nhi lui về trong viện, hướng về Bàng Bạch Phát phục mệnh. Bàng Bạch Phát nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, cũng không cố ý ở ngoài. Vương Ngữ Yên ở một bên nhẹ giọng nói, sư minh, Phật môn trải qua này một tòa, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tiếp đó, e sợ chính là Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không tự mình đến đây. Ừm. Bàng Bạch Phát mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa, bọn họ không thể không đến. Chỉ có tự thân tới nơi đây, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới đánh bại ta, mới có thể cứu vãn xu hướng suy tàn. Mà này, cũng chính là ta muốn. Quả nhiên, chưa kịp buổi trưa, mặt nam lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Lần này, thanh thế xa không phải sư Phi Huyên khi đến có thể so với. Chỉ thấy Phạm Thanh Huệ cùng Liễu Không Thiền sư sóng vai mà đi, phía sau theo gần trăm danh thủ nắm mạ vàng côn đồng, người mặc hoa mỹ áo cà sa võ tăng, bước tiến trình tề, khí tức liền thành một vùng, trang nghiêm nghiêm túc. Phạm Thanh Huệ cầm trong tay bóng ánh ngọc phất trần, Liễu Không cảnh quải 108 viên Nam Hải gỗ trầm hương Phật châu, bảo quang mơ hồ. Càng có vô số nghe tin mà đến tín đồ, giang hồ nhân sĩ chen chúc sau đó, một mảnh đen kịt, giống như là thủy triều vào tới. Phật môn lần này, có thể nói cực điểm biểu lộ ra sức mạnh cùng ý nghĩ sở trường. Phạm Thanh Huệ mặt trầm như nước, ánh mắt khôi phục giếng cổ không dao động, nhưng quen thuộc nàng người, đều có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh ép xuống lực lựa giận cùng kiên quyết. Liêu Không Thiền sư càng là sắc mặt nghiêm nghị, trong tay niệm châu niệm động, quanh thân mơ hồ có Phật quang lưu chuyển, hiển nhiên đã làm tốt toàn lực một kích chuẩn bị. Bọn họ không chờ đợi thêm, cũng không còn rụt rè, trực tiếp lấy cường ngạnh nhất tư thái, binh lâm thành dưới. A Di Đà Phật. Liêu Không Thiền sư trực tiếp phá tan tu luyện nhiều năm bế khẩu thiện, vận lên Phật môn thần thông, thanh như hồng trùng, mang theo quyết tuyệt, trong nháy mắt vượt trên sở hữu âm ý, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ cánh đồng tuyết, Bàng Bạch Phát bằng công. Bần tăng Liêu Không, cùng từ hàng tính trai Phạm Thanh Huệ trai chủ, tự thân tới trước cửa, xin mời Bàng Công hiện thân, khắp thiên hạ mặt người trước, luận đạo giải thích nghi hoặc. Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo áp lực vô hình, ép thẳng tới tòa kia nhà nhỏ nhỏ. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều yên tĩnh lại. Sở hữu ánh mắt, bất kể là ngoài sân mấy trăm ngàn máy tính, vẫn là ẩn nấp khắp nơi thế lực cao thủ, cũng hoặc là Lý Việt, Tống Việt, cấm quân mọi người, tất cả đều gắt gao tập trung cái kia phiến cửa viện. Gió tuyết tuy ngừng, nhưng một luồng càng mạnh mẽ hơn, liên quan đến đạo thống, vũ lực, dân tâm trung cực báo tác, dĩ nhiên giáng lâm. Ở vô số đạo ánh mắt tập trung dưới, cái kia phiến phổ thông cửa gỗ lại lần nữa kẹt kẹt một tiếng, bị từ giữa chậm rãi đẩy ra. Trước tiên một người, áo trắng như tuyết, chắp tay mà đi, phía sau trôi nổi một cái cổ điện thất huyền cổ cầm, chính là Bàng Bạch Phát. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa như giếng cổ hồ sâu, lại như ẩn chứa chu thiên tinh đầu, trí tuệ thâm miểu. Nó khuôn mặt tuấn mỹ không chủ, khí chất siêu nhiên xuất trần, phảng phất tập thiên địa linh tú cùng kiêm, bước tiến ung dung không nổi, giống như thần nhân đặt chân phàm trần. Hắn chỉ là đơn giản địa đứng ở nơi đó, liền tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm, làm người sinh ra ngưỡng mộ núi cao, như thấy chân tiên cảm giác. Đặc biệt là những người ẩn giấu ở trong đám người trí mưu chi sĩ như Thẩm Lạc Nhạn, Ngụy Trinh mọi người, càng là cảm nhận được dường như đối mặt mênh mông biển sao giống như thâm thúy cùng áp bức, chỉ cảm thấy nó trí tuệ như biển, nhu lực như vực sâu, không thể đo lường. Theo sát phía sau, là ôm ấp tử đàn tỷ bà Vương Ngự Yên. Nàng vẫn như cũng là cái kia phó dịu dàng nhàn tĩnh răng dấp, nhưng khi nàng cặp kia trong mắt trong suốt nhàn nhạt đảo qua toàn trường lúc, một luồng có thể gột rửa linh hồn lẫm liệt khí, tùy theo tràn ngập ra, để rất nhiều tu vi không đủ người theo bản năng mà tách ra tầm mắt. Hai người liền như thế đơn giản địa đi ra cửa viện, đứng ở bậc thang bên trên, cùng dưới bậc thang Phạm Thanh Huệ, Liễu Không mọi người xa xa đối lập. Phạm trai chủ, Liễu Không thiền sư, Bàng Bạch Pháp mở miệng, âm thanh ôn hòa, nhưng kỳ dị địa xuyên thấu Liễu Không vừa mới sư tử hống dư âm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, ở xa tới khổ cực. Hai vị muốn cùng bổn công tử luận đạo, xin hỏi, muốn luận hạ đạo. Hắn lặp lại Bạch Thanh Nhi vấn đề, nhưng do hắn chính miệng hỏi ra, phân lượng tuyệt nhiên không giống. Phạm Thanh Huệ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nhân Bàng Bạch Pháp phần kia không phải người phong thái cùng thong dong mà sinh ra mãnh liệt bất an, cất cao giọng nói, Bàng công chính là trên đời thánh nhân, muốn tìm vạn thế quá bình chi pháp, vần nhi kính phục. Nhưng mà thiên đạo mịt mờ, không phải sức người có thể cưỡng cầu. Tính trai đời đời lấy hàng, đại thiên trạch chủ, giúp đỡ minh chủ, chính là muôn dân tìm một lập tức có thể được chi đường tắt. Hôm nay chuyên đến để, nguyện cùng Bàng công luận một luận, này thiên đạo cùng nhân đạo tương lai quy chế cùng lập tức lựa chọn bên nào nặng bên nào nhẹ, thuộc làm thật đế. Như Bàng công chi đạo, quả thực có thể giải lập tức khổ sở vô cùng, vượt qua ta tính trai chọn hiển chủ con đường, bần nhi cùng tính trai, bái phục chịu thua. Nàng lại lần nữa tung tỉ mỉ chuẩn bị luận đề, nỗ lực đem Bàng Bạch Pháp kéo vào dự thiết chiến trường. Nhưng mà, Bàng Bạch Pháp nghe vậy, nhưng cười khẽ một tiếng, nhưng mang theo ở trên cao nhìn xuống thương xót cùng, xuyên thủng tất cả châm biếm. Tiếng cười kia để Phạm Thanh Huệ trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 102, không nhìn xáo lộ, Bàng Bạch Pháp tuyệt sát Phật môn. Chương 102, không nhìn xáo lộ, Bàng Bạch Pháp tuyệt sát Phật môn. Phạm trai chủ lời ấy, nhìn như có lý. Bàng Bạch Pháp ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía nàng, ngựa khí tao nhã thông dòng, nhưng mà, ở luận này hư vô mở mịt thiên đạo nhân đạo, tương lai lập tức trước, bổn công tử trong lòng có một hoặc, đọc lại đã lâu, như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Có thể hay không xin mời trai chủ trước tiên làm gốc công tử, cũng vì này gió tuyết bên trong mấy trăm ngàn gào khóc đòi ăn bách tính, giải thích nghi hoặc. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, biết Bàng Bạch Pháp chắc chắn sẽ không dựa theo Phật môn tiết tấu đi. Phạm Thanh Huệ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng dưới con mắt mọi người, không cho lùi bước, chỉ có thể cố gắng tự trấn định, Bàng công mới nói. Trong lòng nàng cấp tốc tính toán, bất luận Bàng Bạch Pháp hỏi ra cỡ nào xảo quyệt vấn đề, nàng đều nhất định phải bảo vệ Phật môn căn cơ. Bàng Bạch Pháp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dường như hai tia chớp lạnh lẽo, bắn thẳng đến Phạm Thanh Huệ, âm thanh vậy đột nhiên tăng cao, mang theo xuyên thủng lòng người sức mạnh, rõ ràng vang vọng ở yên tĩnh cánh đồng tuyết bầu trời. Buồn công tử du lịch thiên hạ, nhìn thấy giang hoài loạn quân tàn sát, bách tính đổi con mà ăn, bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy. Nay tình cảnh này, trai chủ nói vậy cũng có nghe thấy. Hắn dừng một chút, không cho Phạm Thanh Huệ nói chen vào cơ hội, âm thanh càng trầm ngưng, dường như bữa nặng lôi hưởng, nhưng mà cũng từng nghe, thiên hạ Phật tự chiếm ruộng tốt mấy ngàn vạn mẫu, tăng chúng mấy trăm ngàn, không sản xuất, không nạp thuế má. Tựa như quý phái liên quan chi ngoại ô phía nam tịnh niệm thiền viện, hắn ưu nhã đưa tay chỉ về mặt nam, âm thanh dường như sấm nổ, truyền vang chu vi ngàn trượng, sở hữu ruộng tốt, nghe nói không xuống trăm vạn mẫu. Trong chùa Phật tổ kim thân, rộng lớn, ngọc thạch lót đường, vàng bạc vì là sức. Càng là chuyên môn đúc ra một tòa thuần đồng đại điện, lấy cung phụng hòa thị bích. Mỗi một câu nói, cũng giống như là một cái bạt hai, mạnh mẽ đánh ở Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không trên mặt, cũng đánh ở sở hữu Phật môn tín đồ trong lòng. Bàng Bạch Pháp mắt sáng như đuốc, gắt gao khóa chặt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Phạm Thanh Huệ, lớn tiếng chất vấn, "Bổn công tử bất tài, thử hỏi trai chủ, nơi đây mỗi một tấc đất ruộng, có hay không đều vì tá điển mồ hôi và máu quán? Mỗi một hai vàng bạc, có hay không đều vì tín đồ cung phụng tập? Cái kia một viên ngói một viên gạch, một đồng một ngọc, nghiên cứu căn bản, là bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân?" Hắn đột nhiên phất tay, chỉ về chu vi ở gió tuyết bên trong run lẩy bẩy, dựa vào chúc lều lựa trại sống tạm mấy trăm ngàn dân chúng, trong thanh âm tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng bi thương, khi bọn họ ở chỗ này, vì một cái mạng sống chi chúc, ngựa mạo tuyết, khổ sở dễ rủa với đường danh sinh tử thời gian. Các ngươi chiếm cứ như vậy lượng lớn của cải, miệng tụng từ bi, lòng dạ thiên hạ, nhưng liền chúng sinh bình đẳng này cơ bản nhất Phật lý cũng không từng làm được. Câu cuối cùng, hắn âm thanh dù chưa hết sức tăng cao, nhưng dường như băng truy thấu xương, rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn, "Phạm trai chủ, ngươi nói cho bổn công tử, ngươi hôm nay đến, là muốn cùng bổn công tử này đang tìm kiếm chúng sinh bình đẳng chi đạo người, luận cái gì đạo? Là luận cái kia khẩu Phật tâm sàng ủy thiện chi đạo, vẫn là luận cái kia bóc lột chúng sinh cướp đoạt chi đạo?" "Vâng." Lời nói này, dường như cựu thiên kinh lôi ở tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Ngoài sân vây xem mấy trăm ngàn bách tính, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa ồ lên cùng gào thét. "Bàng công nói đúng, tịnh niệm thiền viện nhiều như vậy điển sản, nhiều như vậy vàng, chúng ta đều phải chết đói, bọn họ chính ở chỗ này niệm kinh bài Phật. Nguy thiện, đều là nguy thiện." Quân tinh kích phẫn, tiếng gầm dường như sóng thần, trùng kích Phật môn tâm tư của mọi người lý hàng phòng thủ. Phạm Thanh Huệ thân hình kích lắc, sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, lại do thanh chuyển hồng, một cái nghịch huyết hầu như muốn dâng trào ra. Nàng một đời lo liệu tế thế lý niệm, chưa từng bị người như vậy trần trụi địa, dùng tàn khốc nhất hiện thực, đem Phật môn quần lót triệt để xé ra, bại lộ ở ban ngày ban mặt. Liễu Không thiền sư cũng là sắc mặt tái nhợt, trong tay này chuỗi Nam Hải gỗ trầm hương niệm châu hầu như cũng bị hắn bóp nát. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, vận lên Phật môn thần thông, âm thanh dường như kim cương nổ mục, nỗ lực đè xuống dân phẫn, "Bàng công, lời ấy sai rồi. Phật môn thanh tịnh khu vực, tích chữ đều vì cung phụng Phật tổ, gắn bó pháp chế, phổ độ chúng sinh tác dụng. Há có thể cùng thế tục vàng bạc đổ vật ngang ngửa coi như?" Phật tổ từ bi, cũng nói. "Nói cái gì?" Bàng Bạch Pháp không chút khách khí địa đánh gây hắn, ánh mắt băng lạnh địa đảo qua những người cầm trong tay mạ vàng côn đồng, thân mang hoa mỹ áo cà sa võ tăng, nói: "Các ngươi gần đây bách võ tăng, cầm trong tay lưỡi dao sắc, người mặc cẩm tú, là chuẩn bị phổ độ ai? Vẫn là chuẩn bị trấn áp này chúng sinh?" Hắn căn bản không cùng Liễu Không dây dưa với vật lý quỷ biện, lại lần nữa đem vấn đề kéo về tàn khốc nhất hiện thực, ánh mắt một lần nữa tập trung lão đà lão đạo Phạm Thanh Huệ. Phạm trai chủ, ngươi luôn mồm luôn miệng lập tức cứu rỗi tế thế cứu dân. Tốt lắm, bổn công tử hỏi lại ngươi, liền tại thời khắc này, chính là ở đây, ngươi từ hàng tinh trai, có thể nguyện lấy ra tịnh niệm thiền viện 100 vạn mẫu lương thực dự trữ, cứu tế thành này ở ngoài mấy trăm ngàn dân đói. Khả năng tản đi cái kia kim Phật đồng điện, đổi lại mễ lương, để này Lạc Dương một chỗ, lại không đổi con mà ăn chi thảm kịch. Ngươi, Phạm Thanh Huệ tức giận đến cả người run, ngón tay bàng bạch phát, nhưng một câu hoàn chỉnh lời nói cũng không nói ra được. Nàng có thể nói cái gì? Nói tính trai không có quyền điều động tiền viện tài sản. Nói những người là Phật tổ cung phụng không thể đọc vào. Bất kỳ giải thích nào, ở thời khắc này, đều có vẻ như vậy trắng xám một người. Bàng bạch phát nhìn nàng cái kia quấn bách phẫn nộ răng dấp, khỏe miệng châm biếm càng đồng, hắn cao giọng quát lên, chư bị đều nghe thấy. Cũng nhìn thấy. Bọn họ trả lời không ra. Bọn họ không nỡ cái kia 100 vạn mẫu ruộng tốt, không nỡ cái kia kim Phật đồng điện. Càng buồn cười người, thân là phương ngoại người, vốn nên thanh đăng cổ Phật, tụ kinh tham thiền, theo đuổi niết bàn thanh tịnh, nhưng một mực muốn nhúng tay nhân gian vương triều thay đổi, tên là cứu thế thể dân, thật là càng thể diện, càng đường hoàng địa, rút lấy thiên hạ muôn dân lại lấy sống sót máu thịt. Cỡ này hành vi, cùng ma có gì khác nhau đâu? Một bộ nào kinh Phật ghi chép, từ hàng tĩnh trai có đại tiên trạch chủ quyền lực. Một bộ nào kinh Phật cho phép, Phật môn có thể chiếm cứ mấy ngàn vạn mẫu ruộng tốt. Nay không phải Phật tổ chi Phật, đây là ma Phật ba tuần chi ngụy Phật. Bọn ngươi trong miệng từ bi, thật là ba tuần đầu độc chúng sinh, xấu ta Phật môn danh dự ma đạo. Hắn đột nhiên xoay người, lại lần nữa mặt hướng Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không, âm thanh như chặt đình chém sát, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hoặc là trai chủ cùng thiền sư cho rằng bổn công tử nói ngoa, nói xấu Phật môn danh dự. Tốt lắm. Ngược lại ngoại ô phía Nam Tịnh Niệm Thiền Viện, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Như vậy hiện tại, bổn công tử xin mời hai vị, cũng cùng thiên hạ này anh hùng, mấy trăm ngàn hương thân cùng, đi đến Tịnh Niệm Thiền Viện tận mắt vừa nhìn. Nhìn một chút cái kia 100 vạn mẫu ruộng tốt là thật hay giả. Nhìn một chút cái kia kim Phật, cái kia đồng điện có hay không nói dối. Vậy thì đi thôi. Dứt lời, hắn càng thật sự làm dáng muốn hành. Bàng công chấm đã. Liêu Không cùng Phạm Thanh Huệ đồng thời la thất thanh. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Đi Tịnh Niệm Thiền Viện tại chỗ đối chất. Cái kia cùng tại chỗ lột da chuột rút có gì khác biệt? Phật môn mấy trăm năm tích lũy danh vọng, siêu nhiên hình tượng, đem triệt để đổ nát, bị trở thành thiên hạ trò cười. Chương 103, Chu Tâm Phật môn sau, lại Chu Tâm Linh đạo kỳ, sư Phi Huyên, chúng cực sát chiếu hỏi Lý Việt. Chương 103, Chu Tâm Phật môn sau, lại Chu Tâm Linh đạo kỳ, sư Phi Huyên, chúng cực sát chiếu hỏi Lý Việt. Bàng Bạch Phát dừng bước lại, quay đầu lại, ánh mắt băng lạnh mà nhìn bọn họ. Ồ, vì sao không thể? Chẳng lẽ hai vị chột dạ? Liêu Không Thiền Sư ngực chập trùng kịch liệt, đột nhiên nhìn về phía Phạm Thanh Huệ, trong mắt tất cả đều là sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Phạm Thanh Huệ nhắm hai mắt lại, thân thể khẽ run, lại mở lúc, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt cho ngội. Nàng biết, ở Bàng Bạch Phát ngón này hất bàn tuyệt sát bên dưới, sở hữu ngôn ngữ luận đạo đều đã không có chút ý nghĩa nào. Phật môn đạo đức cao địa đã bị triệt để phá hủy. Ngay ở này Phật môn danh dự tràn ngập nguy cơ, tình cảnh sắp mất khống chế thế ngàn cân treo sợi tóc. Vô Lượng Tiên Tôn, một tiếng reo rắt đạo hiệu, dường như róc rách dòng chảy, đột nhiên vang lên, kỳ dị địa vớt lên hiện trường sao động cùng náo động. Chỉ thấy một vị nga quan bất mang, khuôn mặt cổ kính, ánh mắt mang theo vài phần lười nhác và hiếu kỳ ông lão, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không trước người, vừa vặn cách ở bọn họ cùng Bàng Bạch Phát trong lúc đó, chính là tán nhân linh đạo kỳ. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ liếc nhìn biểu hiện thảm đạm Phạm Thanh Huệ, lắc lắc đầu, lập tức chuyển hướng Bàng Bạch Phát, chắp tay, ngựa khi đúng là khá là khách khí, Bàng công, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phạm trai chủ cùng Liễu Không thiền sư, chung quy là lòng mang từ bi. Hôm nay luận đạo, liên quan đến lý niệm tranh chấp, hà tất? Hành này kịch liệt thủ đoạn, hủy người căn cơ. Linh đạo kỳ hiện thân, nhất thời để hầu như tan vỡ Phật môn mọi người thở phào nhẹ nhõm, phản phất tìm tới người tâm phúc. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát nhìn Linh đạo kỳ, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia hiểu rõ, Linh tán nhân là muốn thay Phật môn ra mặt. Linh đạo kỳ gãi gãi đầu, cười khổ nói, cũng không ra mặt. Lao đạo cùng tính trai có chút ngọn nguồn, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Hôm nay thấy này cục diện, không thể không đứng ra hòa giải một câu. Bàng công chi học, thông suốt cổ kim, lão đạo cũng là khâm phục. Nhưng mà thiên đạo tuần hoàn, tự có nó lý, cưỡng cầu không hẳn là phúc, không bằng đều thối lui một bước. Hắn nỗ lực hòa hoãn bầu không khí, duy trì một cái đối lập cân bằng cục diện. Nhưng Bàng Bạch Phát nhưng chậm rãi lắc đầu, ngắt lời hắn, "Linh tán nhân, ngươi sai rồi. Cũng không buồn công tử muốn hủy căn cơ, mà là căn cơ từ lâu xây dựng ở Lưu Sa bên trên, xây dựng ở vạn dân huyết lệ bên trên. Phương ngoại người, nhúng tay nhân gian triều đại thay đổi, tên là cứu thế thể dân, thật là rút lấy mồ hôi nước mắt nhân dân, hoàn toàn vi phạm Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, liều mình tự hổ chân ý, đây là lấy chết có đạo. Hôm nay không phá, ngày khác cũng gặp tự hủy." Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng Linh đạo kỳ, tán nhân theo đuổi thiên đạo tự nhiên, cũng biết dân làm quý, xa tác kém hơn, quân làm nhẹ. Cũng biết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Phật môn chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, nhưng ngồi xem vạn dân cơ hàn mà chết, đây là to lớn nhất không tự nhiên. To lớn nhất đi ngược lên trời. Tán nhân hôm nay vì đó dương mắt, nhưng là tán đồng cơ này thiên đạo. Chẳng trách tán nhân không như lời đồn, nhưng thủy chung khó hòa vào đạo môn chính tông, càng không cách nào siêu thoát thiên đạo ràng buộc, nguyên nhân hay là chính là ở đây, mặt ngoài đạo pháp tự nhiên, kỳ thực không thể làm rõ sai trái, khám phá hư vọng. Linh đạo ký nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, trên mặt thanh hồng đan sen. Hắn một đời theo đuổi thiên đạo tự nhiên, Bàng Bạch Phát lời nói này, vừa vặn đâm trúng hắn lý niệm hạt nhân mâu thuẫn, càng bóc trần hắn cùng đạo môn chủ lưu hoàn toàn không hợp vết sẹo. Hắn há miệng, càng phát hiện mình không cách nào phản bác. Lẽ nào hắn có thể nói, nhìn bách tính chết đói là tự nhiên, nhìn Phật môn chiếm giữ tài nguyên là thiên đạo, cái kia cùng hắn suốt đời sở cầu, quả thực là đi ngược lại. Bàng Bạch Phát không còn xem rơi vào thiên nhân giao chiến linh đạo kỳ, ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dãy rủa sư Phi Huyền, ngựa khí chuyển thành đau lòng tiếc hận. Sư tiên tử, ngươi cần gì phải về Lạc Dương cản lần này nước đục đây? Bổn công tử không phải cho ngươi đi thực tiễn Phật tổ chân chính từ bi chi đạo, ghi chép dân gian khó khăn, an ủi thương hoạn vong hồn sao? Toàn bộ Phật môn, nhìn như bên ngoài tô vàng nạm ngọc, kỳ thực bên trong tối giữa cũng chỉ có ngươi, vẫn còn tồn tại xích tử chi tâm, được cho chân chính Phật tử, vẫn còn có thể tạo cơ hội. Ngươi bây giờ nhưng cam nguyện bước vào này bẩn thỉu ma vực, tự trói buộc với này ngụy tiện gông xiềng bên trong, là gì duyên cớ? Sư Phi Huyên thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn phía Bàng Bạch Phát, trong mắt nước mắt rốt cục lướt xuống, âm thanh nước nở nói: công ơn nuôi dưỡng, thụ nghiệp chi đức, Phi Huyên không dám quên. Đứng ốc. Bàng Bạch Phát lắc đầu, âm thanh mang theo thấy rõ cùng thương hại, chân chính báo ân cũng không ngu hiếu, càng không phải đi theo ngươi tiền bối cùng bước vào ma vực, trầm luân khổ hải, mà là phản bản hoàn nguyên minh tâm kiến tính, lấy chân chính Phật pháp trí tuệ, đi hành chân chính từ bi việc, như vậy mới có thể đăng báo sư ân, dưới thế chúng sinh. Ngươi nếu thật sự niệm ân đức, giờ khác này liền nên rời đi, đi ngươi nên đi địa phương, làm ngươi nên làm việc, mà không phải ở đây phí công dãy rủa, mất không tuyệt mệnh. Sư Phi Huyên như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt ánh sáng kịch liệt lấp lóe, hiển nhiên nội tâm chính kinh lịch trước nay chưa từng có bao táp. Nàng nhìn lão đà lão đạo sư môn trường bối, lại nghĩ tới này một đường huyết lệ hiểu biết, cùng với Bàng Bạch Phát chỉ cái kia thực chứng con đường, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, đạo tâm ở vào sụp đổ cùng tân sinh biên giới. Ở Phật môn mọi người bị bức ép đến tuyệt cảnh, liền linh đạo kỳ cùng Sư Phi Huyên đều tâm thần thất thủ thời khắc. Bàng Bạch Phát câu chuyện lại chuyển, phản phất lơ đãng giống như hỏi: đúng rồi, Phạm trai chủ, Liêu không tiền sư, các ngươi luôn mồm luôn miệng đại thiên trạch chủ nên vì thiên hạ muôn dân tìm một minh chủ. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn đã lâu, bách tính chịu đựng cực khổ cũng quá nhiều, cũng không biết Phật môn. Bây giờ trong lòng có thể có sáng tỏ thiên mệnh tương ứng. Là ai? Phạm Thanh Huệ cùng Liễu không nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi. Dưới con mắt mọi người, việc này liên quan đến trọng đại, nhưng giờ khắc này bị bức ép hỏi, lại không thể không đáp. Phạm Thanh Huệ chỉ được nhắm mắt, hàm hồ nói: thiên cơ chưa đến, minh chủ giấu ở Tiềm Long, chưa. Ồ. Bàng Bạch Phát nhưng không cho nàng hàm hồ quá khứ, trực tiếp đánh gãy, ánh mắt quét về phía một bên Lý Tú Ninh. Tú Ninh cô đường, nghe nói Phật môn lựa chọn, hoặc là Lý Việt một vị công tử. Lý Việt cảm thấy tôi, này nghĩ thích hợp sao? Lý Tú Ninh từ lâu được phụ huynh mật lệnh, giờ khắc này không chút do dự, tiến lên một bước, âm thanh réo rát, như linh chém sắt nói: Bàng công minh dám. Ta Lý Việt chưa từng nghe việc này, càng chưa bao giờ tán thành cỡ này hoang đường nói như vậy. Thiên hạ chi chủ, há lại là nhà nào đó phải có thể tư dạy dỗ được? Làm do dân tâm hướng về, do Bàng công như vậy nhìn rõ mọi việc chi thánh nhân quyết định. Ta Lý Việt trên dưới, chỉ nhận Bàng công chi nhận định, tuyệt không dám hành này ta đạo dân tâm, vọng chắc thiên cơ việc. Nàng lời nói này, vừa triệt để rũ sạch Lý Việt cùng Phật môn tuyển đế quan hệ, lại sẽ cuối cùng quyền tài quyết chấp tay phụng dư Bàng Bạch Phát, càng cho thấy chỉ nhận Bàng Bạch Phát thái độ, tư thái thả đến cực thấp, rồi lại vô cùng kiên định. Lời vừa nói ra, Phật môn mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bọn họ to lớn nhất ẩn tại dựa vào một trong, càng ở thời khắc mấu chốt công nhiên rũ sạch quan hệ. Chương 104, Phật ma tránh lui, 3 ngày sau giảng đạo. Chương 104, Phật ma tránh lui, 3 ngày sau giảng đạo. Bàng Bạch Phát lại nhìn về phía chu vi tối om om đám người, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo áp lực vô hình, bọn ngươi bên trong chắc chắn khắp nơi thám tử hai mắt, cũng hoặc thậm chí là khắp nơi thủ lĩnh dịch dung lẫn vào. Bây giờ Lý Việt đã nói rõ không tiếp thu này thiên mệnh Phật môn, xem ra cần tìm cái khác hán tuyển. Như vậy, bọn ngươi bên trong có thể có phương nào đồng ý giờ khắc này đứng ra tiếp nhận này Phật môn ban tặng thiên mệnh? Có thể có. Không ngại đi ra để anh hùng thiên hạ nhìn. Ngoa Cương, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Y, Từ Vi Lãng, thế lực khắp nơi đại biểu hoặc thám tử đều hai mặt nhìn nhau, không một người dám ở giờ khắc này coi trời bằng vùng đi đón này đã bị Bàng Bạch Phát bác bỏ khéo léo không xong ra, mà rõ ràng gặp thu nhận dân phận thiên mệnh. Thậm chí có người theo bản năng mà sau này hơi co lại. Bàng Bạch Phát đợi mấy tức, thấy không có người trả lời, lúc này mới chuyển hướng mặt tái mét Phật môn mọi người, ngựa khí lãnh đạm nhưng mang theo cuối cùng thông điệp, xem ra luận đạo đã không tất yếu. Hai vị nếu như không có việc khác, liền mời trở về đi. Bổn công tử còn muốn tiếp tục tìm hiểu, làm sao chân chính tế thế cứu dân. Phật môn trên mặt mọi người thanh hồng đan sen, giận dữ và xấu hổ gần chết, nhưng không một người còn dám lên tiếng cãi lại. Sự thực thắng với hùng biện, ở Bàng Bạch Phát sốc lên tàn khốc hiện thực cùng Lý Việt sáng tỏ thái độ trước mặt, bọn họ sở hữu đạo lý cùng dựa dẫm đều có vẻ trắng xám vô lực. Ngay ở Phật môn tiến thoái lưỡng nan, mất hết thể diện thời khắc. Khanh khách, một trận kiểu mị tận xương, rồi lại mang theo tùm ma ý tiếng cười, đột nhiên từ đoàn người một cái nào đó góc xó vang lên. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân vừa ra cho hay a. Phạm trai chủ, Liễu không thiền sư, các ngươi này lòng dạ từ bi mặt nạ, hôm nay nhưng là bị Bàng công bái đến sạch sành xanh, bên trong mặt mũi đều mất hết đây. Lời còn chưa dứt, mấy bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Một người cầm đầu, thân mang hoa mỹ cung trang, tuy đã lớn tuổi nhưng phong thái tuyệt thế, mặt mày mang theo bệ nghệ chúng sinh ma uy, chính là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Nàng bên cạnh theo ánh mắt phức tạp, khí tức càng thâm thúy khó dò loan loan, mà càng làm cho người ta khiếp đảm chính là sau lưng Trúc Ngọc Nghiên còn theo mấy vị khí tức hoặc quỷ dị hoặc bá liệt hoặc âm trầm bóng người. Một tên cầm trong tay quạt giấy, làm nho sinh trang phục, ánh mắt nhưng mang theo dâm tà ánh sáng người đàn ông trung niên biên bất phụ, một tên thân hình cao gầy, khuôn mặt tiểu thụy ông lao hích thủ huyền, một tên quần áo bại lộ, thân thể phong lưu, sóng mắt lưu chuyển câu hồn đoạt phách diễm phụ văn thải đình, còn có mấy vị trang phục khác nhau, nhưng quanh thân không có không tiêu tan phát ra nồng nặc ma công khí tức cao thủ. Âm quý phái cao thủ, hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có như vậy, ở một hướng khác, lại có vài cỗ mạnh mẽ ma khí hiện lên. Vưu Điểu quyện một bộ thanh sam, mà không có chút máu, rất giống cương thi. Đinh Cửu Trọng đỉnh đầu chỉ còn một vòng địa trung hải tóc xám, trên người mặc theo kim đại hồng bào, eo đeo trên thắt lưng ngọc khảm chín viên minh châu, một bộ kẻ giàu sổi răng rớp, Chu lão thán lọn khòm lưng ngủ, râu tóc bạc trắng, thường trụ một cái đen nhánh thiết trượng, kim hoàng chân một thân hồng sa, ngực lớn eo nhỏ, năm gần 40 nhưng yêu diễm như hoa. Ta Cự Tông, đi ngược chiều phái, tay không giáo, mê hoặc tông. Ma môn hai phái lục đạo bên trong, ngoại trừ cách xa ở vực ngoại ma tướng tông, cùng với hành tung quỷ bí, do Thạch Chi Hiên thống lĩnh Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo, còn lại cao thủ, càng ở thời khắc này, dựa vào Phật môn gặp khó cơ hội, dồn dập hiện thân. Ma môn rốt cục không tiếp tục cẩn giấu, muốn ở trận này sóng gió bốn phương tám hướng hội tụ thịnh yến bên trong, rút tuổi đáy rồi. Trúc Ngọc Nghiên cười duyên, ánh mắt đảo qua sắc mặt tái xanh Phật môn mọi người, cuối cùng rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, trong mắt dị thải liên tục, "Bàng công, hôm nay ngươi nhưng là thay chúng ta thánh môn, hảo hảo xả được cơn giận đây." Những này con lửa chọc Nico, trong ngày thường ra vẻ đảm bảo, kỳ thực đầy bụng nam trộm nữ sướng, tham lam vô độ, chúng ta thánh môn làm việc, chí ít quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu. Nàng lời này, càng là hướng về Phật môn trên vết thương sắt muối. Liêu Không Thiền sư giận dữ, đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân Phật quang tăng vọt, "Yêu nữ, sao dám ở đây làm càn?" "Làm sao?" Lao Hòa thượng thẹn quá thành giận. Trúc Ngọc Nghiên không sợ chút nào, thiên ma khí chẳng mơ hồ triển khai, cùng Liêu Không Phật quang hình thành đối kháng, muốn động thủ. "Chúng ta thánh môn hôm nay người đông thế mạnh, cũng không sợ ngươi." Tình cảnh trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Phật ma tranh chấp, động một cái liền bùng nổ. Mà càng nhiều thế lực thì lại thờ ơ lạnh nhạt, hoặc tối bên trong tính toán. Ẩn nấp trong đám người Thạch Chi Hiền, khí tức càng thêm tối nghĩa, phản phất đang đợi cái gì? Lý Mật cùng Thẩm Lạc Nhạn trao đổi ánh mắt, hiển nhiên ở ước định có hay không muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Linh Đạo Kỳ cao mày, nhìn hỗn loạn tình cảnh, tựa hồ muốn nhúng tay, rồi lại nhân Bàng Bạch Phát lời mới rồi mà do dự. Tống Khuyết khí tức ở đông phương như ẩn như hiện, mang theo lệnh leo đao ý, phản phất đang cảnh cáo một ít người không muốn manh động. Bàng Bạch Phát thở dài, tiếng này thở dài rất nhẹ, nhưng mang theo ma lực kỳ dị, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào nóng lòng muốn thử ma môn trên người mọi người, ngữ khí nhẹ như mây gió, nhưng mang theo uy nghiêm cao cao tại thượng. Bốn công tử ở đây hỏi thành tĩnh khu vực, cũng không bọn ngươi xính hung đấu ác, chấm dứt mối đoán xưa vị trí. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nũng nịu giải thích, "Bàng công tử, chúng ta nhưng là thành tâm đến đây, nguyện cùng bàng công kết một thiện duyên." Bàng Bạch Phát hơi giơ tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, như cùng ở tại tuyên cáo lúc trước phát tác, âm thanh réo rắt mà chắc chắn nói, "Bốn công tử chi đạo, độc lập tự mãn, không giả ở ngoài cầu. Nhưng mà, thiên địa có dung, đại đạo vô tư." Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua ma môn mọi người, lại liếc mắt một cái Phật môn, ngự khí chuyển chìm, cảnh báo nói, "Ma môn cũng thuộc về Hoa Hạ truyền thừa một mạch, ẩn nó kỳ công dị pháp, bạn không phải không hề thích hợp. Nhưng mà bọn ngươi xưa nay làm việc, tung bản thân chi tư dụng, hành nhược nhục cường thực việc, với nhân gian đại đạo mà nói, đã là bệnh trầm kha cố thật, thói quen khó sửa." Hắn câu chuyện như lao, như linh chém sắt nói, "Nếu không thể triệt để gột rửa tâm cấu, từ bỏ những người không cho với văn minh trật tự lề thói cũ cặn bã, ở bổn công tử sắp sửa xây dựng tần trong thiên địa, liền tuyệt không bọn ngươi đất cắm rủi." Lập tức, hắn dành cho một cái cực kỳ nghiêm khắc, mà quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay mình chỗ trống, "Nếu bọn ngươi bên trong vẫn còn có trí giả có thể lạc đường biết quay lại, nguyện chặt đứt qua lại, y ta quy củ tái tạo tự thân, cũng có thể cho các ngươi một cái thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nhưng đường này liên tục khó khăn, không phải đại nghị lực, đại quyết tâm người không thể làm. Phải đi con đường nào, bọn ngươi tự mình đắn đo, tự lo lấy." Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Phật môn trên người mọi người, ngựa khí đồng dạng không cho cãi lại, Phật môn cũng là như vậy. Ngụy Phật giữa đường, ma Phật hành hành, chiếm cứ danh sơn, bóc lột chúng sinh, cỡ này nguy tiện, so với trần trụi tội ác càng sâu. Nếu không đem những người khoác áo cà sa, nhưng hành ma chướng việc bại hoại triệt để gột rửa, quay về Phật tổ từ bi tế thế chi bản hoài, thì lại bọn ngươi đạo thống cũng khó chứa với ta đạo chi tương lai. Như sư phi huyên như vậy vẫn còn tồn tại Phật tâm người, mới được thừa nhận nó vị. Hắn lời nói bình thản, nhưng này cũng không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng với sau người Vương Ngự Yên cái kia mơ hồ khóa chặt toàn trường lạnh lẽo khí thế, để Trúc Ngọc Nghiên chờ ma môn trong lòng cao thủ dùng mình, càng không dám lại làm cản. Lần này vừa điểm ra nó tệ nạn, lại dành cho lối thoát ngôn luận, so với đơn thuần trách cứ càng hiện ra cao minh, cũng làm cho bọn họ không thể không cẩn thận cân nhắc. Liêu Không cùng Phạm Thanh Huệ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Hôm nay thất bại thảm hại, lưu lại nữa cũng chỉ là tự rước lấy đủ. "Chúng ta đi." Phạm Thanh Huệ từ trong hàm răng bỏ ra ba chữ này, sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt kia phức tạp vô cùng, có oán hận, có kiên kỵ, còn có liền chính nàng đều không muốn thừa nhận chấn động. Lập tức, nàng cùng Liêu Không xuất lĩnh Phật môn mọi người, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, vô cùng chật vật địa xoay người rời đi. Ma môn mọi người thấy Phật môn rút đi, lại khiếp sợ Bàng Bạch Phát bay cùng với trong giọng nói ẩn chứa thâm ý, tuy không cam tâm, nhưng ở Trúc Ngọc Nghiên phức tạp ánh mắt ra hiệu dưới, cũng phát sinh một trận ý vị không rõ cười nào, thân hình lay động, giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm giữa trường, liền chỉ còn dư lại Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên hai người, vẫn như cũ đứng thẳng với cửa phía trước. bát phương mưa gió hội tụ, Phật ma tránh lui. Bàng Bạch phát lây không gì địch nổi tư thái, dựa vào đối với hiện thực bản chất sâu sắc thấy rõ cùng thủ đoạn lôi đỉnh, ở luận đạo không hẳn thời gian, liền đã phá vỡ Phật môn đạo đức căn cơ, bước lui thừa dịp cháy nhà hôi của ma môn, đặt vững tự thân siêu nhiên uy vọng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua chu vi kích động vạn phân bách tính, cùng với những người ẩn nấp ở trong bóng tối, tâm thần kịch chấn thế lực khắp nơi, thanh âm ôn hòa nhưng mang theo tính quyết định sức mạnh truyền ra, đạo đã minh, đường ở dưới chân. Sau 3 ngày, liên quan ngày chính, ở nơi này, bốn công tử đem khai giảng bảng tử quyền hạ trình bày phá luân hồi, lập tân cơ đại đạo đại cương. Người có duyên đều có thể tới nghe. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vương Ngự Yên bàn tay, xoay người chậm rãi đi trở về trong viện. Cửa viện lại lần nữa nhẹ nhàng khép lại. Ngoài cửa là mấy trăm ngàn kích động sôi trào dân chúng, cùng với một cái bị triệt để khuấy lên, mây gió biến ảo thiên hạ. Tất cả mọi người đều biết, trải qua này chiến dịch, Bàng Bạch phát lấy nó không thể cãi lại trí tuệ, sức mạnh cùng cách cục, thực sự trở thành cái thời đại này, chói mắt nhất cũng tối không cách nào lơn là chấp kỳ người. Mà 3 ngày sau khai giảng, chắc chắn hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt, trở thành quyết định tương lai đúng đi. Mấu chốt nhất một con. Chương 105, nhuốm máu thánh chỉ, Thánh Vương Bàng Bạch phát chương 105, nhuốm máu thánh chỉ, Thánh Vương Bàng Bạch phát hoa tuyết lại lần nữa bay là tả rơi xuống, đem sớm trước luận đạo náo động cùng khuấy động lặng yên bao trùm. Ngoài sân, mấy trăm ngàn bách tính vẫn như cũ ở gió tuyết chúng kiên thủ, chỉ là bầu không khí đã từ bi phẫn tuyệt vọng, chuyển thành một loại sung mãn mong đợi nghiêm nghị. Trong viện, Bàng Bạch phát cùng Vương Ngự Yên chính với tịnh thất điều tức, sắp xếp mới vừa cùng Phật Ma giao chiến tâm đắc, cũng vì 3 ngày sau khai giảng, làm chuẩn bị cuối cùng. Ngay ở mảnh này đối lập bình tĩnh trong không khí, một trận nặng dị thường mà mang theo khí tức sơ sát tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, đánh vỡ cánh đồng tuyết tiến tĩnh. Một đội y giáp nhuốm máu, tinh kỳ tàn tạ, vẫn như cũ cật lực duy trì hoàng gia nghi trượng đội ngũ, dường như từ trong biển máu dãy rủa mà ra, khó khăn xuyên việt mênh mông cánh đồng tuyết, xuất hiện ở hỏi ở ngoài viện. Đội ngũ hạt nhân là một chiếc hào hoa phú quý nhưng che kín đào tiện dấu vết xe ngựa, bên cạnh xe, một tên quan văn trang phục, sắc mặt tiểu tụy trắng xám người trung niên, ở mấy tên hộ vệ tinh nhuệ chen chúc dưới, nâng một cái màu vàng nóng quyển trục, đi lại tập tễnh hướng đi cửa viện. Chính là Dương Quảng bên người sủng thần, nội sử thị Lang Ngu Thế Cơ. Mà trong tay hắn phủng, là một đạo trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới có thể chuyển đến Lạc Dương thánh chỉ. Đến của bọn họ, lập tức gây nên xung quanh cấm quân cùng Lý Việt, Tống Việt nhân mã cảnh giác. Làm xác nhận thân phận đối phương cùng ý đồ đến sau, tin tức cấp tốc truyền vào trong viện. Bàng Bạch phát nghe báo, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn mang theo Vương Ngữ Yên lại lần nữa đi ra cửa viện, đứng ở trước bậc thềm. Dương Đồng, Tống Sư Đạo, Bạch Thanh Nhi, Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người cũng tùy tùng sau đó. Ngu Thế Cơ nhìn thấy Bàng Bạch phát, đặc biệt là nhìn thấy bị Bàng Bạch phát nắm Dương Đồng lúc, vẫn đục trong mắt nhất thời tuôn ra nước mắt, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất tuyết bên trong, âm thanh khàn giọng nghẹn ngào, mang theo sống sót sau tai nạn kích động cùng bi thương, thần Ngu Thế Cơ, phụ bệ hạ ý chỉ, khấu kiến Thánh Vương, khấu kiến Việt Vương điện hạ. Hắn giơ lên cao trong tay thánh chỉ, nước nở nói, Thánh Vương, đạo này thánh chỉ có thể đạt đến Thánh Vương trước mặt, thực đúng là không dễ a. Hắn ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cùng gian khổ, bệ hạ ở Giang Đô, tình thế đã nguy như trồng trứng, trong cung bệ quân 10/6, 7 đã bị Vũ Văn hóa cặc hống. Độc Cô Thịnh tướng quân thái độ ám muội, chỉ có đến Hộ Nhi tướng quân dưới trướng 2/10 binh mã vẫn còn toàn trung thành. Bệ hạ làm tướng này chỉ đưa ra, đầu tiên là phái ra sứ giả đội ngũ, ở nửa đường liền bị phục kích, toàn quân bị diệt. Lần này là bệ hạ dốc hết khả năng, đủ 2000 cấm quân tinh nhuệ, mệnh thần liệu mạng hộ tống mà ra. Dọc theo đường đi, ta chờ tao nổ to nhỏ tập kích hơn 10 lần, các tướng sĩ tử thương nặng nề. Đến nơi đây, đã không đủ 500 người. Hắn trong giọng nói tin tức, để Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người vẻ mặt lẫm liệt, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới Giang Đô thế cục đã thối nát đến đây. Dương Đồng càng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tóm chặt lấy Bàng Bạch phát tay. Vu Thế Cơ hít sâu một hơi, gắng gượng đứng lên, triển khai thánh chỉ, dùng hết sức lực toàn thân, cao giọng tuyên đọc, hoàng đế chiếu biết, thái sư Bàng Bạch phát, kỳ tài ngút trời, bản tính cao thượng, học thức quán cổ thông kim, đức hạnh ánh sáng nhật nguyệt. Với thời loạn lạc bên trong động thân hỏi, trừng lê dân với thủy hỏa, phù đại hạ chi tương quỳnh, quả thật tái thế chi thánh nhân, hộ quốc chi lá chắn. Chấm lòng rất an ủi, thiên hạ rất may. Đặc biệt sắc phong Bàng Bạch phát vì là Thánh Vương. Hắn dừng một chút, âm thanh càng kiêu ngạo hơn, giải thích, thánh người đức phối thiên địa, đạo quán cổ kim, vương người, trạch bị môn dân, vị tôn vô cực. Nay hào tâm ý chính là siêu thoát phàm tục vương tước, cùng chấm sóng bay, cộng thừa thiên mệnh. Vị ở gia vương bên trên, có thể thấy được quân không bái, mang kiếm lên điện, tàn bái không tên. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Cùng hoàng đế sóng bay, đây là cỡ nào tôn sùng? Hầu như là đem hoàng quyền phân ra một nửa. Ngu Thế Cơ tiếp tục tuyên đọc, thu thánh vương Bàng Bạch phát, tổng lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái, chỉ huy tứ phương châu quận, tùy cơ ứng biến quyền lực. Phàm ta đại tùy danh giới bên trong, văn võ bá quan, các nơi quân chấn đều cần nghe nó hiệu lệnh, không được làm trái. Bực này với từ pháp lý trên, đem toàn quốc quân sự cùng hành chính cao nhất quyền lực giao cho Bàng Bạch phát. Hoàng tôn Dương Đồng, thông tuệ nhân hiếu, có thể thành xã tắc tự. Ngay hôm đó sắp phong làm hoàng thái tôn, nhưng mà trong cách xa ở Giang Đô, quốc sự yêu đường, vô lực tự mình làm giáo dục. Rất đem hoàng quá tôn Dương Đồng giao phó với Thánh Vương Bàng Bạch phát. Thái tôn chi học nghiệp, chi an nguy, chi tương lai, đều do Thánh Vương một lời mà quyết. Duy Thánh Vương có thể giáo, duy Thánh Vương có thể hộ. Cuối cùng, Ngu Thế Cơ âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đọc lên kết thúc. Vọng Thánh Vương tự suy nghĩ trong tâm, muôn dân làm trọng, sớm ngày trong bắt hoàn vũ, tái tạo thái bình. Thánh chỉ tuyên đọc xong xuôi, cánh đồng tuyết trên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị đạo này ý chỉ bên trong ẩn chứa, gần như ủy thác để quốc to lớn quyền thế chấn động. Ngu Thế Cơ cung kính mà đem thánh chỉ bê đến Bàng Bạch Phát trước mặt. Bàng Bạch Phát sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua thánh chỉ, lại nhìn một chút bên cạnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt phức tạp dương đồng, chỉ hơi trầm âm, rốt cục đưa tay, tiếp nhận đạo này trầm trọng vô cùng thánh chỉ. Bàng Bạch Phát, lĩnh chỉ. Âm thanh ôn hòa, cũng không kích động, phản phất chỉ là tiếp nhận một cái vật tầm thường. Ngay ở hắn dứt tiếng trước mắt, sâu trong ý thức, cái kia vắng lặng ngồi lâu màn ánh sáng đột nhiên ánh sáng tỏa sáng, dường như bị tập trung vào đá tảng bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng lóng ánh gợn sóng. Màn ánh sáng bên trên, cổ điện huyền ảo phù văn lưu chuyển, phản phất bị đạo này gánh chịu hoàng quyền cùng thiên mệnh phó thác thánh chỉ dẫn dắt ra, sản sinh trước nay chưa từng có kịch liệt phản ứng, bản thể được dạy thánh vương vị trí, từ xưa đến nay chưa hề có, Dương Quảng thủ sang, vì là thánh nhân kiêm vương giả tâm ý, biến động mệnh số 2000 điểm theo nghề này lập loè ánh vàng văn tự chậm rãi biến mất, màn ánh sáng trên số liệu dường như gợn nước giống như gợn sóng, lập tức rõ ràng. Quét mới hiện ra, bản thể mệnh nguyên 307. 5 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 307. 5 điểm, biến động mệnh số 279 giờ chủ tu công pháp, Phục Ma Sơ Âm thăng cấp tầng thứ nhất, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 4000 điểm hoặc cơ sở mệnh số 800 điểm cảnh giới, tông sư sơ cảnh cầm tiêu, Vương Ngự Yên, tông sư sơ cảnh đã thu được bằng sáng, lược thắng bán tử bằng sáng, phòng thủ thuần sát bằng sáng, nuôi con bằng sáng đặc thủ phụ gia, 30 lập phương không gian chứa đồ một cái, điểm xúc có thể tổ lấy, linh sủng, tiên tiên băng điệp cái khác. Ẩn dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem thấy bảng bạch pháp đỡ lấy thánh chỉ, Ngu Thế Cơ dường như hoàn thành rồi suốt đời sứ mệnh, thở phào một hơi, cả người hầu như hư thoát. Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người thì lại dồn dập tiến lên, vẻ mặt khác nhau địa hướng về bảng bạch pháp trúc, trong giọng nói tràn ngập kính nghệ. Ngoài sân vây xem bách tính tuy không hiểu rõ lắm thánh vương cụ thể ý vị như thế nào, nhưng thấy hoàng đế cũng như này tôn sùng bảng bạch pháp, càng là bùng nổ ra từng trận hoan hô, thánh vương chi danh vang vọng cánh đồng tuyết. Chương 106, Dương Đồng từ đế vị, bảng bạch pháp vô ý, thiên hạ ai chủ. Chương 106, Dương Đồng từ đế vị, bảng bạch pháp vô ý, thiên hạ ai chủ. Khi mọi người trở lại trong viện, đóng chặt cửa viện, ngăn cách ngoại giới náo động sau, vẫn trầm mặc không nói Dương Đồng, đột nhiên tránh thoát bảng bạch phát tay, lùi về sau hai bước, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phụ phụ một tiếng quỳ gối bảng bạch phát trước mặt. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, trên mặt không có ngày xưa nhát gan, thay vào đó chính là cùng tuổi tác không hợp, hỗn hợp hoảng sợ, hiểu ra cùng kiên quyết biểu hiện. "Lão sư." Dương Đồng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng dị thường rõ ràng, "Đồng. Đồng nhi không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn làm hoàng thái tôn." Mọi người đều lặng ra. Dương Đồng nước mắt lăn xuống dưới đến, hắn dùng sức lắc đầu nói, "Này cùng nhau đi tới, Đồng Nhi nhìn thấy quá nhiều. Giang Hoài loạn quân giết người, càng lăng chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cái kia ăn thịt người làng, còn có trương phủ bên ngoài những người chết đói người. Hoàng đế muốn xen vào thiên hạ nhiều chuyện như vậy, muốn cho tất cả mọi người đều có thể mạng sống, không thể lại có thêm đổi con mà ăn." Đồng Nhi biết, Đồng Nhi không làm được. Hắn nước nở, trong mắt tràn ngập đối với mình tỉnh táo nhận thức, Đồng Nhi buồn, nhát gan, không có Lý sư minh, Từ sư minh bọn họ như vậy bản lĩnh. Đồng Nhi không đảm đương nổi người hoàng đế này. Nếu như thật sự cầm cố, làm không được, lại gặp hại chết rất nhiều người. Lại như hoàng gia ra như vậy. Hắn ngước nhìn bảng bạch pháp, trong mắt tràn ngập quấn quýt cùng cầu xin, Đồng Nhi chỉ muốn theo lão sư học đàn, học đạo. Lão sư đánh đàn thời điểm, Đồng Nhi trong lòng yên tĩnh nhất, tối an ổn. "Van cầu lão sư, đừng làm cho Đồng Nhi đi làm hoàng đế, Đồng Nhi tình nguyện vĩnh viễn làm lão sư bên người tiểu cầm đồng." Non nớt mà chân thành lời nói, ở yên tĩnh trong viện vang vọng, mang theo một đường huyết hỏa gột rửa sau lắng đọng, gõ ở lòng của mỗi người trên. Đứa bé này ở kiến thức nhân gian sâu nhất cực khổ cùng quyền lực tàn khốc sau, xuất phát từ bản năng, cũng đúng tự thân có rõ ràng nhận thức, lựa chọn trốn tránh cái kia nhìn như trí cao vô thượng, kỳ thực trầm trọng vô cùng vương miện, chỉ muốn nắm lấy bên người duy nhất an bình. Tất cả mọi người đều nhìn về bảng bạch pháp, chờ đợi hắn đáp lại. Đạo này đột nhiên xuất hiện tình nguyện, so với vừa nãy đạo kia kinh động thiên hạ thánh chỉ, càng lộ vẻ ý tứ sâu xa. Bảng bạch pháp nhìn hai mắt đẫm lệ nhưng ánh mắt kiên định Dương Đồng, trong mắt lóe ra phức tạp khó hiểu ánh sáng, có thương tiếc, có khen ngợi, cũng có nhưng mà. Hắn trầm ngâm chốc lát, phảng phất ở cân nhắc cái gì. Trong viện yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, nhìn cặp đôi này đặc thủ thầy trò. Rốt cục, Bàng Bạch Phát chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo trước nay chưa từng có trang trọng, "Tiểu Đồng, ngươi còn nhỏ tuổi, liền có thể khám phá hư vọng, minh tâm kiến tính, không muốn vì là hư danh quyền bị mệnh, chỉ ở siêu thoát, này tâm." "Rất tốt." Hắn đưa tay ra, đem Dương Đồng nâng dậy, nhìn hắn cặp kia trong suốt bên trong, mang theo kiên quyết con mắt, trầm giọng nói, "Nếu ngươi ý đã quyết, không muốn tiếp nhận cái kia phàm tục chí tôn vị trí, muốn đuổi theo tìm đại đạo." "Như vậy, Dương Đồng." Bàng Bạch Phát buông tay ra, lùi về sau một bước, ngay ở trước mặt trong viện mặt của mọi người, với đại đường chủ vị bên trên, nghiêm nghị quanh chân ngồi xuống, tư thái trang nghiêm, dường như tập thần. "Hôm nay, ta Bàng Bạch Phát liền chính thức thu ngươi dẫn đầu vị đệ tử thân truyền." Tiếng nói của hắn gieo rát, mang theo một loại kỳ dị rung động, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. "Từ đó, ngươi làm thừa ta hạt nhân đạo thống, truyền cho ta siêu thoát chí hướng, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau." Lời vừa nói ra, Tống sư đạo, Bạch Thanh Nhi mọi người đều lộ chấn động vẻ. Bọn họ là đệ tử nhập môn, nhưng biết rõ thân truyền cùng nhập môn khác biệt. Đệ tử thân truyền mang ý nghĩa là đạo thống chân chính người thừa kế, đem cùng sư môn hạt nhân huyền bí chặt chẽ liên kết. Dương Đồng nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức dâng lên to lớn kích động cùng thành kính. Hắn không do dự nữa, theo lâu đời nhất lễ nghi, đẩy núi vàng, cũng ngọc cột, cung cung kính kính địa hành ba quỳ chín lạy đại lễ, âm thanh nước nở nói: "Đệ tử Dương Đồng, bái kiến sư tôn. Nguyện theo sư tôn, truy tìm đại đạo, vĩnh viễn không bao giờ đi ngược." "Thiện." Bàng Bạch Phát gật đầu, chịu hắn này thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Vừa vào chúng ta, là đệ tử thân truyền, làm truyền cho ngươi ta nói hạt nhân tuyệt học, hộ đạo trường sinh." Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chăm chú Dương Đồng, "Kim truyền cho ngươi tam môn căn bản chi pháp, cần tiến lên dần dần, không thể cả gan. Một là Bắc Minh thần công hải nạp bách xuyên, tích trữ nội lực, chính là đánh căn cơ chi pháp, cần tu không ngừng, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hai là thất huyền vô hình kiếm lấy âm và vũ, lấy khí ngự kiếm, vô hình vô tướng, chính là hậu thiên tuyệt học cực hạn, cũng là đến tiếp sau càng cao thâm công pháp chi hòn đá tảng. Cần đem này cầm công tu luyện đến viên mãn hoàn mỹ, mới có thể thử nghiệm đến tiếp sau. Ba là lăng ba vi bộ, đây là đệ nhất thiên hạ trở né tránh xê dịch công pháp, thời khắc nguy cấp có thể dựa vào này bảo mệnh, ghi nhớ kỹ chăm chỉ luyện tập." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo huyền ảo khó lường ý vị: "Đợi ngươi thất huyền vô hình kiếm đạt tới hóa cảnh, căn cơ vững chắc, vi sư lại chuyển cho ngươi phục ma thần âm do võ nhập đạo, gột rửa thần hồn, âm động càn khôn, chính là thăng cấp tiên thiên trì vô thượng pháp môn. Còn tầng thứ càng cao hơn phục ma sơ âm âm luật hợp đạo, câu thông thiên địa, chính là tông sư cảnh giới căn bản đại pháp, cũng là ta tìm kiếm trì vô thượng đại đạo, thì cần đợi ngươi phục ma thần âm viên mãn sau khi, mới có thể dò xét nó huyền ảo. Ghi nhớ kỹ, tiến lên dần dần, căn cơ mới ổn, đại đạo có hy vọng." Nói tới chỗ này, Bàng Bạch Phát bỗng nhiên nở nụ cười, nói lời kinh người: "Bộ tuyệt học này, không phải chỉ sát phạt hộ đạo kỹ năng, càng là kéo dài tuổi thọ, chú nhan trường sinh chi pháp." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người nghi ngờ không thôi mặt: "Vi sư hôm nay báo cho ngươi, vi sư thực tế tuổi tác đã qua thất tuần, 70 có thừa." "Cái gì?" Không chỉ có Dương Đồng trợn mắt ngất ngụm, liền Tống Sư Đạo, Bạch Thanh Nhi, Lý Tú Ninh mấy người cũng hầu như là thất thanh. Trước mắt này tuấn mỹ không chủ, khí chất siêu nhiên như thanh niên người, không ngờ năm vượt qua thất tuần. Vương Ngữ Yên đứng ở một bên, trong suốt đôi mắt đẹp bên trong cũng lần đầu xẹt qua kinh ngạc, nàng cùng sư minh hồn tướng mệnh giao, nhưng cũng không biết đoạn mấu chốt này, giờ khắc này nghe nói, không khỏi tinh tế đánh giá Bàng Bạch Phát, trong lòng nổi lên vi diệu sóng lớn. Bàng Bạch Phát đối với bọn họ phản ứng cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói: "Chỉ vì sư ở tuổi đời 20, liền đã dựa vào đạo này, đột phá cảnh giới tiên thiên, cố dung nhan thường trú, thân hình bất lão, vẫn duy trì ở tối thanh xuân cường thịnh thời gian." Lời nói này dường như đá tảng vào nước, ở trong lòng mọi người nhấc lên cơn sóng thần. Trường sinh chú nhan, đây là cỡ nào nghịch tiên thần công? Không đợi mọi người tiêu hóa cái này tin tức kinh người, Bàng Bạch Phát chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm hướng về Dương Đồng mỹ tâm. "Thả lòng tâm thần, cẩn thủ linh hải, thiết ta truyền thừa." Một tia ôn hòa hùng vĩ, ẩn chứa vô số huyền ảo tin tức ý niệm, dường như thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt tràn vào Dương Đồng đầu óc. "Bắc Minh thần công nạp khí pháp môn, thất huyền vô hình kiếm kiếm khí tâm quyết, lang ba vi bộ bộ pháp tinh yếu. Tam môn tuyệt học hạt nhân tinh nghĩa, dường như dấu ấn giống như sâu sắc khắc ở linh hồn của hắn nơi sâu xa." Dương Đồng thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy trong đầu rộng rãi sáng sủa, vô số võ học đạo lý, âm luật diệu chỉ, giờ khắc này đều trở nên rõ ràng lên. Hắn không dám thất lễ, vội vã ngưng thần ký ức, dẫn dắt này cố khổng lồ tin tức lưu. Truyền công xong xuôi, Bàng Bạch Phát thu ngón tay lại, nhìn nhắm mắt tiêu hóa, trên mặt còn mang theo mừng rỡ Dương Đồng, ngựa khí chuyển thành thâm trầm nói: "Tiểu Đồng, tuyệt học đã chuyển, đạo thống đã tiếp. Nhưng mà, thế sự cũng không phải là không phải hát tứ bạch. Ngươi vừa vào môn hạ ta, thừa ta đại đạo, càng cần rõ ràng thừa phụ lý lẽ." Dương Đồng mở mắt ra, ánh mắt so với trước càng thêm thanh minh kiên định: "Xin mời sư tôn giáo huấn. Ngươi khước từ đế vị, là xuất phát từ bản tâm hiểu ra, vi sư khen ngợi. Nhưng trước mắt, thiên hạ hỗn loạn, lực cũ chưa đi, tân trật tự chưa lập, nhưng cần ngươi hoàng thái tôn cái này danh phận." Bàng Bạch Phát ánh mắt thâm thúy, lấy này đại nghĩa danh phận, mới có thể càng thuận lợi địa chỉnh hợp sức mạnh, động viên cựu thần, giảm thiểu lực cản, vì chúng ta phổ biến tân đạo, tranh thủ thời gian cùng không gian. Đây là mượn giả tu chân trí tuệ. Hán vô Dương Đồng bay, ngữ trọng tâm trường nói: "Vì vậy, tạm thời trong một khoảng thời gian, ngươi như cũ cần đứng ở trước đài, gánh chịu hoàng thái tôn chi danh. Chờ vi sư cùng ngươi chư vị sư minh sư thị, đem con đường phía trước bụi gai bình định, căn cơ vững chắc, bụi bặm lắng xuống thời gian, chính là ngươi dỡ xuống này đam, chuyên tâm hỏi này. Ngươi khả năng rõ ràng." Dương Đồng nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tư, lập tức nặng nề gật đầu: "Đệ tử rõ ràng. Sư tôn chính là giảm thiểu giết chóc, càng nhanh hơn địa chúng kết thời loạn lạc, để bách tính thiếu bị khổ. Đệ tử đồng ý tạm thời đam này hư danh, trợ sư tôn một chút sức lực." Thời khắc này, trong mắt hắn đã không còn đối với ngôi vị hoàng đế hoảng sợ, mà là có thêm nặng chỉnh ý thức trách nhiệm. Bàng Bạch Phát vui mừng địa nở nụ cười: "Rất tốt. Đứng lên đi, ta vị trí đầu não đệ tử thân truyền." Dương Đồng lại lần nữa cung kính thi lễ, lúc này mới đứng lên. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình, tựa hồ có món đồ gì không giống nhau, cái kia không chỉ có là bởi vì trong đầu thêm ra huyền diệu công pháp, càng là tâm linh cùng sứ mệnh xác nhận. Trong viện mọi người thấy tình cảnh này, tâm tình khác nhau. Tống Sư Đạo, Bạch Thanh Nhi chờ đệ tử nhập môn, đang bị Dương Đồng cao hứng đồng thời, cũng cảm nhận được áp lực vô hình cùng thúc dục. Lý Tú Ninh cùng Tống Lô liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể che giấu khiếp sợ cùng sâu hơn tính toán. Dương Đồng từ bỏ đế vị, Bàng Bạch Phát chí không ở hoàn quyền, như vậy tương lai này cựu ngũ chí tôn vị trí đem rơi vào nhà nào? Bàng Bạch Phát dưới trướng đệ tử bên trong, Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Tống Sư Đạo, thậm chí càng nhiều người, há không phải đều có cơ hội? Then chốt ở chỗ, ai có thể được vị này thánh vương ưu ái? Việc này liên quan đến môn phiệt trăm năm hương suy, nhất định phải lập tức lấy khẩn cấp nhất con đường chuyển về phiệt bên trong. Lý Tú Ninh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, phản phất nhìn thấy nhị ca Lý Thế Dân tiến thêm một bước thời cơ. Tống Lô thì lại âm thầm suy nghĩ, làm sao có thể để Tống sư đạo thậm chí toàn bộ Tống Thiện tại đây bản Tân ván cờ bên trong chiêm cứ càng có lợi vị trí. Gió tuyết vẫn như cũ, trong huyện Tân Hỏa tương truyền, lại vì này dung chuyển thời cuộc, mai phục càng sâu xa phục bút. Vu Thế Cơ mang đến thánh chỉ, hoàn toàn thay đổi thế lực cách cục. Thánh Vương chi danh, Hoàng Thái Tôn chi sư kiêm quyết đoán người. Bàng Bạch pháp chế trên chính thống tính cùng quyền uy tính, ở Dương Quảng gần đây tự điện của Ngụy Thác cử động dưới, bị đẩy hướng về phía không thể hoài nghi đỉnh điểm. Chương 107, Văn Võ nhờ bả, Tống Khuyết hộ đạo. Chương 107, Văn Võ nhờ bả, Tống Khuyết hộ đạo. Ngoài sân gió tuyết vẫn như cũ, nhưng trong viện bầu không khí dĩ nhiên không giống. Dương Đồng bái sư gợi ra sóng lớn chưa lắng lại, biến hóa mới liền theo nhau mà tới. Hầu như là ở Ngu Thế Cơ thu xếp hạ xuống, Dương Đồng tâm tình hơi định sau giờ ngọ, cửa viện lại lần nữa bị người khấu hưởng. Bạch Thanh Nhi đi vào quan môn, một lát sau trở về, vẻ mặt mang theo kích động, liệm nhậm bẩm báo: "Lão sư, ngoài sân có mấy người cầu kiến, tự xưng Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, Thư Hành Chi, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối." Tên báo ra, đứng hầu một bên Tống sư đạo, Lý Tú Ninh mọi người đều là vẻ mặt hơi động. Những người này tên, hoặc bởi vì tài học hiển lộ thanh danh, hoặc nhân quân sự mới có thể tài năng mới xuất hiện, đều không phải hời hợt hạng người. Bàng Bạch phát ánh mắt ôn hòa, nói: "Cho mời." Rất nhanh, năm người bị dẫn vào này đơn sơ cũng đã ẩn nhưng mà trở thành tiên hạ trung tâm biên soạn đường. Bọn họ quần áo phổ thông, thậm chí mang theo phong trần, nhưng ánh mắt đều sáng sủa sắc bén, khí chất khác biệt với người thường. Ngụy Trinh khuôn mặt gầy gò, ánh mắt chấp nhất, Lý Tĩnh thân hình kiên cường, khí độ trầm ngưng, Thư Hành Chi ăn mặc tiểu văn sĩ, ánh mắt linh động, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối thì lại một cái ôn nhã, một cái tháo bát. Năm người ánh mắt đảo qua nội đường mọi người, cuối cùng cùng nhau rơi vào chủ vị hơi thở kia bên thâm bóng người trên, không chút do dự nào, không người dưới bài nói: "Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, Thư Hành Chi, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, bái kiến Thánh Vương." Không có quá nhiều hàn huyên, gọn gàng dứt khoát, cho thấy hiệu lực tâm ý thánh chỉ đã dưới, Bàng Bạch pháp đại thế đã thành, bọn họ những này quan sát đã lâu tài trí chi sĩ, rốt cục đợi đến thích hợp nhất thời cơ. Bàng Bạch phát ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía bọn họ, dường như tầm thường trò chuyện, chư vị không cần đa lễ. Một đường đi tới, quan này lạc dương trong ngoài, dân sinh chi gian, trật tự chi vạn, có thể có cảm xúc. Ngụy Trinh trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo ngay thẳng cùng đội và nói: "Về Thánh Vương, nhìn thấy mà giật mình. Quan kho có lương mà không được thả, dân đói doanh dã mà không người tuất, quyền quý vẫn như cũ sinh ca, đây là lấy loạn chi đạo. Thánh Vương với ngoài thành thiết trúc đều, điều cấm quân, tuy là việc thiện, nhưng mà chung không phải kế hoạch lâu dài. Trăm vạn chi chúng tụ tập, dịch bệnh, trị an, khẩu phần lương thực đều là ẩn yếu, cần có trường hiệu quả kế sách, hệ thống sắp xếp." Lý Tĩnh ngữ khí trầm ổn nói tiếp: "Tinh quan ngoài thành cấm quân bố trí canh phòng, tuy hàng ngũ nghiêm chỉnh, nhưng mà hiệu lệnh nhưng có chút chậm chạp, các bộ giúp đỡ vẫn còn có khoảng cách. Nhưng ngộ đột phát biến cố, cũng không kịp phản ứng. Binh mã chi muốn, ở chỗ dễ sai khiến." Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối thì lại từ chính vụ góc độ, đưa ra đối với nhân viên điều hành, vật tư phân phối, tin tức lan truyền các phương diện cụ thể cái nhìn, trong lời có ý sâu xa, nhằm thẳng chỗ yếu. Thư Hành Chi thì lại càng quan tâm dư luận dẫn dắt cùng giáo hóa, cho rằng việc cấp bách là để càng nhiều bách tính lý giải Bàng Bạch phát chi đạo. Bàng Bạch phát lặng lặng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Chờ mấy người nói xong, hắn mới nói: "Chư vị nói, đều đánh chúng tỉ tệ. Vừa bao chúng ta, liền cần gánh chịu trách nhiệm." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hư Hành Chi: "Hành Chi, ngươi với giáo hóa tuyên truyền rất có kiến giải, tạm thời vào biên soạn đường hiệp trợ sư đạo, Thanh Nhi hoàn thiện bảng tử quyền hạ cũng chủ tính trung bắt đầu cầu sống hai mạng, đem tân chính lý niệm, lấy tôi thông tục chi pháp, chuyển cho dân gian." Hư Hành Chi lĩnh mệnh. Hư Hành Chi bỗng cảm thấy phấn chấn, này chính hợp hắn chí hướng. Dược sư Minh. Bàng Bạch phát nhìn về phía Lý Tĩnh: "Ngươi tinh thông binh pháp, giỏi về điều quân. Ngô thị lang mang đến 500 tiêu quả quân tinh nhuệ, trải qua huyết chiến, đều là binh lính, liền giao do ngươi cai quản, coi đây là cờ, hiệp trợ đoàn đạn tướng quân, nghiêm túc thành lạc dương trong ngoài sở hữu binh mã, cần phải trong thời gian ngắn nhất, làm được hiệu lệnh thống nhất, dễ sai khiến." Hắn cho Lý Tĩnh binh quyền, nhưng đem đặt đoàn đạn bên dưới, vừa là trọng dụng, cũng là cân bằng. Lý Tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói: "Lý Tĩnh tất không phụ Thánh Vương nhờ bà." Huyền Linh, Như Hối, Ngụy Trinh. Bàng Bạch phát cuối cùng nhìn về phía ba người, lưu thủ phủ chỉ còn trên danh nghĩa, chính lệnh không thông. Người ba người tạm thay ta định cư lưu thủ phủ, cùng Tú Ninh cô nương, Tống Lỗ tiên sinh giúp đỡ, thủ tướng ngoài thành cứu tế, trị an, phòng dịch chờ tất cả chính vụ. Gặp chuyện có thể đi đầu quyết đoán, lại đăng báo. Ta muốn nhìn thấy trật tự, nhìn thấy hiệu suất. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động cùng nghiêm nghị. Đây là mạc đại tín nhiệm, cũng là nặng trình trịch trọng trách. Ngăn ngắn một phen trò chuyện, Bàng Bạch phát liền căn cứ mấy người đặc điểm, hoàn thành rồi thành viên nòng cốt bước đầu xây dựng cùng phân công, không có dài dòng sát hạch, chỉ có tinh chuẩn nhận lệnh cùng tín nhiệm. Phần này dùng người thì không nên nghi ngờ người, nhắm thẳng vào hạt nhân khí độ, để tân hiệu lực mấy người trong lòng thuyết phục, cũng làm cho Lý Tú Ninh, Tống Lô chờ người đứng xem âm thầm hoảng sợ. Nhân tài chủ động hiệu lực cùng cấp tốc thu nạp, dường như cho Bàng Bạch phát xe này dĩ nhiên khởi động trên xa, truyền vào càng mạnh mẽ động lực. Đêm đó, ánh trăng lành lạnh chiếu vào tuyết trắng mênh mang bên trên, ánh đến trong thiên địa một mảnh trong suốt. Ở yên lặng như tờ thời gian, một luồng lạnh lẽo khí tức, lặng yên không một tiếng động địa bao phủ toàn bộ sân, mang theo chặt đứt tất cả hư vọng, nhắm thẳng vào bản nguyên cực hạn phong mang. Trong viện, trong tĩnh thất ngồi xếp bằng Bàng Bạch phát cùng Vương Ngự Yên, gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Hắn đến rồi. Vương Ngự Yên ý niệm truyền thanh nói, mang theo một tia nghiêm nghị. Bàng Bạch phát khẽ gật đầu, đứng thẳng người lên, chậm rãi đi ra tĩnh thất, đi đến trong viện. Dưới ánh trăng, một người đứng chắp tay, thân hình như núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Hắn mặt như lao gọn, ánh mắt tĩnh như hàn đàm, chính là Thiên Đao Tống Khuyết. hắn một thân một mình, chưa mang tùy tùng, phảng phất đạp nguyệt mà tới. Tống Thiệt chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Bàng Bạch Phát chắp tay, ngữ khí ôn hòa. Tống Quyết ánh mắt như điện, đảo qua Bàng Bạch Phát, vừa liếc nhìn tùy theo xuất hiện Vương Ngự Yên, âm thanh bình thản nhưng mang theo kim thạch thanh âm, không cần khách sáo. Ngươi bắt Phật Sích Ma, nói đạo ở dưới chân cũng không nói xuông. Ngươi sở cầu chi đạo, so với Tống Mộ trong tay chi đạo, càng gần hơn tự thiên đạo. Hắn lời nói trực tiếp, không có bất kỳ làm nền. Này ba ngày, Tống Mộ liền ở chỗ này, hộ pháp cho ngươi. Không có thỉnh cầu, không có điều kiện, chỉ là một câu đơn giản trần thuật, nhưng nặng hơn vạn cân. Đây là vượt qua môn phiệt tư lợi, bắt nguồn từ đối với đạo bản thân tán thành bảo vệ. Tống Quyết đến, đại diện cho thiên hạ hàng đầu môn phiệt cùng võ đạo đỉnh cao đứng thành hàng, nó lực uy hiếp đủ khiến bất kỳ còn muốn trong bóng tối hành như mèo nham hiểm người, triệt để tuyệt ý nghĩ. Bàng Bạch Phát sâu sắc nhìn Tống Quyết một ánh mắt, vẫn chưa nói cảm ơn, chỉ là vớt cảm nói, làm phiền. Tất cả đều không nói bên trong. Tống Quyết không cần phải nhiều lời nữa, tìm trong viện một góc, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất thành một thanh bảo vào đao, dù chưa ra phòng, cũng đã đè ép bát phương mưa gió. Hầu như ở Tống Quyết hiện thân đồng thời, ngoại ô phía nam tịnh niệm tiền viện bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Phạm Thanh Huệ mặt như sương lạnh, Liêu Không Thiền sư niệm động Phật châu tốc độ, nhanh đến mức hầu như xuất hiện tàn ảnh. Linh Đạo Kỳ ngồi ở một bên, cau mày. Tống Quyết, dĩ nhiên tự mình đi. Phạm Thanh Huệ âm thanh mang theo choáng váng, hắn đây là muốn đem toàn bộ Tống Thiệt triệt để cuốn vào Bàng Bạch Phát trên chiến xa. Liêu Không trầm giọng nói, trai chủ, Tống Quyết vừa đến, vũ lực uy hiếp đã cho. Linh Đạo Hữu, hắn nhìn về phía Linh Đạo Kỳ. Linh Đạo Kỳ thở dài, buông tay nói, hai vị cũng không lao đạo không muốn tận lực. Nhưng mà Bàng Bạch Phát nói, những câu có lý, nhắm thẳng vào Phật môn tích đệ. Tống Quyết lúc này đi, chính là hộ đạo nó hành hợp thiên đạo tự nhiên. Lao đạo như lúc này mạnh mẽ ra tay, chính là đi ngược lên trời, với tâm không hợp, với đạo có thiệt thòi. Trừ phi, Bàng Bạch Phát ngày mai luận đạo, công nhiên vi phạm trời đất chứng giám, hành cái kia bạo ngược việc, bằng không, lao đạo thực khó toàn mệnh. Hắn cho thấy điểm mấu chốt, cũng triệt để đoạn tuyệt Phật môn cuối cùng dựa vào hàng đầu vũ lực trở mình ảo tưởng. Phạm Thanh Huệ nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy một hồi. Nàng biết, Phật môn không thể cứu vãn. Ngày mai luận đạo, e sợ đã không phải giành thắng lợi, mà là làm sao làm hết sức địa bảo tồn thể diện cùng đạo thống tàn dư. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương bên trong nơi nào đó bí ẩn cứ điểm, ma môn mọi người cũng là làm cho không thể tách rời ra. Biên Bất Phụ ánh mắt dâm tà bên trong mang theo tàn nhẫn, chúc trưởng môn. Lúc này Phật môn tân bại, lòng người bàng hoàng, chính là chúng ta liên hợp Phật môn, cho cái kia Bàng Bạch Phát một đòn chí mạng thời cơ tốt. Ta liền không tin, hắn thật có thể chống đỡ được chúng ta cùng Phật môn liên thủ. Ích Thủ Huyền Thâm trầm nói, không sai, thừa dịp nó luận đạo thời gian, phát động tập kích, hoặc có thể loạn tâm thần, thậm chí ngu xuẩn. Trúc Ngọc Nghiên lạnh quát một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hàn quang lấp lóe, các ngươi không cảm giác được Tống Quyết lao thất phù kia đạo ý sao? Hắn hiện tại an vị ở nơi đó, liên hợp Phật môn, Phạm Thanh Huệ tự thân khó bảo toàn. Lúc này độc thủ, không khác nào tự tìm đường chết. Bàng Bạch Phát người này, sâu không lường được, lời nói tân tiên địa dù chưa nói rõ, nhưng không hẳn không có ta thánh môn một chút hy vọng sống. Cùng với liều mạng, không bằng quan sát, thậm chí thuận thế mà làm. Hoàn Loan đứng ở Trúc Ngọc Nghiên bên cạnh người, nhẹ giọng nói, sư tôn nói rất có lý. Bàng Bạch Phát cũng không phải là một mực bài xích chúng ta, then chốt ở chỗ y thì hắn quy củ. Hay là đây là một lần thời cơ. Vũ điều quyện, Đinh Cửu trọng chờ cái khác ma đầu thì lại ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên mỗi người có tính toán riêng, nhưng khiếp sợ Tống Khuyết Anh cùng Bàng Bạch Phát khó lường thủ đoạn, cũng không dám manh động. Mà ở càng sâu chỗ tối, dường như ưu hồn giống như Thạch Chi Hiên ẩn nấp ở trong bóng tối, xa xa vọng ngoài thành tòa kia sân phương hướng, nhếch miệng lên tàn khốc độ cong. Tống Khuyết cũng tới. Hộ đạo. Ha ha, Bàng Bạch Phát, ngươi đạo thật có thể giải ta nghi hoặc sao? Ngày mai liên để Thạch Mỗ tự mình cân nhắc một chút. Ở ngươi tối đắc ý vô cùng, muôn người chú ý thời gian, hay là chính là ngươi đạo tâm dễ nhất xuất hiện khe hở thời khắc. Hắn thấp giọng tự nói, thân hình triệt để hòa vào hắc ám, phản phất từ chưa từng tồn tại. Lý Mật cùng Thẩm Lạc Nhạn vẫn như cũ dịch dung lẫn trong đám người, nhìn không ngừng hội tụ bách tính, cùng với cái kia vô hình trùng, trở nên càng nghiêm túc nghiêm nghị sân phương hướng. Thẩm Lạc Nhạn thấp giọng nói, Mật công, Tống Việt triệt để đầu, Tống Quyết tự thân tới hộ pháp à, thêm vào Lý Việt cũng gần như đại thế, đã không ở Giang Đô, càng không ở Ngoa Cương, mà ở cái kia một thân một người. Lý Mật ánh mắt âm trầm, gắt gao năm năm đấm, móng tay bấm vào thịt bên trong, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài, ngày mai. Mà nghe hắn nói như thế nào đi. Chương 108, báo táp kéo tới, quân hùng túi đầu, trăm vạn quân dân lặng im. Chương 108, báo táp kéo tới, quân hùng túi đầu, trăm vạn quân dân lặng im. Bóng đêm dần thâm, gió tuyết uy ngừng, hàn ý nhưng càng thấu xương. Trong viện, có Tống Quyết vị này thiên đao tọa chấn, tiên lặng như tờ, chỉ có lửa trại tỉnh cờ phát sinh đùng đùng thanh. Hai đạo hầu như cùng bóng đêm hòa làm một thể bóng người, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động địa leo tường mà vào. Chính là phụ trách tình báo Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hai người trên mặt không gặp thường ngày nảy ra, chỉ có nghiêm nghị cùng cấp thiết. Lão sư, Khấu Trọng thậm chí không kịp bình phục khí tức, liền hạ thấp giọng, tốc độ nói cực nhanh, có sự dị thường tình huống. Bàng Bạch Phát ánh mắt khẽ nhúc đích, ra hiệu hắn nói tiếp. Một bên Vương Ngữ Yên, Tống Sư Đạo, Bạch Thanh Nhi, thậm chí nhắm mắt ngồi xếp bằng Tống Quyết, đều lặng yên đem sự chú ý đầu lại đây. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, nói bổ sung, chúng ta sắp xếp ở Vũ Văn Phiệt xung quanh bắt đầu manh mối, hai cái canh giờ trước phát hiện, Tà Cực Tông Vưu Điều Quyện cùng Đinh Cửu Trọng càng bí mật lẻn vào thành tây một nơi bỏ đi chạy viện. Sau đó không lâu, Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Sĩ, một thân một mình, chưa mang thân vệ, cũng lặng yên tiến vào cái kia chạy viện. Mưu điều quyện. Đinh Cửu Trọng. Bạch Thanh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu dung khẽ biến, hai người này là ma môn bên trong hiếm có tông sư cấp cao thủ, hung danh hiển hách, Vũ Văn Sĩ sao lén lút cùng bọn họ tiếp xúc. Khấu Trọng tiếp lời nói, bởi vì đối phương là tông sư, thám tử của chúng ta không dám tới gần, không nghe được cụ thể nói chuyện. Nhưng xa xa quan sát được, Vũ Văn Sĩ đi ra lúc sắc mặt âm trầm, tựa hồ cùng người từng có tranh chấp. Mà Vưu Điều Quyện cùng Đinh Cửu Trọng sau đó lúc rời đi, trên người sát khí rất nặng. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén, chúng ta người vẫn trong bóng tối lưu ý Vũ Văn Việt nhân vật trọng yếu hướng đi, phiệt chủ Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Thành Đô hôm nay cũng không đặc thù dị động, phản ứng như thường. Chỉ có này Vũ Văn Sĩ, hành vi quỷ bí. Càng quan trọng chính là, chúng ta người mạo hiểm đến gần rồi chút, mơ hồ nghe được Vũ Văn Sĩ lúc rời đi, tựa hồ thấp giọng tự nói một câu. Khấu Trọng mô phỏng theo loại kia ngột ngạt tức giận cùng nghi vấn ngữ khí, luôn nói cái gì ngàn trượng linh giác, vô cùng kỳ diệu. Hừ, đại tông sư cũng chưa chắc có thần thông như vậy chứ. Đánh cúc nạo, giả du tiên hai cái lao quỷ đều muốn tiêu hao hết khí lực, ngàn cân treo sợi tóc, có thể có đại tông sư cảnh giới. Ta xem là nói ngoa, chuyện giật gân. Từ Tử Lăng trầm giọng tổng kết, ngữ khí chắc chắc, tổng hợp những này dấu hiệu, đặc biệt là ở lão sư ngày mai giảng đạo mấu chốt trên, ma môn tông sư chủ động tìm tới Vũ Văn Phiệt sân trung lập cường ngạnh nhất Vũ Văn Sĩ, mà Vũ Văn Sĩ lại rõ ràng đối với lão sư ngài thực lực mang trong lòng hoài nghi cùng may mắn. Chúng ta phân tích, rất khả năng là ma môn đầu độc Vũ Văn Sĩ, ý đồ ở ngày mai khai giảng thời gian, đương nhiên làm khó dễ, hành một đòn sấm sét, đánh chúng ta một cái không ứng phó kịp. Trong huyện trong nháy mắt tràn ngập ra một luồng khí tức sơ sát. Tống sư đạo cao mày, ma môn chủ động gây hấn. Vũ Văn Sĩ càng như vậy không công ngoan, bị nó lợi dụng. Bạch Thanh Nhi trong mắt lóe ra tàn khốc, lão sư, không thể không phòng thủ. Vưu Điều Quyện đi ngược lại quỷ quyệt tàn nhẫn, Đinh Cửu Trọng ngũ đế thần công cương manh bá đạo, như ở lão sư giảng đạo, tâm thần chăm chú với truyền bá đại đạo lúc đột nhiên đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Vẫn nhắm mắt tố quyết, chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, trong con ngươi hình như có ánh đao lướt qua, lãnh đạm mở miệng, ngu không thể nói, tự chịu diệt vong. Trong giọng nói mang theo xem thường, nhưng quanh thân cái kia cố lạnh lẽo đao ý, nhưng lặng yên nồng nặc một phần. Hắn vừa hứa hẹn hộ pháp, liền chắc chắn sẽ không để bọn đạo trích thực hiện được. Bàng Bạch Pháp nghe song song long báo cáo, trên mặt nhưng không thấy chút nào bất ngờ hoặc sắc mặt giận dữ, trái lại nết miệng lên châm biếm độ cong. Vũ Văn Sĩ, quả nhiên vẫn là mang trong lòng may mắn. Hắn âm thanh ôn hòa, phản phất ở Trần Thuật từ lâu dự liệu sự thực, ma môn thừa lúc vắng mà vào, ngược lại cũng bất đi ta một phen tay chân. Ánh mắt của hắn đảo qua có chút căng thẳng mọi người, cuối cùng rơi vào nóng lòng muốn thử Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên người, ôn hòa nở nụ cười, mang theo khống chế tất cả thông dòng, Tiểu Trọng, Tiểu Lăng, các ngươi làm được rất tốt, tình báo phi thường đúng lúc, then chốt. Có điều, hắn chuyển đề tài, ngựa khí thản nhiên, ngày mai chi cục cũng không phải là chỉ có ánh đao bằng kiếm. Bọn họ muốn làm dối, cũng không biết, này hay là chính là để một ít người triệt để nhận rõ hiện thực, để này Lạc Dương thế cuộc triệt để trong sáng. Một cái cơ hội cuối cùng. Hắn vẫn chưa nói ra cụ thể sắp xếp, nhưng này trí tuệ vững vàng thần thái, trong nháy mắt động viên mọi người căng thẳng thần kinh. Vương Ngữ Yên cùng hắn tâm ý tương thông, dĩ nhiên sáng tỏ ý nghĩa, nhẹ giọng nói, sư minh là muốn nhờ vào đó, đem chỗ tối yêu ma quỷ quái cùng nhau dẫn ra, một lần là xong. Bàng Bạch Phác khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía thâm thúy bầu trời đêm, phản phất đã nhìn thấy ngày mai trận đó nhất định sẽ không bình tĩnh giảng đạo. Mưa gió nổi lên, liền để nó làm đến càng mãnh liệt chút đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, vừa vặn coi đây là thời cơ, vì là này bảng tử quyền hạ khai giảng, thế cờ. Trong viện bay về yên tĩnh, nhưng một luồng dương cung mà không bắn, chuẩn bị nên tiếp tất cả khiêu chiến kiên quyết khí thế, đã lặng yên ngưng tụ. Tất cả mọi người đều hiểu, ngày mai nhất định chính là một cái không tầm thường tháng ngày. Ngoài sân, là theo thời gian càng tụ càng nhiều, đã gần đến trăm vạn trầm mặc mà chờ đợi dân chúng. Càng phía ngoài xa, Lý Thế Dân, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hắc Thác, Tống Khôi, Tô Định Vương mọi người xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ, dường như ám dạ bên trong đàn sói, ngừng chiến tranh, cũng đã lặng yên nắm chặt đối với Lạc Dương bây quanh, lưới dao sắc ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang nội liễm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Bát phương mưa gió hội tụ ở đây, văn võ quy tâm, cường viện tòa chấn, binh đao ngụy trang. Đại thế đã thành. Tuyết chẳng biết lúc nào đã lặng yên ngừng lại. Màu xám trắng tầng mây buông xuống, phản phất đặt ở trái tim của mỗi người, cũng đặt ở thành Lạc Dương ở ngoài mảnh này chống trải cánh đồng tuyết bên trên. Trong thiên địa một mảnh nghiêm túc tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh tình cờ cuốn lên tuyết mạn, phát sinh nghẹn ngào giống như khẽ đều. Trong tầm mắt là một mảnh vô biên vô hạn biển người. Từ ba ngày trước bảng bạch phát tuyên bố sắp ở niên quan ngày chính khai giảng bảng tử quyền hạ tới nay, bốn phương tám hướng bách tính, dường như hành hương giống như, còn đang không ngừng hướng về nơi đây hội tụ. Đâu nói bụng mà chết thi hài đã bị thanh lý, nhưng người mới tới lập tức bổ khuyết liêu không thiếu. Bước đầu tính toán, giờ khắc này tụ tập ở đây dân chúng đã vượt qua trăm vạn số lượng. Bọn họ quần áo lam lũ, xanh xao vàng gọn, rất nhiều người dắt nhau đỡ, mới có thể ở gió tuyết bên trong đứng thẳng, nhưng này từng đôi nhìn phía giữa sân tòa kia sân ánh mắt, nhưng thiêu đốt một loại gần như dáng vóc tiểu thụy, hỗn hợp tuyệt vọng cùng cuối cùng chờ đợi ngọn lửa. Đoàn người ở giữa nhất vòng, phân biệt rõ ràng địa phân ra mỗi cái khu vực, đại diện cho thiên hạ thế lực khắp nơi. Phía trước nhất, khoảng cách cửa viện gần nhất nơi, bên trái là lấy Lý Tú Ninh, Tống Lâu cầm đầu Lý Phiệt, Tống Phiệt đại biểu, tư thái thân cận. Phía bên phải, nhưng là thần sắc phức tạp, cố gắng chấn định Lạc Dương lưu thủ Nguyên Văn Đô, Lư Sở, cùng với phụng chỉ đến đây Ngô Thế Cơ cùng với mang đến 500 cấm quân tinh nhuệ. Sau đó một ít, Phật môn lấy Phạm Thanh Huệ, Liêu Không Tiền sư dẫn đầu, gần trăm võ tăng chen chúc, tuy cật lực duy trì dáng vẻ trang nghiêm, nhưng này nhật bị bác bỏ bóng tối nhưng bao phủ ở tại bọn hắn trên mặt, đặc biệt là sư Phi Huyền, khuôn mặt thanh tú trắng xám, ánh mắt trống rỗng, phảng phất linh hồn đã bị hút ra, đứng bình tĩnh sau lưng Phạm Thanh Huệ, dường như mất đi tức giận tượng ngọc. Ma môn mọi người thì lại ở một bên khác, lấy âm hậu trúc ngọc nghiên làm trụ cột, Hỏa Loan, Biên Bất Phụ, Ích Thủ Huyền, Văn Thải Đỉnh chờ âm quý phái cao thủ đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, càng xa xăm, Bưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân chờ ma môn đường chi thủ lĩnh cũng từng người mang theo môn nhân, ánh mắt lấp lóe, đánh giá giữa trường thế cuộc, tâm tư khó dò. Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Bưu Sở Hồng, tự mình mang theo nhi tử Độc Cô Phong, tôn nữ Độc Cô Phượng, tôn tử Độc Cô Sách chờ một đám hạt nhân tộc nhân, chiếm cứ một mảnh dễ thấy vị trí, cho thấy thái độ của bọn họ cùng tồn tại. Vũ Văn Phiệt nhưng là do Phiệt chủ Vũ Văn Thương tự mình dẫn đội, Vũ Văn Sĩ, Vũ Văn Thành Đô chờ con em nồng cốt tất cả ở đây. Vũ Văn Thành Đô nắm chặt Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, cúi đầu, không dám nhìn hướng về cửa viện phương hướng, khí thế quanh người ngột ngạt. Lại sau này, nhưng là khắp nơi tiêu hùng thế lực đại biểu, Ngoa Cương Lý Mật cùng Thẩm Lạc Nhạn vẫn như cũ dịch dung lẫn trong đám người, Đậu Kiến Đức Mưu Sĩ Lăng Kính, Đỗ Phục Y đặc sứ, Từ Viên Lãng đại biểu, Lý Tử Thông Tâm Phúc, Vương Bạc sứ giả. Thậm chí trên giang hồ một ít gọi đến nổi danh hào môn phái trưởng môn, trung nguyên các nơi có ảnh hưởng lực danh gia vọng tộc gia chủ hoặc nó đại biểu, hầu như có thể gọi đến nổi danh hào thế lực, không một vắng chỗ. Tại đây hạt nhân vòng tầng ở ngoài, là phụ mệnh tụ tập, khôi giáp rõ ràng 10 vạn Lạc Dương cấm quân, bọn họ kết thành nghiêm mật trận hình, đao thương như rừng, trầm mặc duy trì trật tự, đem trăm vạn dân chúng cùng khu vực hạch tâm tách ra, cũng mơ hồ tạo thành đối với này 1 triệu người vây quanh. Chỉ là, rất nhiều binh sĩ ánh mắt cũng không tự chủ được mà trôi về tòa kia yên tĩnh sân, mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà ở càng phía ngoài xa, tầm mắt không kịp dừng rậm, Gò Núi, cứ điểm sau khi, Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Từ Thế Tích, Tần Bình, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát, Tống Khôi, Tô Định Vương mọi người xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ, từ lâu ngừng chiến tranh, dường như ngủ đông báo săn, lưới dao sắc ra khỏi vỏ nửa tấc, khí tức hoàn toàn thu lại, chỉ đợi cái kia tính quyết định hiệu lệnh. Bầu trời, mây đen hội tụ, nặng chính trị, phảng phất gánh chịu toàn bộ thời đại trọng lượng, cũng đang đợi cái gì? Chương 109, Nam dân luận xuất thế, trăm vạn quân dân sơn hô sóng thần. Chương 109, Nam dân luận xuất thế, trăm vạn quân dân sơn hô sóng thần kẹt. Tại đây ngột ngạt đến mức tận cùng trong yên tĩnh, cái kia phiến treo lơ lửng hỏi tấm biển cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Trong phút chốc, trăm vạn đạo ánh mắt dường như bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng loạt tập trung với cửa. Đầu tiên bước ra, vẫn như cũng là cái kia một bộ trắng hơn tuyết bạch đi để bảng bạch phát thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa như giếng cổ hồ sâu, lại như ẩn chứa chu thiên tinh đầu. Hắn đi lại thong dong, phản phất bước ra không phải đất tuyết, mà là vân giai. Phía sau, Thái Bộc Cầm không hề có một tiếng động trôi nổi, tùy tùng nó chết. Sự xuất hiện của hắn tự mang một loại trời sinh cao quý chẳng bực, để nguyên bản xì xào bàn tán, tâm tư khác nhau thế lực khắp nơi đại biểu, trong nháy mắt nín thở. Theo sát phía sau là ôm ấp Tử Đàn tỷ bà Vương Ngự Yên. Nàng chưa làm phấn trang điểm, tố tịnh như ngọc, nhưng này dịu dàng bên trong ẩn hàm lẫm liệt khí chất, khiến người ta không cách nào lơ là. Đầu ngón tay của nàng đã khoát lên tỷ bà trên dây cung, đôi mắt đẹp lạnh lạnh địa đảo qua toàn trường, đặc biệt là ở phân môn, ma môn cùng với Vũ Văn Việt mọi người trên người hơi dừng lại, mang theo không hề có một tiếng động cảnh cáo. Càng làm cho người ta khiếp đảm chính là, ở bàng bạch phát cùng Vương Ngự Yên hiện thân đồng thời, một đạo như núi cao sừng sững nguyên đỉnh bóng người, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở cửa viện một bên, ôm đao mà đứng. Chính là Tiên Đao Tống Khuyết. Hắn khuôn mặt cổ kính, ánh mắt khép kín, phản phất cùng trong tay chi đao hòa làm một thể. Hắn không có xem bất luận người nào, nhưng này cố chặt đứt hư vọng, nhắm thẳng vào bản nguyên cực hạn đao ý, đã dường như bình phong vô hình, bao phủ lại bàng bạch phát quanh thân 10 trượng, tuyên cáo hộ pháp trách nhiệm. Bàng bạch phát đi tới cửa viện trước, từ lâu đắp tốt giản dị chính giữa sàn gỗ, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua phía dưới tối om om đám người, đảo qua những người hoặc chờ đợi, hoặc kiên kỵ, hoặc căm thủ, hoặc hiếu kỳ khuôn mặt. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là khẽ ngẩng đầu, liếc mắt một cái ủ rột bầu trời, phảng phất đang cùng trong cõi u minh tồn tại giao lưu. 1 triệu người sân bãi, nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ có gió lạnh thổi qua cờ xí phát sinh phần phật tiếng vang. Bầu trời trong suốt, nhưng một luồng áp lực vô hình, nhưng so với tiền nhiệm hà gió tuyết, đều càng làm cho người ta nghẹt thở. Thiên địa phảng phất cũng ở ngưng thần, chờ đợi kinh động thiên hạ một khắc. 3 ngày kỳ hạn đã tới. Bàng bạch phát mở miệng, âm thanh không cao, nhưng dường như ánh mặt trời ấm áp, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một loại vớt lên sao động sức mạnh. Hôm nay vừa vặn là bỏ cũ đón mới chi niên quan giao thừa, ta liền cùng chư vị cộng luận này bàng tử quyền hạ trình bày phá luân hồi, lập tân cơ đại đạo đại cương, lợi dụng này tân trật tự chi cơ, vì ta Viêm Hoàng năm mới nên tân trừ cửu. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất xuyên tấu lịch sử sung dài, nhìn thấy vô tận cực khổ cùng dãy rủa. Chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy vì sao? Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, mang theo đau xót sức mạnh, đánh ở tâm khảm của mỗi người trên, là giang hoài loạn quân tàn sát, bách tính huyết lệ thành hạ, là càng lăng chiến trường thi hải như núi, tiểu binh chí tử chỉ cầu một bữa cơm no, là đổi con mà ăn, nhân luân mất hết, là trương phủ ngoài tường người chết đói khắp nơi, tường bên trong sinh cá không dứt, là hủy nhà hủy lệnh, diệt tộc thái thú, và một lời có thể quyết nhân sinh chết. Mỗi một câu nói cũng giống như là một cái búa nặng, nện ở đây rất nhiều tự mình trải qua người trong lòng, cũng nện ở những người thông qua các loại con đường nghe nói việc này lòng người trên. Vô số bách tính trong mắt nổi lên lệ quang, thân thể nhân kích động mà khẽ run. Những người thảm trạng, bọn họ hoặc tự mình trải qua, hoặc cảm động lây. Trật tự cũ đã bệnh đến giai đoạn cuối. Bàng bạch phát âm thanh như chặt đinh chém sắt, mang theo khác nào thiên uy quyết tuyệt, căn nguyên của nó ở chỗ bất công. Ở chỗ số ít người cướp lấy thiên hạ của cải, quyền lực mà coi vạn dân như rơm rác. Cỡ này trật tự, nếu không đánh vỡ, trị loạn tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Hôm nay ta chờ ở đây nhìn thấy chi thảm trạng, ngày khác chắc chắn tái diễn, thậm chí càng dữ dội hơn. Lời nói này, dường như kinh lôi, ở rất nhiều môn phiệt thế gia, cường hào ác bá đại biểu trong lòng nổ vang, để bọn họ sắc mặt trắng bệnh, rồi lại không cách nào phản bác. Mà tầng dưới chốt bách tính thì lại cảm thấy một luồng ngột ngạt đã lâu oán hận tìm tới phát tiết lối ra, mở miệng, vô số người nắm chặt song quyền, ánh mắt nóng rực. Nhưng mà, cũ nát cần lập tân. Bàng Bạch phát chuyển đề tài, trong thanh âm tràn ngập xây dựng sức mạnh, hôm nay, nên tân trừ cựu thời khắc, ta liền lập này tân cơ chi luận, tên là Nam dân luận. Nam dân luận. Dưới đài vang lên một mảnh trầm thấp nghi hoặc thành. Tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ tai, liền Tống Quyết cũng hơi mở mắt ra liêm, Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên chờ bá chủ càng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bàng Bạch phát ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh réo rắt, dường như tuyên cáo thiên đạo phát tắc, may nghe Viêm Hoàng trực dần, không phải làm nô bậy. Đại đạo bên dưới, có vật có thì lại. Sĩ, nông, công, thương, binh, đều bị Viêm Hoàng chi trụ, cùng bẩm thiên địa chi khí, cộng thừa hoa hạ máu. Mở đầu minh nghĩa, trực tiếp đem sĩ nông công thương binh năm loại dân chúng, đặt ở bình đẳng Viêm Hoàng huyết thống vị trí. Này bản thân liền là đối với hiện hữu đẳng cấp trật tự là đổ. Dưới đài trong nháy mắt rối loạn lên. Đặc biệt là những người hàn môn sĩ tử, phổ thông thợ thủ công, bán dạo, sĩ tốt, nghe được chính mình dĩ nhiên cùng cao cao tại thượng sĩ đặt ngang hàng, đều là Viêm Hoàng chi trụ một luồng chưa bao giờ có nhiệt lưu, trong nháy mắt tuôn ra khắp toàn thân. Nhưng mà kim thế gian, môn phiệt bế tắc, quý tiện huyền tuyệt, kẻ giàu điền liền thiên mạch, vần người không mảnh đất cắm rủi. Này phi thiên đạo, quả thật nhân họa. Bàng Bạch phát tiếp tục nói, nhắm thẳng vào hạt nhân mâu thuẫn. Cố, lập tân cơ đệ nhất nội dung quan trọng, ở chỗ cho ruộng. Hắn âm thanh đột nhiên tăng cao, dường như hồng trung đại lữ, truyền khắp khắp nơi, phàm Viêm Hoàng tử tôn, hoa hạ chi dân, cất tiếng khóc chào đời, quan phủ tức thụ vĩnh nghiệp điển ba mẫu. Nay điển mà sống dân chi bản, quan phủ tạo sách, không được ước, chí tử mới thôi. Vâng, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu, rội vào một môi nước lạnh, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Sinh ra được liền phân ba mẫu ruộng, không được ước, chí tử mới thôi. Chơi ạ, đây là có thật không? Bàng công, thánh vương, vạn tuế. Trăm vạn dân chúng đầu tiên là yên tĩnh một cách chết chóc, lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như mừng như điên hò hét. Rất nhiều người tại châu ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Bàng Bạch phát phương hướng dập đầu, lệ rơi đầy mặt, âm thanh càng rộng. Bọn họ đời đời kiếp kiếp làm người tá điển, làm người nô buộc, chưa từng dám nghĩ tới nắm giữ chính mình thổ địa. Vẫn là quan phụ trao tặng, không được cấp vĩnh nghiệp điển. Chuyện này quả thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Yên lặng. Duy trì trật tự cấm quân tướng lĩnh cao giọng hô quát, nhưng bọn họ âm thanh trong nháy mắt bị dân chúng cuồng chiều nhấn chìm. Liền ngay cả rất nhiều cấm quân binh sĩ giờ khắc này cũng tâm thần chập chờn, nắm binh khí tay khẽ run. Bọn họ đại thể cũng là con cháu nhà họ Đông, há có không nóng trong thổ địa. Hàng trước thế lực khắp nơi đại biểu sắc mặt kịch biến. Lý Tú Ninh cùng Tống Lỗ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngơ ngác. Bọn họ ngờ tới Bàng Bạch phát gặp có kinh người chi luận, nhưng không nghĩ đến càng lại như vậy kinh động thiên hạ. Này trực tiếp giao động sở hữu thống trị căn cơ. Lý Tú Ninh trong lòng nhanh chóng tính toán này sách đối với Lý Việt ảnh hưởng, cùng với đối với thiên hạ cách cục xung kích, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, một luồng bắt nguồn từ môn phiệt lập trường bản năng trông cự tự nhiên mà sinh ra, nhưng chợt lại bị này huy hoàng đại thế cùng miêu tả tranh cảnh xung kích, nội tâm rẽ rùa không nớt. Tống Lỗ nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Bàng Bạch phát ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Phạm Thanh Huệ ngón tay đột nhiên nắm chặt phất trần, đốt ngón tay trắng bệ. Liêu Không Thiền sư niệm động Phật châu tay ngừng lại. Phật môn đồng dạng giữ lấy lượng lớn điện sản. Vưu Sở Hồng Ngọc Thạch Anh trượng một đòn nặng nề, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang bắn mạnh. Độc Cô Phong, Độc Cô Phượng mọi người càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng sầu lo. Vũ Văn Thương, Vũ Văn Sĩ sắc mặt tái xanh, hầu như muốn không kiềm chế nổi. Này năm dân luận điều thứ nhất, chính là muốn quật bọn họ những này môn phiệt dễ, cái. Trúc Ngọc Nghiên trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt châm biếm độ cong, nhìn về phía Phật môn cùng môn phiệt phương hướng, phảng phất đang thưởng thức bọn họ quân bách. Bàng Bạch phát tùy ý cái kia sóng thần giống như hoan hô kéo dài thời gian uống cạn chén trà, mới lại lần nữa giơ tay, chậm rãi đè xuống tiếng gầm. Chờ tình cảnh một lần nữa yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt càng thêm nóng rực địa tập trung ở trên người hắn. Như quan, lại, cường hào ác ba chiếm đoạt dân điện, coi đồng lưu lịch, thiên hạ cộng chu diệt. Bàng Bạch phát nhắc lại, ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Thiên hạ cộng chu diệt. Trăm vạn dân chúng theo cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm rung trời, mang theo ngập trời sự thù hận cùng quyết tuyệt, để những người lòng mang ý đồ xấu người trong lòng run sợ. Lập tân cơ đệ nhị nội dung quan trọng, ở chỗ nâng hiền. Bàng Bạch phát tiếp tục tuyên giảng, âm thanh xuyên thấu mây xanh. Vương hầu tướng lĩnh người, phi thiên thụ, chính là vạn dân nâng. Lại một cái búa nặng. Trực tiếp phủ định quân quyền thần thụ cùng môn phiệt lũ đoạn. Sĩ nông công thương binh, phàm có đức mấy người, đều có thể nhập sĩ. Bàng Bạch phát ánh mắt đảo qua những người hàn sĩ, thợ thủ công, thương nhân, quân hán, tuyển quan quy chế, lúc này lấy huệ dân làm gốc, có thể khai hoang người thụ nông quan, thiện hàng thực người trưởng thị bạc, minh luật pháp người chủ hình ngục. Không lấy dòng dõi luận anh hùng, mà thôi thực tích định tức lộc. Bàng công thánh minh. Đây mới là công bằng. Dưới đài lại lần nữa bùng nổ ra như tiếng sấm hoan hô. Đặc biệt là những người có tài học nhưng nhân xuất thân mà không được lên cấp hàn môn sĩ tử, giờ khắc này kích động đến cả người run, nhìn Bàng Bạch phát ánh mắt dường như ngước nhìn thần linh. Rất nhiều thợ thủ công, thương nhân cũng nhìn thấy trước nay chưa từng có hy vọng. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ mới có thể cùng công hiến, cũng có thể được quốc gia tán thành cùng tôn trọng địa vị. Môn phiệt thế gia môn sắc mặt càng thêm khó coi. Nay điều chính sách tương đương với triệt để phá hỏng bọn họ dựa vào môn ấm lũng đoạn quan chức con đường. Lập tân cơ thứ ba nội dung quan trọng, ở chỗ đều phú. Bàng Bạch phát âm thanh lại vang lên. Thuế phú chi trình, lúc này lấy đồng ruộng nhiều ít vì là hành. vương hầu tướng lĩnh cùng thứ dân cung khoa, vương hầu tướng lĩnh cùng thứ dân cung khoa. Câu nói này dường như có ma lực, để trăm vạn dân chúng lại lần nữa sôi trào. Bọn họ chịu đủ lắm rồi quyền quý miễn thuế, mà chính mình chịu đựng trầm trọng phú dịch khổ sở. Mỗi tuổi thu hoạch bù thu, mười lấy một trong số đó, còn lại đều quy dân. Bàng Bạch Phác đưa ra cụ thể, thấp đến khiến người ta khó có thể tin tưởng thuế suất, dám có siêu cao thế nặng người, dân có thể chấp cái cày mà xua đuổi. Chấp cái cày mà xua đuổi. Dân chúng bung vẩy trong tay có thể tìm tới tất cả đồ vật, kích động hò hét. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ nắm giữ phản kháng bạo chính hợp pháp quyền lợi. Đây là cỡ nào khí phách? Hàng trước các quyền quý sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, quả thực là mặt tái mét. Đều phú, thất thuế, còn muốn cùng thứ dân cung khoa. Chuyện này quả thật là muốn bọn họ mệnh. Lập tân cơ thứ tư nội dung quan trọng, ở chỗ cập trị. Bàng Bạch Phác tung một điều cuối cùng. Châu huyện chi trị, làm thiết dân nghị đường. Mỗi tuổi mạnh đông, đề cử hương lão, thợ thủ công, thương nhân, thuộc sư các một người, cùng quan cùng bàn bạc chính sự. Dân có tố, quan tất nghe chi, quan có quyết, dân cộng giám chi. Cộng trị. Để bình dân tham dự địa phương thống trị. Nay triệt để lật đổ ngàn năm qua dân có thể làm cho rõ chi, không thể làm cho biết chi quan niệm. Dân nghị đường. Chúng ta có thể nói chuyện. Cùng quan cùng bàn bạc. Chơi ạ. Thánh vương. Vạn thuế. Vạn thuế. Vạn bạc thuế. Phong tuyến cuối cùng bị đánh tan, trăm vạn dân chúng cùng nhiệt đạt đến đỉnh điểm. Liên miên không dứt quy lệnh, sơn hô sóng thần giống như vạn tuế thanh, dường như chân chính sóng thần, bao phủ toàn bộ cánh đồng tuyết, ngay cả trên bầu trời đám mây phảng phất đều phải bị đánh tan. Thời khắc này, Bàng Bạch Phác ở trong lòng bọn họ đã không chỉ là thánh nhân, mà là mang đến cứu rỗi cùng tân sinh thần. Lý Tú Ninh nhìn này cùng nhiệt tình cảnh, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Bàng Bạch Phác chi đạo chính là huy hoàng đại thế, không thể ngăn cản. Này năm dân luận đã không phải đơn giản trị quốc phương lược, mà là thiêu đốt hàng triệu người tâm bó đuốc. Cứ việc nội tâm đối với môn phiệt lợi ích bị hao tổn bản năng chống cự còn đang, nhưng nàng càng rõ ràng địa nhìn thấy nguồn sức mạnh này bàng bạc cùng tất nhiên. Tống Quyết ôm đao mà đứng, trong mắt sắc bén ánh sáng càng tăng lên. Thành tựu Tống Việt chi chủ, hắn tự nhiên rõ ràng này sách đối với môn phiệt xung kích, nội tâm cũng có một tia cân nhắc cùng do dự. Nhưng nghĩ tới như này sách có thể thành, hoa hạ huyết thống người người có bất động sản, có bền lòng, ngưng tụ mà thành sức mạnh đem đáng sợ đến mức nào, đủ để dẹp yên tất cả trong ngoài chi địch, khai sáng vạn thế không dễ chi cơ nghiệp, phần kia bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa đại cục, liền áp đảo môn phiệt tư lợi. Trong lòng trái lại trở nên càng thêm kiên quyết. Hắn thấp giọng tự nói, được lắm năm dân luận. Phá lập trong lúc đó, đã thấy tân bánh xe trời khuyết. Bàng Bạch Phác, ngươi quả thực chưa để Tống Mỗ thất vọng. Chương 110, Phật, Ma, Môn Thiệt, Thế Gia, Nghĩa Quân chất vấn vọt tới, huy hoàng đại đạo nghiền ép chi. Chương 110, Phật, Ma, Môn Thiệt, Thế Gia, Nghĩa Quân chất vấn vọt tới, huy hoàng đại đạo nghiền ép chi. Liếu không tiền sư nhắm mắt, trong tay Phật Châu khẽ run, hắn biết, Phật môn to lớn nhất khiêu chiến, cũng không phải là vũ lực, mà là bực này nhắm thẳng vào lòng người, tái tạo trật tự đại đạo. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Nam dân luận đối với ma môn đồng dạng là to lớn xung kích, nhưng Bàng Bạch Phác vẫn chưa triệt để phá hỏng con đường, then chốt ở chỗ y thì hắn quy củ. Bàng Bạch Phác ánh mắt đảo qua những người thần sắc biến ảo bất định, vương công quý tộc, môn phiệt thế gia đại biểu, ngựa khí mang theo hiểu rõ tình đời hờ hững, nói bổ sung, chư vị hay là cảm thấy thôi, bổn công tử đạo này là muốn quật bọn ngươi căn cơ, cùng thiên hạ quyền quý là địch. Nhưng mà, xin mời chư vị ngẫm nghĩ, người không ngàn ngày được, thời trẻ qua mau. Bọn ngươi ai dám bảo đảm gia tộc vĩnh viễn hưng thịnh, đời đời đều ra anh tài? Ai dám bảo đảm sẽ không họa trời giáng, ra cảnh xa suốt? Cựu quy bên dưới, bao nhiêu cuộc sống xa hoa nhà, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, vương hầu tướng lĩnh sẽ thành đất vàng. Bổn công tử lập tân đạo, không phải vì là hủy diệt, thật là bảo toàn. Nó bảo đảm mặc dù ra cảnh xa suốt, hậu thế cũng có ba mẫu vĩnh nghiệp điển làm cơ sở, hương hỏa có thể kéo dài, huyết thống không đến đoạn tuyệt, sinh tồn quyền lực vĩnh cố. Nay không phải cùng bọn ngươi là địch, đây là vì là bọn ngươi gia tộc, lưu lại một cái vạn thế không dễ đường lui cùng điểm mấu chốt. Lời nói này, dường như chống chiều trung sớm, đập vào rất nhiều tâm trí linh động môn phiệt con cháu trong lòng, để bọn họ rơi vào trầm tư. Đúng đấy, ai có thể bảo đảm gia tộc vĩnh thịnh? Này nhìn như đào dễ tân chính, chưa chắc đã không phải là một loại khác loại, càng trụ cột bảo đảm. Nhưng mà, ngay ở này cùng nhiệt làn sóng bên trong, một đạo lạnh lạnh mà kiên định âm thanh, mạnh mẽ xuyên thấu tiếng gầm, vang lên, "Bản công." Phạm Thanh Huệ có một câu hỏi. Chỉ thấy Phạm Thanh Huệ vượt ra khỏi mọi người, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã một lần nữa ngưng tụ lại Phật môn lãnh tụ quyết ý, nàng nhất định phải làm lần gắng sức cuối cùng, dù cho chính là gắn bó đạo thống cuối cùng tôn nghiêm. Tiếng gầm thoáng lắng lại, trăm vạn ánh mắt tập trung cho nàng. Bàng Bạch Phác ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, Phạm trai chủ mới nói: "Thánh vương ý nguyện vĩ đại, trạch bị muôn dân, Thanh Huệ cảm phục." Phạm Thanh Huệ đầu tiên là thi lễ, lập tức ngự khí chuyển thành sắc bén, nhưng mà, người trong thiên hạ người ba mẫu ruộng, hiện nay thiên hạ đại loạn, nhân khẩu giảm mạnh, hoặc khả thi hành. Thế nhưng hậu thế thiên hạ thái bình, nhân khẩu sinh sôi, thổ địa có hạn, đến lúc đó đồng ruộng không đủ, lại nên làm như thế nào? Há không những tăng hỗn loạn? Vấn đề này cực kỳ xảo quyệt, nhắm thẳng vào cho ruộng chế khả năng tồn tại lâu dài mầm họa. Bàng Bạch Phác nghe vậy, nhưng cười nhạt một tiếng, phản phất từ lâu ngờ tới có câu hỏi này, tiếng nói của hắn mang theo chuyện đương nhiên thô bạo, rõ ràng truyền ra, trai chủ này hỏi, có gì khác nhau đâu với buồn lo vô cớ? Thổ địa không đủ, này chính là nối nghiệp chi quân cùng triều đình, nhất định phải đảm đương trách nhiệm. Nếu ngay cả vì con dân khai thác không gian sinh tồn đều không làm được, hắn làm cái gì hoàng đế? Chiếm vị trí nào? Ánh mắt của hắn như đuốc, đảo qua toàn trường, ngựa khí như linh chém sắt nói, như hắn không làm được, vậy thì đổi làm được đến người đến làm. Ta Viêm Hoàng huyết thống, há có thể khốn thủ một góc, nhân thổ địa không đủ mà tự giết lẫn nhau. Hướng ra phía ngoài khai thác, vốn là quân vương chi thiên chức. Lời nói này, Bá Đạo Tuyệt Luân trực tiếp đem khai thác danh giới định nghĩa vì là hoàng đế cơ bản trách nhiệm, nghe được tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rồi lại cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có khí phách. Mở rộng đất đai biên giới, dương nước ta uy, thánh vương anh minh. Dân chúng lại lần nữa hoan hô, lần này mang theo thân là Viêm hoàng tử tôn kiêu ngạo cùng nhiệt huyết. Liền ngay cả rất nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng nghe được cảm xúc dân trào. Phạm Thanh Huệ sắc mặt trắng nhợt, bị này khí thế bàng bạc nhất thời nghẹn lời. Không chờ nàng tiếp tục đặt câu hỏi, lại một cái giàn mua mà mang theo nghi vấn âm thanh vang lên, "Thánh vương." Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng ở Độc Cô Phượng nâng đỡ tiến lên một bước, ngọc thạch anh trượng điểm điểm, lão thân cũng có nghi hoặc. Người người đều là ba mâu vĩnh nghiệp điển, đôi kia với đất nước có công lớn người, như chinh chiến xa trường tướng sĩ, thống trị địa phương năng thần, há không phải bất công? Cùng bọn họ cùng bách tính bình thường đãi ngộ, làm sao khích lệ hậu nhân anh dũng dành trước? Vấn đề này cũng hỏi ra rất nhiều công thần vân quý tiếng lòng. Bàng Bạch Phát nhìn về phía Vưu Sở Hồng, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo kiên định, "Vưu lão phu nhân lời ấy sai rồi. Ba mẫu vĩnh nghiệp điển chính là bảo đảm mỗi một vị Viêm hoàng huyết thống, mỗi một vị hoa hạ con dân cơ bản nhất sinh tồn quyền, đây là điểm mấu chốt, không quan hệ công lao, chỉ vì người ta đều là đồng bào, trong cơ thể chảy xuôi đồng dạng huyết thống." Hắn âm thanh đột nhiên tăng cao, mang theo quần quần uy nghiêm, cho tới có công lớn với đất nước người, quốc gia tự nhiên có cái khác hậu thưởng. Tước vị, đồng lộc, vinh dự, thậm chí càng nhiều không phải vĩnh nghiệp điển chi điển sản, đều có thể ban thưởng. Nhưng tuyệt đối không thể cướp đoạt bất kỳ một vị bách tính vĩnh nghiệp điển. Đây là tân trật tự chi hòn đá tảng, không cho dao động. Người có công thưởng, có tội người phạt, nhưng sinh tồn chi cơ, người người ắt sẽ có. Người có công thưởng, sinh tồn chi cơ, người người ắt sẽ có. Dân chúng lại lần nữa cùng kêu lên hô to, triệt để an tâm. Bọn họ không sợ công thần được thưởng, chỉ sợ chính mình căn bản bị tước đoạt. Vưu Sở Hồng há miệng, nhìn chu vi cùng nhiệt dân chúng, cùng với Bàng Bạch Phát cái kia ánh mắt kiên định, cuối cùng thở dài, không nói nữa. Nàng biết, này điều điểm mấu chốt, Bàng Bạch Phát chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Ngay lập tức, một cái thân mang nho sam, khí chất gàn bướng ông lao tiến lên, chính là đại nho Vương Thông, trầm giọng hỏi, "Thánh vương, như vậy trước mặt hiện hữu điển sản đây, tỷ như chúng ta thế gia, tổ tông truyền xuống, hợp pháp mua vạn mẫu ruộng tốt, lại nên làm như thế nào xử trí?" Hắn đại biểu rất nhiều truyền thống sĩ tộc cùng nắm giữ lượng lớn điển sản thế gia. Vấn đề này, trong nháy mắt để sở hữu danh gia vọng tộc tim nhảy tới cổ rồi. Bàng Bạch Phát mắt sáng như đuốc, đảo qua Vương Thông, đảo qua những người vẻ mặt căng thẳng thế gia đại biểu, âm thanh rõ ràng mà lạnh lẽo, "Thanh tra." Vẹn vẹn hai chữ, liền để rất nhiều người lạnh cả tim. Phàm điển sản đều cần thanh tra khởi nguồn. Bàng Bạch Phát ngữ khí như chặt đinh chém sắt, thực sự là tổ truyền, có theo có thể tra, lai lịch sáng tỏ, hợp cựu pháp người, có thể bảo lưu. Bộ phận thế gia đại biểu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, dường như băng đao tuyết kiếm, sở hữu không minh bạch, cương đoạn, dựa vào quyền thế mạnh mẽ lấy mà đến chi điển sản, nhất định phải thu sạch về nước có. Do triều đình một lần nữa đo đạc, phân phối dư không đất ít địa chi mạch tính. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, nhắm thẳng vào mặt nam, tựa như ngoại ô phía nam tịnh niệm tiền viện, sở hữu trăm vạn mẫu ruộng tốt. Xin hỏi, trong đó có bao nhiêu là giáo chúng tự nguyện cung phụ? Có bao nhiêu là các đời cưỡng đoạt? Lại có bao nhiêu ít là dựa vào tá điển bị bóc lột hầu như không còn sau tự nguyện dâng lên? Chỉ sợ 99 đều không chịu nổi thanh tra, lai lịch không rõ. Hắn âm thanh dường như lôi đỉnh, ở toàn trường nổ vang, bực này điển sản, nhất định phải trả lại quốc gia, một lần nữa phân phối. Nói chung, bất luận cái nào Viêm hoàng huyết thống, bất luận cái nào hoa hạ con dân, đều có này cơ bản nhất sinh tồn quyền. Bất luận hắn là sĩ, nông, công, thương, binh, thậm chí là thái giám, cung nữ, đối xử bình đẳng, người người đều có này ba mẫu vĩnh nghiệp điển. Đây là tuyệt đối hùng tuyến, là hậu thế vĩnh viễn không thể thay đổi thiết luật. Hắn đột nhiên phất tay, âm thanh chấn động bầu trời, bất luận người nào, bất luận hắn là ai, thân cư hạ vị, có gì công lao, dám vi phạm sợi tơ hùng này, xâm chiếm dân điển, chính là hoa hạ kẻ phản bội, Viêm hoàng huyết thống sỉ nhục, nên xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Thanh tra điển sản, vĩnh viễn thiết luật. Trăm vạn dân chúng gào thét dường như sóng thần, mang theo đọc lại ngàn năm oán hận, trùng kích trật tự cũ các đại biểu. Vương Thông sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lùi về sau, cũng lại nói không ra lời. Rất nhiều danh gia vọng tộc đại biểu mặt xám như cho tàn, phản phất nhìn thấy gia tộc mình lại lấy sinh tồn căn cơ chính đang đổ nát. Ngay ở này dân tình mãnh liệt, thế lực cũ đại biểu bị bắt đến á khẩu không trả lời được thời khắc, một thanh âm mang theo thăm dò vang lên, "Thánh vương." Đầu kiến đức sứ giả lăng dâng lên trước một bước, chắp tay nói, "Thánh vương chi đạo, trạch bị môn dân. Nhưng mà, hiện nay thiên hạ nghĩa quân phong lên, không biết thánh vương làm sao đối xử ta chờ nghĩa quân." Vấn đề này, tác động ngoa cương, Đỗ Phục Uy, Từ Viên Lãng chờ sở hữu nghĩa quân thế lực trái tim. Lý Mật, Thẩm Lạc Nhạn cũng ngưng thần lắng nghe. Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua lăng kính, cùng với những người ẩn giấu ở trong đám người nghĩa quân đại biểu, âm thanh ôn hòa nhưng mang theo mạnh mẽ bao dung cùng nguyên tắc, nghĩa quân đa số sống không nổi bách tính khởi nghĩa vũ trang, như thế là ta hoa hạ con dân, trong cơ thể chảy xuôi cao quý Viêm hoàng huyết thống. Một câu nói, trước tiên định tính, để rất nhiều nghĩa quân xuất thân trong lòng người ấm áp. Trừ phi là tội ác tày trời, dân phẫn rất lớn, lấy giết cướp làm vui hàng ngũ khấu, còn lại nghĩa quân, chỉ cần đồng ý quy phụ tân trật tự, đều có thể đối xử bình đẳng. Bàng Bạch Phát đưa ra sáng tỏ lối thoát, phàm kiên quyết thúc đẩy vĩnh nghiệp điển kế sách, thừa hành năm dân luận vì là khuyết biểu, theo vào Lạc Dương tân chính người, chính là hợp pháp nghĩa quân, triều đình liền giúp đỡ thừa nhận. Hắn âm thanh tăng cao, mang theo cổ vũ, như vậy nghĩa quân thủ lĩnh, tướng lĩnh, chính là ta hoa hạ bình định anh hùng. Cùng triều đình có công chi thần như thế, có ngang nhau lịch sử địa vị. Như thống trị địa phương chắc thành công hiệu quả, càng có thể lên trước đầu mối, cộng thương quốc là. Lời vừa nói ra, Lăng Kính trong mắt bùng nổ ra tinh quang, rất nhiều nghĩa quân đại biểu cũng động lòng không ngớt. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ không cần lại gánh vác phản tặc chi danh, có thể quang minh chính đại địa hòa vào tân chế, thậm chí có cơ hội leo lên càng cao hơn sân khấu. Ngược lại, Bàng Bạch Phát ngữ khí chuyển lạnh, như có nghĩa quân, không thừa hành năm dân luận không cho quản trị bách tính phân thụ vĩnh nghiệp điện, không theo vào Lạc Dương tân chính, vẫn như cũ hành cái kia cựu thế đạo bóc lột việc, như vậy, chính là nhất định phải diệt trừ ác thế lực cũ, cùng những người mục nát môn phiệt không khác. Triều đình đại quân, chắc chắn đánh tan, vì dân trừ hại. Ân uy cùng ban, con đường rõ ràng. Lăng Kính hít sâu một hơi, trịnh trọng không người nói, Lăng Kính, cần đại biểu Hạ Vương, Tạ Thánh Vương chỉ rõ con đường phía trước. Trong lòng hắn đã quyết định, sau khi trở về tất lực khuyên đậu kiến đức sớm ngày quý phụ. Ngay lập tức, Ma Môn Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên cười duyên một tiếng, âm thanh mang theo đặc biệt mê hoặc cùng thăm dò, Thánh Vương ngài này tân thế chi đạo, lòng dạ rộng lớn, bao quát vạn dân. Cũng không biết, chúng ta Thánh Môn đệ tử, tại đây tân thế bên trong, có thể có một vị trí. Ngài, thật có thể chứa được chúng ta sao? Nàng ánh mắt lưu chuyển, đảo qua Bàng Bạch Phát cùng hắn bên cạnh Vương Ngự Yên. Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, nghiêm nghị nói, ở trong mắt buồn công tử, phàm đại tùy cương vực bên trong, bất luận môn phiệt thế gia, hàn môn tứ dân, thậm chí tam giáo cửu lưu, chỉ cần trên người chảy xuôi viêm hoàng huyết thống, liền đều là hoa hạ con dân, trên nguyên tắc đối xử bình đẳng. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Trúc Ngọc Nghiên cùng với phía sau Ma Môn mọi người, bởi vậy, Ma Môn không cần hỏi ta có thể không quan dung, mà nên hỏi chính các ngươi, có nguyện ý hay không thay đổi triệt để, tuân thủ nghiêm ngặt tân pháp, làm đôi kia bên trong lương thiện, đối ngoại cùng chung mối thù hoa hạ con dân. Như nguyện bỏ qua lại việc xấu, y ta quy củ tái tạo tự thân, tự nhiên có bọn ngươi đất cắm rủi, thậm chí bằng tài học kiến công lập nghiệp, cũng không phải không thể. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn như có như không địa đảo qua xa xa độc lập, khí chất khác biệt Hầu Hy Bạch, ngựa khí mang theo thâm ý, thí dụ như trong Ma Môn, có thể nhiều mấy vị như Hầu Hy Bạch như vậy, tâm có nhã lượng, không giết bừa, không làm bậy, chăm chú tự thân nghệ nghiệp, hiểu được thưởng thức cùng sáng tạo thế gian tốt đẹp người, hiểu được có cái nên làm, có việc không nên làm, như vậy Ma Môn tiền đồ, có lẽ sẽ quang minh rất nhiều, cũng thay đổi vì là tân trật tự tiếp nhận. Nhưng nếu ngu xuẩn mất khôn, đến chết không đổi, vẫn như cũ hành cái kia hại dân thời loạn lạc cử chỉ, thì lại pháp lý khó chứa, thương mà không giúp được gì. Phải đi con đường nào, bọn ngươi tự chọn. Trúc Ngọc Nghiên thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Bàng Bạch Phát lời nói này, đặc biệt là lấy Hầu Hy Bạch làm thí dụ, đưa nàng bước đến nhất định phải lựa chọn góc tường. Khoan dung là có điều kiện, mà điều kiện này, đối với Ma Môn mà nói, không thể nghi ngờ là thoát thai hoán cốt giống như thống khổ. Nàng hít sâu một hơi, sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, lui trở lại. Nàng biết, Ma Môn nội bộ chắc chắn bởi vậy nhấc lên sóng lớn ngập trời. Năm vòng chất vấn, Bàng Bạch Phát đều lấy uy hoàng chính đạo, kiên định lập trường, hoặc bắt bỏ, hoặc bao dung, hoặc chỉ dẫn, đem từng cái hóa giải. Nó khí độ, nó trí tuệ, nó cách cục đã triệt để thuyết phục ở đây tuyệt đại đa số người. Chương 111, Lôi đỉnh tập kích, thiên đao chém ma, sơ âm một diệt hiện thế. Chương 111, Lôi đỉnh tập kích, thiên đao chém ma, sơ âm một diệt hiện thế. Dân tâm hướng về, đại thế đã thành, không thể nghịch chuyển. Nhưng mà, tại đây bầu không khí đạt đến đỉnh phong, Bàng Bạch Phát chuẩn bị tiến hành cuối cùng tổng kết, đem năm dân luận triệt để dấu ấn ở đây mới thiên địa thời gian. Một bóng người, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở trên đài cao, khoảng cách Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên không đủ ba trượng. Hắn khuôn mặt khi thì tôn nhã, khi thì vặn mẹo, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, thống khổ cùng thấm nhuần tình đời bi thương, chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên. Hắn xuất hiện đến quá mức đột nhiên, khí tức mờ mịt khó dò, liền Tống Khuyết đều hơi nhíu mày. Người đạo, Thạch Chi Hiên âm thanh khàn giọng, dường như cú đêm khóc nỉ non, mang theo tinh thần xung kích lực lượng, sâu thẳng Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên đầu góc, khả năng giải ta lương nan, khả năng bù ta phá toái chi tâm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn loáng một cái, càng biến ảo ra mấy chục đạo thật giả khó phân biệt tàn ảnh, đồng thời sử dụng tới Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo tuyệt học, chỉ phong ác liệt như kiếm, trường ảnh mờ mịt như hoa, mang theo tuyệt nhiên không giống rồi lại quỷ dị dung hợp sinh tử khí, dường như thiên la địa võng, chụp vào Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên. Thế tiến công chi quỷ dị, tàn nhẫn, chi nhanh chóng, vượt xa tầm thường tông sư. Cùng lúc đó, giữa trường từ lâu ngầm ba đảo hung dũng tâm tình, phá tan lý trí cuối cùng đê đập, hóa thành quần quần dòng lũ. Vì Vũ Văn Thiệt, chu diệt kẻ này. Một tiếng bao hàm tuyệt vọng cùng điên cuồng gào thét, tự Vũ Văn Thiệt trong trận doanh nổ vang. Chỉ thấy lấy Vũ Văn Sĩ cầm đầu mấy tên Vũ Văn Thiệt hạt nhân cao thủ, hai mắt đỏ đậm, trên mặt đan dệt đối với sắp mất đi đặc quyền hoảng sợ cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng điên cuồng, hung hãn nổi lên. Bọn họ quanh thân chân khí bổ lên, càng là không tiếp thiêu đốt tinh huyết, bùng nổ ra vượt xa thường ngày công lực, dường như dập lửa bấm đêm, lao thẳng tới đài cao. Cùng bọn họ cùng động thủ, còn có Tà Cực Tông Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng chờ mấy tên Ma Môn chi nhánh cao thủ. Những người này ánh mắt tham lam mà hung ác, hiển nhiên đem lần này tập kích coi là cướp lấy chỗ tốt to lớn, thậm chí dương danh lập vạn đánh cuộc. Trong phút chốc, kiếm khí, ánh đao, trường phong, ma công, đan dệt thành một mảnh lưới tử vong, từ cánh chụp vào đài cao, cùng chính diện Thạch Chi Hiên hình thành vây công tư thế. Vô Liêm Sỉ, dừng tay. Một tiếng tuyệt vọng cùng tức giận đan xen rít gào dường như kinh lôi, đến từ Vũ Văn Thiệt chủ Vũ Văn Thương. Hắn giờ khắc này râu tóc đều dựng, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng sợ hãi cùng thấu xương tuyệt vọng. Hắn bạn không nghĩ đến, trong tộc những này bị lợi ích che đậy hai mắt, bị ma môn người đầu độc đồ ngu, dám gạt hắn, hành này tự chịu diệt vong việc. Hắn nỗ lực ngăn cản, Nhưng tất cả phát sinh đến quá nhanh, Vũ Văn Sĩ mọi người từ lâu thủ thế chờ đợi, tiện đã rời dây cung. Vô chi đồ ngu, bọn ngươi đây là muốn đem ta Vũ Văn Việt kéo vào vạn kiếp bất phục khu vực a. Vũ Văn Thương vô cùng đau đớn, cũng đã không thể cứu vãn. Hắn đang mưu tốc trí, từ lâu nhìn ra bàng bạch pháp đại thế đã thành, mạnh mẽ chống đỡ chỉ có một con đường chết một cái, vốn đã suy nghĩ làm sao mức độ lớn nhất bảo tồn gia tộc nguyên khí, thậm chí cân nhắc thuận thế mà làm, lại không ngờ tới nội bộ phái cấp tiến ngắn như vậy coi cùng điên cuồng. Vẫn nhắm mắt theo, ấn đao tống quyết, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện. Thân hình hắn chưa động, sau lưng thủy tiên nhưng phát sinh một tiếng réo rắt rầm rầm. Chen, một đạo cô đọng đến mức tận cùng, phản phất có thể chặt đứt nhân quả, phân cách thiên địa vô cùng đạo khí, đột nhiên xuất hiện. Đi sau mà đến trước, dường như ngân hà cuốn ngược, trong nháy mắt xẹt qua phần lớn kẻ tập kích. Phốc phốc phốc, huyết quang hiện ra. Ngoại trừ Thạch Chi Hiên lấy nguyên ma thân pháp, quỷ dị mà vặn vẹo tách ra chủ yếu phong mang, chỉ là bị bước lui nửa bước, quần áo vỡ tan ở ngoài, Vũ Văn Sĩ, mấy tên Vũ Văn Việt cấp tiến cao thủ, Tà Cực Tông Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng mọi người, liên tiếp kêu thảm thiết kêu rên, bị này kinh thế hai tục đao khí trong nháy mắt chém ngang hông. Chân tay cụt hỗn hợp nội tạng, rơi ra đất tuyết, nhìn thấy mà giật mình. Tống Khuyết một đao bay, quả là với tư. Nhưng mà Thạch Chi Hiên thế tiến công, đã tới bảng bạch phát cùng Vương Ngự Yên trước mặt. Cái kia ẩn chứa tinh thần xung kích cùng thực thể công kích quỷ dị chiêu thức, phản phất có thể đánh thẳng linh hồn, nhiễu loạn chân khí. Nhưng bảng bạch phát cùng Vương Ngự Yên hai người, không giống với giới này huyền diệu nhất cũng chỉ mở ra nê hoàng cung, bọn họ trực tiếp mở ra thử phủ, lực lượng tinh thần không thể giống nhau, mà hai người một thể chống chết, không phải nằm ở tinh thần phân liệt Thạch Chi Hiên tấn công bằng tinh thần có khả năng lay động. Sư muội, bảng bạch phát ý niệm dẫn âm. Rõ ràng, Vương Ngự Yên tâm linh thần hội, hai người tự ra trận, liền đã âm vực chống chết, thần hồn một thể, thậm chí không cần đối diện, khí tức hoàn mỹ giao hòa. Bàng Bạch Phát năm ngón tay ở thái bộ cầm trên đột nhiên phất một cái, Vương Ngự Yên ngón tay ngọc ở tỷ bà trên dây cung cấp tốc xoay chuyển. Chen, vụ. Tiếng đàn cùng tiếng tỷ bà cũng không phải là cao vút, trái lại bỗng nhiên trở nên trầm thấp và mèo, xúc động bốn phía ngàn trượng bên trong không gian sở hữu sóng âm sức mạnh. Một đạo vô hình nhưng có chất, ngưng tụ hai người tinh khiết chân khí cùng sóng âm rung động lực lượng kỳ dị trường lực, lấy hai người làm trung tâm, bỗng nhiên quyết tán. Đúng là bọn họ tân ngộ ra thuật hợp kích, sơ âm một diện. Nay trường lực cũng không phải là man lực xung tới, mà là mang theo âm dương luân chuyển, âm nạp mọi âm thanh huyền diệu ý cảnh, phản phất có thể xúc động đối thủ chân khí nghịch loạn, tâm thần chập chờn. Thạch Chi Hiên cái kia quỷ dị ác liệt chỉ phong trường ảnh, va vào này sơ âm một diện trường lực, dường như va vào một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, kinh lực bị tầng tầng dẫn lệch, xóa bỏ. Cái kia bám vào, nhiễu loạn tâm thần tinh thần dị lực, càng là dường như gặp phải khắc tinh, bị cái kia ẩn chứa chấn ma đạo ý sóng âm gột rửa một không. Thạch Chi Hiên rên lên một tiếng, thân hình rung bần bật, trong mắt vẻ điên cuồng hơi lùi, thay vào đó chính là một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác mình khổ tu nhiều năm chân khí, tại đây kỳ dị sóng âm trường lực bên trong, lại có loại vận chuyển vương hữu, cũng bị hóa đi cảm giác sai. Cùng lúc đó, những người may mắn vòng qua Tống Khuyết đao khí, xông tới gần số ít Vũ Văn Việt tử sĩ cùng ma môn cao thủ, vừa bước vào sơ âm một diện phạm vi, tựa như cùng chăn vô hình cưỡng đệm gõ bên trong, cương khí hộ thể trong nháy mắt phá toái, thất khiếu chảy máu, liên tục kêu thảm thiết không ngừng, trọng thương ngã xuống đất. Cầm bà cùng gieo vàng, sơ âm một diện, kỹ kinh tứ tọa. Lấy thần ngữ âm, lấy âm hộ đạo. Tại đây muôn người chú ý bên dưới, Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên liên thủ, hoàn mỹ thể hiện rồi như thế nào thần cùng âm kết hợp. Tập kích ở trong chớp mắt bị tan rã. Thạch Chi Hiên lảo đảo lùi về sau hai bước, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong ánh mắt điên cuồng cùng thống khổ đang lên, các ngươi nói. Bàng Bạch Phát ánh mắt băng lạnh địa nhìn về phía Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên, tinh thần của ngươi vết nước, bắt nguồn từ tự thân chấp niệm, không phải dược thạch có thể chữa, cũng không phải ngoại lực có thể bù. Buồn công tử chữa không được ngươi bệnh. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí lãnh đạm nhưng mang theo nhắc nhở, có điều, ngươi ở lại ba thuộc con gái, Thạch Thanh Tuyển, trên người nàng chảy xuôi cũng là hoa hạ huyết thống. Chỉ cần nàng an phận thủ thường, như cũng là được bổn công tử nam dân luận chi che chở. Dừng một chút, Bàng Bạch Phát âm thanh chuyển thành lạnh lẽo cảnh cáo, nhưng nếu ngươi còn dám giống như ngày hôm nay, tùy ý khiêu khích, làm thiên hạ loạn lạc, như vậy các ngươi phụ nữ chính là hoa hạ phản bội, đến lúc đó, chớ bảo là không báo trước. Thạch Chi Hiên thân thể rung bần bật, nghe được Thạch Thanh Tuyển ba chữ lúc, trong mắt lóe ra cực kỳ phức tạp tâm tình, có thống khổ, hổ thẹn, cũng có dãy rủa. Hắn sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, lại liếc mắt một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch Tống Khuyết cùng Vương Ngự Yên, phát sinh một tiếng ý vị không rõ thét dài. Thân hình giống như quỷ mị lay động, mấy cái lên xuống liền biến mất ở mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, càng chưa lại phát một lời. Chương 112, không thể chống đỡ tàn nhẫn Dương Như. Chương 112, không thể chống đỡ tàn nhẫn Dương Như. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng giữa trường tàn dư kẻ tập kích, cùng với mặt xám như cho tàn, phản phất trong nháy mắt giàn mua 10 tuổi Vũ Văn Thương, âm thanh dường như cửu lũ gió lạnh, truyền đạt cuối cùng phán quyết. Hôm nay tham dự kẻ tập kích, bất luận chủ tử, đều vì tội nhân. Nó vị trí môn phái, Tà Cực Tông, đi ngược chiều phái các loại, tức khắc lên, đánh vì là phản bội, thiên hạ cộng chu. Ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Văn Thương cùng với tộc nhân trên người, sát ý lâm liệt, Vũ Văn Việt, Vũ Văn Sĩ mọi người, cấu kết ma môn, ám sát với bổn công tử, tội chứng xác thực, đã đền tội. Nhưng mà, Vũ Văn Việt quản giáo không nghiêm, dung túng tộc nhân làm ác, chịu tội khó thoát. Vũ Văn Thương nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt màu máu tận tốn. Hắn biết, gia tộc tồn vong, ngay ở đối phương trong một ý nghĩ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, vì bảo toàn gia tộc huyết thống không dứt, hắn nhất định phải làm ra thống khổ nhất lựa chọn. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn mà đau xót, Vũ Văn Thương, ngự hạ bất nghiêm, khiến trong tộc gia này kẻ chẳng ra gì, quấy nhiễu bừng giá, tội đáng muốn chết. Xin mời Thánh Vương giáng tội. Sở hữu chịu tội, ta Vũ Văn Thương, một mình gánh chịu. Hắn đây là muốn lấy tự thân cùng phái cấp tiến triệt để diện, đem đổi lấy gia tộc kéo dài cơ hội. Bàng Bạch Phác lạnh lùng nhìn về hắn, tự nhiên rõ ràng ý nghĩa, một lát sau, tuyên án nói, Vũ Văn Thiệt chủ Vũ Văn Thương, tuy có thần thờ trách nhiệm, nhưng mà chưa tự mình tham dự, mà đúng lúc quá lớn, vẫn còn tồn tại lý trí. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Vũ Văn Thiệt, hắn âm thanh truyền khắp tứ phương, trừ lưu lại cơ bản sinh hoạt cần thiết cùng mỗi người 3 mẫu vĩnh nghiệp điện số lượng ở ngoài, còn lại sở hữu điện sản, gia tài, thu sạch về nước có. Vũ Văn Việt tham dự phản bội phân chia chi, do Việt chủ Vũ Văn Thương tự mình thanh lý môn hộ, gian đe. Vũ Văn Việt từ đó giáng thành thứ dân, như lại có thêm gây rối, cả nhà đều diệt. Này phán quyết, vừa thể hiện rồi thủ đoạn sát máu, diệt phái cấp tiến, lại cho Vũ Văn Thương cùng còn lại tộc nhân một con đường sống, là mất đi tất cả sống tạm, làm cho nhiều nguyên bản lo sợ bất an thế lực, ở lẫm liệt sau khi, cũng thoáng nhìn thấy tân đạo điểm mấu chốt vị trí. Vũ Văn Thương phảng phất bị dành thời gian sở hữu khí lực, lão đảo một hồi, tầng tầng dập đầu, lão lệ tung hành, tội nhân. Vũ Văn Thương, lĩnh phạt, tạ Thánh Vương. Không diệt tộc cân huệ. Hắn biết, từ giờ trở đi, hiển hách nhất thời Lạc Dương Vũ Văn Việt, muốn thu lên nuôi, chỉ có thể tạm thời cẩn thận từng ly từng tí một, phụ thuộc, mong mọi giang đô Vũ Văn hóa cập mọi người đến tiếp sau tới cứu. Bàng Bạch Phác ánh mắt cuối cùng rơi vào vẫn túi đầu, thân thể kịch liệt run rẩy, hầu như không đứng thẳng được Vũ Văn Thành Đô trên người. Vũ Văn Thành Đô. Hắn âm thanh ôn hòa một chút, bên người mới chưa từng theo Vũ Văn sĩ mọi người đạo thủ, có thể thấy được trong lòng vẫn còn tồn tại thanh minh, bận tâm mấy phần thầy trò tình. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có chút hồng hào, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, xấu hổ. Cùng với đối với gia tộc đột nhiên biến vô tận mở mịt. Hắn tận mắt nhìn thuốc phụ Vũ Văn Sĩ mọi người trong nháy mắt hóa thành thịt nát, lại thấy Việt chủ Vũ Văn Thương khuất đục cầu sinh, gia tộc trăm năm cơ nghiệp khoảnh khắc đổ nát, trùng kích cực lớn để hắn tâm thần tan nỡ. Sau đó, an phận thủ thường, dẫn dắt còn lại tộc nhân, ý năm dân luận sinh tồn. Bàng Bạch Phác nhìn hắn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng nội tâm, ngươi biết đến, ngươi tất cả động tác đều ở bổn công tử linh giác nhận biết bên trong. Vũ Văn Thành Đô cả người run lên, nhớ tới phi mã mục trường lúc cái kia bị hoàn toàn khống chế hoảng sợ. Gia tộc diệt dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, triệt để tắt bất kỳ không nên có tâm tư. Bàng Bạch Phác ngữ khí trì hoãn, cho trong lòng hắn cái kia xoắn xuýt với đạo nghĩa cùng lập trường cây non, lại dội trên một đĩa trợ nó trưởng thành thanh thủy. Ngươi nếu thật muốn vì nước lập công, vì là lưu lại tộc nhân tranh một cái an ổn cơm ăn, cọ rửa cửa nhà chỗ bẩn, ngày sau hoặc có thể trở lại tìm ta. Vũ Văn Thành Đông nghe vậy, đứng chết chân tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng hóa thành một dây thanh khóc nước nở phức tạp thở dài, tầm tâm giật đầu, cái chán đến ở băng lạnh trên mặt tuyết, tội đồ. Vũ Văn Thành Đô, xin nghe lão sư chi mệnh. Tất ràng buộc tộc nhân, an phận thủ thường, cầu sinh hậu thế. Trong lòng hắn này điểm đã từng đối với quyền thế giá vọng, giờ khác này đã bị hoảng sợ cùng sinh tồn dục vọng thay thế. Thủ đoạn lôi đỉnh, trong nháy mắt bình định phản loạn, xử trí phản bội, ân uy cùng ban. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị Bàng Bạch Phác này vừa đập vừa cào, vừa tàn nhẫn quyết tuyệt lại có lưu lại chỗ chống thủ đoạn kinh sợ. Bàng Bạch Phác đứng ở đài cao, tay áo phiêu phiêu, phản phất vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh. Ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua toàn trường, đảo qua cái kia trăm vạn vẫn như cũ kích động, mà mang theo cùng nhiệt sùng bái dân chúng. Náo loạn đã bình, bọn đạo trích để tội. Bàng Bạch Phác âm thanh sáng sủa, mang theo yên ổn lòng người sức mạnh. Hiện tại, bổn công tử tuyên bố, Lạc Dương từ chút, tức khắc bắt đầu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia 10 vạn đứng trang nghiêm cấm quân, âm thanh rõ ràng ra lệnh, bổn công tử lấy hoàng quá tôn dương đồng chi sư, thiên hạ thánh vương chi danh, đem thành Lạc Dương trong ngoài, thuộc về đại tùy hoàng thất hoàng gia ruột tốt, tổng cộng hơn 30 vạn mẫu, toàn bộ trao tặng 10 vạn cấm quân tướng sĩ. Tức khắc đăng ký tạo sách, theo ấn người phân phối. Lời vừa nói ra, 10 vạn cấm quân đầu tiên là sức sở, lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa hoan hô. Vạn thuế. Thánh Vương vạn thuế, Hoàng Thái Tôn vạn thuế, thề sống chết cống hiến cho Thánh Vương, thề sống chết cống hiến cho Hoàng Thái Tôn, hơn 30 vạn mẫu hoàng điện, phân cho bọn họ những này phổ thông quân hán. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cùng người nhà của bọn họ đem nắm giữ kiên cố lập thân chi cơ. Thời khắc này, cửa gì phiệt đồng ý, cái gì tướng lĩnh nhân nước cũng không sánh nổi này chân thực thổ địa. Bàng Bạch Phác dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất, trực tiếp nhất dương lưu, trong nháy mắt đem 10 vạn cấm quân quân tâm vững vàng nắm trong tay. Lý Tú Ninh, Tống Lô mọi người nhìn ra trợn mắt quát mồm, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Bàng Bạch Phác gặp dùng phương thức này, như vậy gọn gàng nhanh chóng địa bắt Lạc Dương binh quyền. Phật môn, Ma môn, các đại môn phiệt danh gia vọng tộc đại biểu, giờ khắc này sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, phảng phất nuốt con rồi bình thường. Bọn họ thiên toán bạc toán, không tính tới Bàng Bạch Phác dùng bản thuộc về hoàng thất thổ địa, trong nháy mắt thu mua toàn bộ Lạc Dương lớn nhất sức chiến đấu quân đội. Đây là Dương Nưu, không thể chống đỡ Dương Nưu. Nay một tay, quá ác, quá chuẩn, quá cay, để bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Cái khác quan điển, cơ hết chi điển, do Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối tổng lĩnh, lưu thủ phủ nguyên quan chức phối hợp, tức khắc bắt đầu đo đạc, theo ấn năm dân luận chi quy, toàn bộ trao tặng Lạc Dương trong ngoài không đất ít địa chỉ bất tính. Bàng Bạch Phác tiếp tục hạ lệnh. Chúng thần lĩnh mệnh. Ngụy Trinh ba người kích động ra khỏi hàng, không người đồng ý cuối cùng, Bàng Bạch Phác ánh mắt lợi hại, đảo qua 10 vạn kích động không thôi cấm quân, âm thanh nghiêm túc, mang theo thiết huyết mùi vị, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Lạc Dương trong ngoài, ở sau đó thời gian, yêu cầu ổn định. Bất kỳ bất lợi cho ổn định mệnh lệnh, bất kể là ai truyền đạt, mặc kệ hắn thân phận làm sao cao quý, không có bổn công tử sáng tỏ chỉ lệnh, đều là vượt qua hỗn loạn kiến. Hắn âm thanh đột nhiên tất cao, dường như lôi đỉnh, toàn quân tướng sĩ đều cần từ chối cỡ này luận mệnh, cũng lập tức đăng báo. Lạc Dương, nhất định phải ổn định. Chỉ có bổn công tử mệnh lệnh mới có thể vâng theo. Ở phân ruộng trong quá trình, bọn ngươi 10 vạn cấm quân chính là mạnh nhất mạnh mẽ bảo đảm. Bất kỳ có can đảm trở ngại tân chính, xâm hại dân điền người, bất luận nó là người nào, thân ở hạ vị, đều coi là cựu thế dương nghiệt, cho bổn công tử kiên quyết nghiền ép, triệt để quét vào bụi bặm của lịch sử. Xin nghe Thánh Vương lệnh. Nghiền ép dương nghiệt, quét vào lịch sử bụi trần. Thánh Vương, Thánh Vương, Thánh Vương. 10 vạn cấm quân, kể cả 100 vạn dân chúng, phát sinh rung trời động địa gào thét. Tiếng gầm hội tụ thành một luồng không thể ngăn cản dòng lũ, xông lên tận trời. Chương 113, Bàng Bạch phác lập vạn dân sát viện, kiếm chỉ hòa thị Bích. Chương 113, Bàng Bạch phác lập vạn dân sát viện, kiếm chỉ hòa thị Bích. Thành Lạc Dương ở ngoài vùng hoang dã, 100 vạn dân chúng tiếng hoan hô lãng vẫn còn bên tai vang vọng, nhưng hạt nhân vòng tầng báo táp dĩ nhiên lắng lại. Thế lực khắp nơi mang theo khác nhau tâm tư, ở 10 vạn cấm quân ẩn hàm cảnh cáo nhìn kỹ, lục tục trầm mặt tối lui, hoặc trở lại trong thành chỗ ở, hoặc rời xa chỗ thị phi này. Cánh đồng tuyết trên chỉ còn dư lại phụ trách duy trì trật tự quân đội, cùng với tòa kia phảng phất ẩn chứa vô cùng sức mạnh hỏi sân. Cửa viện lại lần nữa đóng chặt, đem ngoại giới náo động cùng gió tuyết ngăn cách. Trong viện nghị sự đường bên trong, lửa than thiêu đến chính vượng, nhưng khu không tiêu tan mọi người trong lòng phức tạp tâm tư. Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mấy người nhìn về phía Bàng Bạch phát ánh mắt nóng rực, hầu như muốn bốc cháy lên. Bọn họ xuất thân hơi lạnh lẽo, hoặc trải qua sinh tử dãy rủa, đối với năm dân luận miêu tả tranh cảnh có thám thiết nhất khát vọng cùng ủng hộ. Từ Thế Tích trước tiên chắc tay, âm thanh nhân kích động mà có chút khàn khàn, "Lão sư, năm dân luận chính là cứu thế lương vương, nhắm thẳng vào luận dễ, cái..." Thế Tích tất đem hết toàn lực, trợ lão sư đem này sách phổ biến thiên hạ, tung máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không tiếc. Vương Hùng Đản trọng trọng gật đầu, thô tiếng nói, "Lão sư, ngài liền dặn dò đi. Ai dám cản trở phân ruộng, ta cái thứ nhất không đáp ứng." Lưu Hát Hát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cũng dồn dập tỏ thái độ, ngữ khí kiên định. So sánh với đó, Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo phản ứng thì lại hàm xúc rất nhiều. Lý Thế Dân lông mày nhíu chặt, trầm ngâm một lát sau, ánh mắt thẳng thắn địa đón lấy Bàng Bạch Phác, "Lão sư ý nguyện vĩ đại, Thế Dân cảm phục bạt phần, cũng biết rõ đây là đánh vỡ tuần hoàn, đặt vững vạn thế quá bình chi cơ phải vượt qua con đường. Nhưng mà, không dối gạt lão sư, Thế Dân xuất thân Lý Việt, phiệt nội tộc người, dựa vào người chúng, đống nhiên phổ biến, cùng dẫn kịch liệt đàn hồi, thậm chí nội bộ phân liệt. Thế Dân không phải vì là tư lợi, thực là lo lắng như xử lý không làm, phản sinh đại loạn, có phụ lão sư nhờ vả." Hắn lời nói thành khẩn, tướng môn Việt con cháu lo lắng cùng đại cục suy tính đặt tại ở bề ngoài. Tống Sư Đạo cũng khẽ gật đầu, ôn hòa trên mặt mang theo nghiêm nghị, sư đạo cũng thế. Tống Việt căn cơ ở Linh Nam, tộc quy nghiêm ngặt, điền sản liên lụy rất rộng. Đống nhiên biến cách, sợ rằng không phải chuyện dễ. Mà thiên hạ môn Việt cũng không phải là bền chắc như thép, nếu không thể thích đáng động viên, dẫn dắt, chỉ khủng. Vậy cũng chưa trừ, tân loạn lại sinh. Hắn dù chưa nói rõ phản đối, nhưng sầu lo tình lộ rõ trên mặt. Bạch Thanh Nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, ánh mắt ở Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo trên mặt lưu chuyển, trong lòng thầm nghĩ, Lý Sư Minh, Tống Sư Minh đến cùng là môn Việt xuất thân, này năm dân luận quả thực là ở cắt bọn họ thịt. Lão sư phải như thế nào thuyết phục bọn họ đây? Dương Đồng chăm chú dựa vào Bàng Bạch Phác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, hắn tuy không chọn vẹn hiểu trong đó con thiếu, nhưng bản năng tin tưởng lão sư làm hết thảy đều là đúng. Bàng Bạch Phác đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất từ lâu dự liệu. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đem lực chú ý của tất cả mọi người kéo về. Các ngươi lo lắng, ta rõ ràng. Bàng Bạch Phác thanh âm ôn hòa, mang theo cảm khái, nam dân luận cũng không phải là muốn hủy diệt môn Việt, mà là muốn đánh cũ nát có, không thể kéo dài ký sinh hình thức. Môn Việt tích lũy mấy trăm năm, nhân tài, tài nguyên, gốc gác vẫn còn, nếu có thể thuận theo đại thế, chủ động chuyển hình, khả năng phát huy tác dụng, xa không phải dân chúng tầm thường có thể so với. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo, "Thế Dân, Sư Đạo, các ngươi lo lắng nội loạn, chính là lao luyện thành thục nói như vậy. Vì vậy, ta cũng không phải là yêu cầu các ngươi lập tức ở Việt bên trong mạnh mẽ phổ biến. Lạc Dương, chính là thử chút. Ta muốn các ngươi ở chỗ này, tận mắt tân trật tự làm sao thành lập, nhìn dân tâm làm sao hội tụ, nhìn một cái càng mạnh mẽ, càng có sức sống tân hệ thống làm sao sinh ra." Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, "Chờ Lạc Dương thành công, chiều hướng phát triển, đến lúc đó lại mang theo này uy hoàng đại thế trở về Việt bên trong, phổ biến lực cản thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Là dẫn dắt gia tộc ôm ấp tân sinh, vẫn là cố thủ cựu lũy bị thời đại dòng lũ nghiền nát, quyền lựa chọn ở các ngươi, càng ở gia tộc của các ngươi tự thân trí tuệ." Lý Thế Dân cùng Tống Sư Đạo nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, rơi vào trầm tư. "Lão sư đây là ở cho bọn họ thời gian, cũng là cho Lý Việt, Tống Việt thời gian. Nếu có thể ở Lạc Dương chứng minh đường này có thể được mà mạnh mẽ, như vậy thuyết phục Việt bên trong bảo thủ thế lực, xác thực gặp dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng không phải là thỏa hiệp, mà là càng cao minh sách lược." Thấy hai người vẻ mặt buông lỏng, Bàng Bạch Phác không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại tung càng cụ thể cơ cấu. "Nhưng mà, cụ nát cần lập tân, càng cần giám sát cùng ngăn được. Ta đem ở Lạc Dương, đi đầu thiết lập vạn dân sát viện." Lời vừa nói ra, mọi người đều ngưng thần lắng nghe. "Viện này không thiệp cụ thể chính vụ, chuyên tổ chức giám sát." Bàng Bạch Phác rõ ràng trình bày, "Thiết sát viên 5000, tiêu chuẩn phân phối như sau: Thiên hạ môn thiện, cộng chiếm 500 tịch, danh gia vọng tộc, 500 tịch, hàn môn sĩ tử, 2000 tịch, nông, công, thương, binh tứ dân, các chiếm 250 tịch, Phật môn, Đạo môn, Ma môn, cùng với cái khác giang hồ võ lâm các phái, mỗi bên chiếm 250 tịch." Cái này phân phối phương án, để ở đây rất nhiều người ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa. Môn Việt thế gia tuy rằng số lượng bị cực lớn áp xúc, nhưng chúng quy bảo lưu phát ra tiếng con đường, mà Hàn Môn cùng tứ dân đại biểu chiếm cứ tuyệt đối đa số, bảo đảm căn cơ ở dân, thậm chí ngay cả Phật Ma hai đạo, giang hồ thế lực đều bị nhét vào trong đó, thể hiện rất lớn bao dung tính, nhưng cũng ngầm có ý đem nhét vào quy củ giản giáo bên trong thâm ý vạn dân sát viện chức vụ có thể. Bàng Bạch Pháp tiếp tục nói, ở chỗ đại biểu thiên hạ khắp nơi cộng đồng lợi ích, giám sát tân chính, chứng thực, khảo sát lại trị, kết tội không hợp pháp. Sát viên có gió nghe tấu sự, thẳng tới thiên tính quyền lực. Nó tồn tại chính là bảo đảm năm dân luận không bị người bẻ cong, không bị trở thành tân bóc lột công cụ, bảo đảm này tân trật tự trước sau vì thiên hạ vạn dân mà đứng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngụy Trinh, ngựa khí trịnh trọng, Ngụy Trinh, ngươi tính tình cương trực, không sợ quyền quý, này vạn dân sát viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng, do ngươi đảm nhiệm, cần phải lo liệu công tâm, vì là vạn dân lập này gương sáng. Ngụy Trinh thân thể chấn động, trên mặt dâng lên kích động cùng kiên quyết, bỗng nhiên đứng dậy, sâu sắc vái chào, Ngụy Trinh, tất không phụ thánh vương nhờ bà. Định kiến biển này trở thành lơ lửng ở thiên hạ quan lại cường hào ác bá đỉnh đầu chi lợi kiếm. Thế dân, sư đạo, thế tích, hùng đàn, hát hát, Bàng Bạch Pháp vừa nhìn về phía năm vị đệ tử, ngươi năm người tạm đảm nhiệm phó viện trưởng, hiệp trợ Ngụy Trinh xây dựng giang giáo, tuyển chọn đợt đầu tiên hợp lệ sát viên. Nhớ kỹ, ứng cử viên hàng đầu chi tiêu chuẩn chính là chân tâm tán đồng cũng nguyện thực tiễn năm dân luận. Hán chuyển đề tài, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Ngoài ra, vạn dân sát viện còn có một hạng khẩn yếu nhiệm vụ, thu hồi ngọc tỷ chuyển quốc hòa thị bích. Trong lòng mọi người đều là dùng mình. Bàng Bạch Phát ánh mắt như điện, đảo qua mọi người tại đây, âm thanh rõ ràng truyền khắp đại sảnh. Hòa thị bích chính là quốc chi trọng khí, tượng trưng hoa hạ chính thống, lẽ ra nên do triều đình chấp trưởng. Bây giờ lại bị Tịnh Niệm Thiền viện tư tàng với trong điện đồng, đây là cả gan. Phương mọi người cầm trong tay quốc gia ngọc tỷ, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tái diễn cái kia đại thiên trạch chủ chi chuyện xưa? Quả thực hoang đường. Hắn nhìn về phía Ngụy Trinh cùng năm vị phó viện trưởng, ra lệnh lấy vạn dân sát viện chi danh, chính thức hành văn Tịnh Niệm Thiền viện, ngày quy định 10 ngày khiến cho đem hòa thị bích hoàn hảo không chút tổn hại địa trao trả. Đây là tân chính biểu lộ ra pháp chế, thu hồi hoàng quyền tượng trưng chi bước thứ nhất. Như nó chống cự, chính là công nhiên coi rẻ triều đình, đối kháng tân trật tự. Đến lúc đó, cắt giảm thậm chí thủ tiêu Phật môn ở sát viện tiêu chuẩn chỉ là bắt đầu, triều đình tự có thủ đoạn lôi đình nghiêm đối. Các ngươi phải đem ý này sáng tỏ chiêu cáo thiên hạ. Đệ tử, chúng thần, rõ ràng. Lý Thế Dân, Ngụy Trinh mọi người cùng kêu lên đáp, cảm xúc dâng trào. Bọn họ biết rõ, thu hồi hòa thị bích không chỉ có liên quan đến một cái bảo vật, càng là triệt để phủ định Phật môn siêu nhiên hoàng quyền địa vị, sáng lập tân trật tự pháp chế then chốt một bước. Chương 114, Dương Như khởi động, bước lên giá tâm. Chương 114, Dương Như khởi động, bước lên giá tâm phòng Huyền Linh. Bàng Bạch Phát nhìn về phía vị kia ôn nhã văn sĩ. Ở phòng Huyền Linh cung kính theo tiếng. Chính vụ thiên đầu bản tự, cần có nắm toàn bộ người. Ngươi thành lập nội các nhậm chức thủ phụ, tổng lĩnh Lạc Dương thậm chí ngày sau càng to lớn hơn phạm vi ngày thường chính vụ. Bàng Bạch Phát nhận lệnh đạo, Đỗ Như Hối mặc cho thứ phụ, Thư Hành Chi mặc cho phụ thần. Còn lại 6 tên các viên, do ngươi 3 người tuyển chọn tỉ mỉ, cần lao thành ngũ quốc, tinh thông thực vụ, tán đồng tân pháp người, định ra danh sách báo ta. Nội các trách nhiệm ở chỗ đem năm dân luận chi tinh thần tinh chỉnh vì là có thể chấp hành chi chính lệnh, hiệu suất cao chứng thực. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, Thư Hành Chi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng sứ mệnh cảm. Không người lĩnh mệnh, Huyền Linh, Như Hối, Hành Chi, lĩnh mệnh, tất đem hết toàn lực. Lý Tĩnh, Bàng Bạch Phát cuối cùng nhìn về phía Trần Bồn tướng quân, mặt tướng ở. Lý Tĩnh ngỗ quyền, thời loạn lạc cần cường binh lấy hộ đạo. Ngươi thành lập quân cơ các mặc cho lần thứ nhất quân cơ đại thần, chấp trưởng Lạc Dương binh mã, vững chắc trật tự, ứng đối bất chắc. Bàng Bạch Phát đạo, các bên trong thiết 7 tên cố vấn đại thần. Tống Lỗ tiên sinh kinh nghiệm phong phú, Tần Quỳnh Dũng nghị trung cảnh, trưởng Tôn Vô Kỵ tinh thông nhu tính, tạm đảm nhiệm cố vấn. Những người còn lại tuyển, ngươi cùng Tống tiên sinh chờ thương nghị, cần phải tuyển có năng lực đảm nhiệm chinh thiện chiến, trung thành tin cậy chi tướng tài. Lý Tĩnh trầm giọng nói, Tĩnh, tuân mệnh. Tống Lỗ cười ha ha, chắp tay đáp lại. Tần Quỳnh cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cho tới mạng lưới tình báo, bắt đầu cùng cầu sống hai mạng, nhưng do Khấu Trọng tổng lĩnh, điều Bạch Thanh Nhi gia nhập, cùng Từ Tử Lăng từ bên hiệp trợ, cần phải bảo đảm tin tức linh thông, thấy rõ khắp nơi hướng đi. Bàng Bạch Phát đối với Song Long cùng Bạch Thanh Nhi nói, lão sư yên tâm. Ba người cùng kêu lên đáp. Bàng Bạch Phát nhẹ nhàng phun ra một hơi, ánh mắt đảo qua toàn trường, vạn dân sát viện, nội các, quân cơ các, này ba người chính là Lạc Dương tân trật tự chi khung xương. Sát viện giám sát, nội các hành chính, quân cơ trưởng binh, ba người vừa phân chia lại giúp đỡ. Trước mắt chỉ là thảo đài tiểu đội, hàng đầu chi vụ liền để cho năm dân luận ở Lạc Dương triệt để bám rễ sinh sôi, cũng thuận lợi thu hồi hòa thị bích. Đến tiếp sau tế thì lại các bộ bên trong mau chóng thương nghị tinh chỉnh, từng bước hoàn thiện. Hắn ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, ta biết này biến với chư vị mà nói, hoặc có đau đớn, hoặc có không rõ, nhưng mà phi thường lúc cần hành phi thường pháp. Vọng chư vị có thể nhảy ra chính mình thiên kiến bệ phái, lấy thiên hạ muôn dân vì là niệm, lấy viêm hoàng vạn thế làm cơ sở, cộng tương này từ xưa đến nay chưa hề có chi thịnh cử. Nội đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lửa than đùng đùng vang vọng. Một lát sau, Từ Thế Tích trước tiên đứng dậy, kích động nói, lao sư kế hoạch lớn. Thế Tích nguyện quên mình phục vụ lực, thúc đẩy tân chính. Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mọi người dồn dập phụ họa, thanh chấn động mạnh ngói. Lý Thế Dân cùng Tống sư đạo liếc mắt nhìn nhau, cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, đệ tử các loại, xin nghe lão sư chi mệnh, nguyện làm tân chính đi đầu. Bọn họ biết, đây là đại thế, cũng là khiêu chiến, càng là kỳ ngộ. Ở tân quy tắc trò chơi dưới, ai có thể càng nhanh hơn thích ứng, càng tốt mà bày ra giá trị, ai liền có thể trong tương lai chiếm cứ càng có lợi vị trí. Lý Tú Ninh nhìn tình cảnh này, trong lòng nổi sóng chập trùng. Nhị ca Lý Thế Dân bị ủy thác phó viện trưởng chức vụ, tham dự giám sát hệ thống, Lý Việt ở Tân Trật Tự bên trong cũng không phải là không có đất đặt chân, thậm chí nếu có thể tích cực thuận theo, hoặc có thể chiếm cứ tiên cơ. Nàng âm thầm quyết định, muốn lập tức đem càng cặn kẽ tình huống chuyển về Thái Nguyên. Tống Quyết ôm đao đứng ở cửa, từ đầu đến cuối chưa từng ngôn ngữ, nhưng trong mắt cái kia sắc bén phong mang, lại tựa hồ như nhu hòa một chút. Hắn nhìn Bàng Bạch phát tại đây đơn sơ nội đường, trong lúc nói cười phát họa ra tân cách cục không xương, cũng nhắm thẳng vào Hòa Thị Bích thuộc về, triệt để tan rã Phật môn làm chính căn cơ. Trong lòng phần kia đối với đại đạo truy tìm, phản phất tìm tới một cái kiên cố mà rõ ràng điểm đến. Bàng Bạch phát gật gật đầu, nếu như thế, chư vị liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, mau chóng động đứng lên đi. Ngày hôm nay là giao thừa nhật, chúng ta muốn cho Lạc Dương bách tính trải qua một cái không giống nhau giao thừa, nhìn thấy một cái chân chính năm mới hy vọng. Hắn phất phất tay, ra hiệu Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Tống Lỗ, Lý Tú Ninh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mọi người đi đầu lui ra, đi chủ bị từng người phụ trách sự vụ. Rất nhanh, bên trong nghị sự đường liền chỉ còn dư lại Bàng Bạch Phát, Vương Ngự Yên, cùng với hắn sáu cái đệ tử, Dương Đồng, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát. Bầu không khí tựa hồ theo người ngoài rời đi, trở nên hơi vi diệu cùng nghiêm nghị. Bàng Bạch Phát bưng lên Vương Ngự Yên đúng lúc đưa lên trà nóng, nhẹ nhàng hạ một cái, linh giác bao trùm ngàn trượng phạm vi, bảo đảm những người khác đã sau khi rời đi, ánh mắt lại lần nữa đảo qua trước mắt những người trẻ tuổi khuôn mặt, tiếng nói của hắn không cao, nhưng dường như bối nặng, đập vào tâm khảm của mỗi người trên. Nói vậy trong các ngươi, hay là đã có người thu được tin tức? Hắn thả xuống chén trà, ngựa khí bình thản nói, tiểu đồng đã sáng tỏ biểu thị, không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà bổn công tử chỉ ở thăm dò đại đạo, xây dựng vạn thế chi cơ tương tự vô ý ở đây. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người, thế nhưng, thiên hạ không thể không chủ, chiếc này cự hạm trùng quy cần phải có người đến cầm lái, nâng lên này vạn cân gánh nặng. Như vậy, ai tới ngồi? Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, vô dung hoài nghi, tự nhiên là bổn công tử đệ tử, cũng chính là các ngươi trong năm người một cái nào đó cái. Trong phút chốc, nội đường nghe được cả tiếng kim rơi. Ngoại trừ Từ Lâu Minh Chí Dương Đồng cùng Bàng Quan Vương Ngự Yên, tất cả mọi người hô hấp đều theo bản năng mà ngừng lại rồi. Lý Thế Dân con ngươi kịch xúc, Tống Sư Đạo ôn hòa trên mặt né qua gợn sóng, Từ Thế Tích ánh mắt sắc bén, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Thát lồng ngực hơi chập trùng. Ngôi vị hoàng đế, cựu ngũ chí tôn vị trí. Lão sư dĩ nhiên nói thẳng, đem ở tại bọn hắn bên trong trọng tuyển. Bàng Bạch Phát đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, ngựa khí vẫn như cũ vững vàng, nhưng sẽ là ai? Hiện nay, trong lòng ta vẫn còn không có kết luận rõ ràng, cũng không thiên hướng. Ánh mắt của hắn đảo qua từng cái tuổi trẻ mà tràn ngập khát vọng hoặc phức tạp khuôn mặt, này đem quyết định bởi cho các ngươi sau khi biểu hiện. Ta đối với các ngươi đối xử bình đẳng, chỉ xem thực tế thành tích. Ở sau đó sự vụ bên trong, thúc đẩy tân chính, chứng thực năm dân luận ổn định Lạc Dương, thu hồi Hòa Thị Bích. Mỗi một hạng đều là đối với các ngươi thử thách. Không muốn suy giảm, không muốn dương thịnh em suy, lấy ra toàn bộ các ngươi tài trí cùng trung thành. Ai làm được càng tốt hơn, càng phù hợp tân trật tự yêu cầu, đến thời điểm tự nhiên thấy rõ ràng. Tiếng nói của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo nghiêm khắc cảnh cáo, trở lên những câu nói này, ra cái cửa này, không được hướng ra phía ngoài tiết lộ được câu. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Lý Thế Dân trên người, mang theo một tia thâm ý, "Thế Dân, ngươi vẫn còn có phụ huynh ở Thái Nguyên. Như bọn họ biết được, ngươi ở trong lòng ta có đấu võ vị trí kia tư cách. Ngươi cảm thấy thôi, bọn họ gặp làm sao muốn? Là khuynh toàn thiệt lực lượng giúp ngươi tiến thêm một bước, vẫn là nhân tư cách này bản thân mà sinh ra kiên kỵ, thậm chí như trong bọn họ cũng có nhân tâm tồn này niệm, nhưng biết tự thân không cơ duyên này lúc, liệu sẽ có bởi vậy dẫn đến thiệt bên trong phân liệt, gợi ra tân náo loạn." Lý Thế Dân thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Trong đầu của hắn nhanh chóng né qua phụ thân Lý Uyên ánh mắt thâm trầm, huynh trưởng dựng thành khi thì thân thiết khi thì xem kỹ thái độ, cùng với phiệt bên trong các phòng rắc rối quan hệ phức tạp. Lão sư lời ấy, như một cái băng lạnh chủy thủ, xé ra nội tâm hắn nơi sâu xa vẫn không muốn ngầm nghĩ ẩn ưu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đệ tử, rõ ràng, việc này rất quan trọng, đệ tử tất cẩn thủ bí mật, tất cả. Nhưng bằng lão sư cắt đứt, tuyệt không dám nhân tư phế công, lại không dám bởi vậy gợi ra nội loạn." Hắn cúi đầu, đem quần quần cảm xúc mạnh mẽ đè xuống, ý thức được này đều đi về trí cao vị trí con đường, khác nhau xa so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, không chỉ cần muốn chắc việc công lao, càng cần phải cực hạn cẩn thận và cân bằng. Bàng Bạch Phát vừa nhìn về phía Từ Thế Tích, Vương Hùng Đản, Lưu Hát Hát, Thế Tích, Hùng Đản, Hát Hát, các ngươi cũng không phải là địch lượng lý mật, Đỗ Phục Y, Đậu Kiến Đức. Nếu các ngươi chúa công biết được, các ngươi tiền đồ hay là đem ngự trị ở bên trên bọn họ. Các ngươi cảm thấy thôi, bọn họ gặp thấy thế nào? Là tiếp tục tín nhiệm trọng dụng, vẫn là cảm giác địa vị chịu đến uy hiếp, thậm chí tiên hạ thủ vi cường, trừ chi mà yên tâm. Từ Thế Tích ánh mắt dùng mình, sau lưng trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn quá giải lý mật, hung tài đại lược nhưng cũng nghi kỵ tâm rất nặng. Vương Hùng Đản cùng Lưu Hát Thát cũng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ xuất thân dân gian, biết rõ những người kiêu hùng chúa công thủ đoạn. Vì lẽ đó, tất cả nhất định phải bảo mật. Bàng Bạch Phát như chặt đinh chém sắt, ánh mắt đảo qua năm người, nhớ kỹ, các ngươi năm người việc cấp bách là chung sức hợp tác, trước đem tư cách này vững vàng nắm ở các ngươi cái này vòng nhỏ trong tay. Muốn nhất trí đối ngoại, bài trừ cái khác bất kỳ có dã tâm người cạnh tranh, tuyệt không có thể để này đấu võ phạm vi mở rộng. Chỉ có trước tiên bảo đảm tư cách không dẫn ra ngoài, các ngươi mới có đến tiếp sau nội bộ cạnh tranh khả năng. Nếu là liền chủ thứ đều không nhận rõ, chỉ lo nội bộ lẫn nhau đấu đá, để người ngoài có thừa cơ lợi dụng. Vậy các ngươi, liền ai cũng đừng nghĩ. Đệ tử rõ ràng. Trong lòng mọi người căng thẳng, liền vội vàng không người đáp, trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng cùng một tia ngột ngạt kích động. Chương 115, Lạc Dương chúng sinh băng hỏa lưỡng trọng tiên. Chương 115, Lạc Dương chúng sinh băng hỏa lưỡng trọng tiên. Nhìn vẻ mặt khác nhau năm vị đệ tử, Bàng Bạch phát biết, cạnh tranh hạt giống đã gieo xuống, cũng xác định giới hạn. Hắn cần chính là để nguồn sức mạnh này ở có thể khống chế trong phạm vi, trở thành thúc đẩy tân trật tự xây dựng mạnh mẽ động lực. Được rồi, đều đi thôi. Hắn phất phất tay, nhớ kỹ các ngươi nên làm, cũng nhớ kỹ không nên nói. Chúng đệ tử mang theo khuấy động khó bình tâm tình, cung kính hành lễ, lần lượt lui ra nghị sự đường. Mỗi người lúc rời đi bước tiến, tựa hồ cũng so với lúc tới càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm kiên định. Nội đường chỉ còn giữ lại Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, sư minh, này sách tuy có thể khích lệ bọn họ, nhưng cũng mai phục cạnh tranh mầm họa. Bàng Bạch Phát ánh mắt thâm thúy nhìn phía ngoài cửa sổ lại bắt đầu bay xuống hoa tuyết, lạnh nhạt nói, nước quá trong ngắt không có cá, người đến sát thì lại không đổ. Có cạnh tranh mới có sức sống, chỉ cần quy tắc sáng tỏ, hướng phát triển chính xác, này cạnh tranh chính là tốt. Thú hổ khoe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra thông dong vẻ mặt, cuối cùng quyền quyết định trước sau ở trong tay ta. Bọn họ biểu hiện làm sao có thể không đam này trước trách lớn, vẫn cần từ từ xem. Trước mắt, trước hết để cho này Lạc Dương dựa theo ý chí của chúng ta vận chuyển. Lạc Dương tòa này cổ lão đô thành, xem một chiếc dị sắc cơ khí bị chuyển vào cuồng bạo sức sống. Nội các, vạn dân sát viện, quân cơ các này ba cái sáng lập tiểu đội ở phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Lý Tính mọi người toàn lực thúc đẩy dưới, cấp tốc xây dựng lên khung sườn, vô số nhân viên bị điều động, từng đạo chính lệnh dường như tuyết rơi giống như phát sinh. Thời gian lúc giao thừa, Bàng Bạch Phát cố ý hạ lệnh, đem cơ hết Vũ Văn Việt chờ phản bội đoạt được lương thực, lập tức phân phát cho Lạc Dương trong ngoài sở hữu dân chúng, cần phải khiến người ta người trong bát có gạo, trong nồi thấy lương, quá một cái chân chính cơm no năm. Mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ Lạc Dương trong nháy mắt sôi trào, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con lại, binh sĩ, thậm chí lâm thời chiêu mộ người giang hồ, buôn ba ở tuyết động đường phố cùng ngoài thành lâm thời khu quần cư. Một túi lương thực bị giang xuất quan kho, ở Lý Việt, Tống Việt mở rộng cung cấp xe ngựa hiệp trợ dưới, vận chuyển về bốn phương tám hướng. Lĩnh lương, Thánh Vương phát lương, mỗi nhà đều có, người người có phần. Quá cái thần năm, Thánh Vương và thuế. Tiếng kêu gào liên tiếp, hội tụ thành đêm trừ tịch tối cảm động chương nhạc. Vô số quần áo lam lũ bách tính sắp xếp hàng dài, khi bọn họ hai tay run run tiếp nhận cái kia nặng trịch trịch, đủ khiến toàn gia sống quá trời đông giá rét lương thực lúc, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mẹ, có gạo, chúng ta có gạo. Một cái trai trai hải tử ôm bao gạo, thương phấn bay về phía sau gầy trơ xương mâu thân hô. Phụ nhân kia phủ phù một tiếng quỳ gối trong tuyết, hướng về ngoài thành hỏi sân phương hướng liên tục dập đầu, khóc không thành tiếng. Thánh Vương, mạng sống ân huệ a, lão bà tử cho ngài dập đầu. Vạn thuế, vạn thuế a. Tương tự cảnh tượng ở Lạc Dương trong ngoài mỗi một cái góc xó trình diễn, mỗi một túi lương thực phân phát đều nương theo phát ra từ phế phủ cảm kích cùng dung trời động địa vạn thuế hoan hô. Phụ trách việc này Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Từ Thế Tích, Đuôn Hùng Đản, Lưu Hắc Thát mọi người tuy bận bịu đến chân không chạm đất, liền ngụm nước đều không lo nổi uống, nhưng nhìn cái kia từng cái do tuyệt vọng chuyển thành hy vọng, do mất cảm giác biến thành kích động khuôn mặt, nghe cái kia từng tiếng chân thành vạn thuế chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, sở hữu hể bại đều tan thành mây khói. Loại này bị cần, bị cảm kích, tự tay đem hy vọng lan truyền cho vạn dân cảm giác thành công, là bất kỳ quyền lực gì đấu tranh hoặc của cái tích lũy đều không thể so với. Bọn họ chân thiết cảm nhận được, chính mình chính đang tham dự một cái vĩ đại mà chuyện chính xác. Nhưng mà, có người vui mừng, tự nhiên có người buồn. Toàn bộ Lạc Dương, 99 người, chìm đắm hai kiếp sau quãng đời còn lại giống như mừng như điên cùng đối với tương lai chờ đợi bên trong, nhưng có cái kia một người, cái này giao thừa, trải qua dường như nhai xác, thậm chí như đặt mình trong kẽ băng nước. Ngày xưa vương công quý tộc, thế gia nhà giàu phủ đệ, tối nay có vẻ đặc biệt quẩn cũ é. Không còn năm rồi sinh ca yến ẩm, chỉ có ngột ngạt trầm mặc. Nguyên Văn Đô trốn ở trong phủ, nghe xa xa mơ hồ truyền đến dân chúng hoan hô, sắc mặt tàn bụi địa lục trước. Độc Cô Việt bên trong tòa phủ đệ, tuy cũng răng đèn kết hoa, nhưng không che giấu được phần kia xu hướng suy tàn. Vưu Sở Hồng nhắm mắt ngồi ở chủ vị, ngọc thạch anh trượng đặt ở đầu gối trên, một lát mới khàn khàn mở miệng, phân phó, Việt nở chồng đệ, cái này năm đều an phận chút. Độc Cô Phong, Độc Cô Vượng mọi người cúi đầu tuân mệnh, tâm tình phức tạp. Bọn họ vẫn như cũng là đặc quyền giai tầng, cũng đã cảm nhận được rõ ràng, dưới chân nền đất buông lỏng. Tịnh niệm tiền viện càng là bao phủ ở mây đen mù sương bên trong. Liêu Không Tiền Sư nhìn trong tay phần kia do vạn dân sát viện chính thức đưa đến, yêu cầu trong vòng 10 ngày trả hòa thị bích công văn, Phật Châu bóp nát một viên. Phạm Thanh Huệ mặt trầm như nước, thấp giọng nói, hắn đây là muốn triệt để tuyệt ta Phật môn làm chính căn nguyên a. Sư Phi Huyên đứng yên một bên, ánh mắt không mang, không biết đang suy nghĩ gì. Ma môn lâm thời bên trong cứ điểm, tiếng cãi vã hầu như muốn lật tung nóc nhà. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi thật sự muốn dẫn âm quý phái hướng về cái kia Bàng Bạch Phát vây đuôi cầu xin? Tịnh đứng giọng khe thế nói, biên bất phụ cùng âm dương quái khí đạo, trưởng môn, chẳng lẽ là xem cái kia Bàng Bạch Phát mặt đẹp, động phàm tâm? Liền thánh môn mặt mũi cũng không muốn. Trúc Ngọc Nghiên vũ mạnh bàn, thiên ma khí tràn bạo phát, ép tới mọi người khí tức hơi ngưng lại. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lạnh đảo qua mọi người, nói, câm miệng. Bùn hậu làm sao quyết đoán, còn chưa tới phiên các ngươi cơ tay múa chân. Mặt mũi có thể coi như ăn cơm, vẫn là có thể đỡ được tống quyết đao. Hoàn Loan nói đúng, sớm một bước lựa chọn, mới có thể chiếm được tiên cơ. Ta ý đã quyết, toàn lực ngã về thánh vương, tuần hoàn tân trật tự. Các ngươi như có hán niệm, là sống hay chết, tự mình lựa chọn. Nhưng ai nếu dám tha âm quý phái chân sau, đừng trách bổn hậu không nói tình đồng môn. Nàng trong giọng nói quyết tuyệt cùng lộ ra sát ý, để Biên Bất Phụ đám người sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám lại công khai phản đối. Một hồi ma môn nội bộ đại phân liệt đã không thể phòng ngừa, mà Vũ Văn Việt Lâm thời điểm an trí bên trong, bầu không khí càng là hạ xuống băng điểm. Đã từng huy hoàng phủ đệ đã thành qua lại, bây giờ bọn họ chen ở mấy chỗ đơn sơ trong sân. Tộc nhân trên mặt nhiều là kinh hoàng, không cam lòng cùng oán hận. Một tên tộc lão lôi kéo Vũ Văn Thành Đô ống tay áo, lão lệ tung hoành nói: "Thành Đô a, lẽ nào chúng ta Vũ Văn gia liền như thế xong xuôi? Phụ thân ngươi bọn họ còn ở Giang Đô." Vũ Văn Thành Đô đột nhiên hất tay của hắn ra, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, gầm nhẹ nói: "Xong xuôi? Ai nói xong xuôi? Còn có ba mẫu ruộng, không chết đói các ngươi." Ánh mắt của hắn đảo qua những người ánh mắt lấp lóe, lòng mang oán hận tộc nhân, âm thanh ngột ngạt nổi giận cùng mệt mỏi: "Ta biết các ngươi có người không cam lòng, nghĩ tới xong năm liền đi Giang Đô nhờ và phụ thân ta cùng thúc phụ bọn họ, đúng không?" Hắn hít sâu một hơi, âm thanh khàn giọng nói: "Đi thôi, ta không ngăn cản, nhưng ta muốn nhắc nhở các ngươi, lão sư, không, là Thánh Vương." Hắn linh giác có thể bao trùm ngàn trượng. Tại đây trong phạm vi, bất kỳ có thủ với hắn người cũng không có đột hình. Các ngươi như cố ý đối địch với hắn, ngày sau chỉ mong đừng chết quá khó coi. Đến đây là hết lời, tự lo lấy. Dứt lời, hắn xoay người đi vào bên trong, tầng tầng đóng cửa phòng, đem một đám thần sắc biến ảo tộc nhân ngăn cách ở bên ngoài. Hắn tựa ở ván cửa trên, nghe bên ngoài mơ hồ khóc nước nở cùng nghị luận, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết, Vũ Văn Việt vết nước đã không cách nào bù đắp. Chương 116, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Chương 116, nhân sinh khắp nơi thong dong a. Tại đây vạn gia đèn đuốc dần lên, cơm nước mùi hương bắt đầu ở các nơi tràn ngập lúc, hỏi ngoài sân truyền đến ôn hòa tiếng gõ cửa. Bạch Thanh Nhi đi vào quan môn, một lát sau tiến cử một người. Người đến một thân nho sam, cầm trong tay quả giấy, phong độ phi thiên, khuôn mặt tuấn nhã, chính là Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch. Ánh mắt của hắn đảo qua trong viện, cuối cùng rơi vào mới từ nhà bếp đi ra cởi xuống tạp dề Vương Ngự Yên trên người, trong mắt bùng nổ ra khó có thể ức chế kinh diễm cùng si mê vẻ. Hắn bước nhanh về phía trước, quay về bàng Bạch phát sâu sắc vái chào, ngữ khí chân thành mà kích động nói: "Vãn sinh Hầu Hi Bạch, mạ muội quấy rối Thánh Vương thanh tĩnh. Hôm nay đến nghe Thánh Vương hùng luận, ngũ tạng đều hám. Nhưng mà, thứ vãn sinh thất lễ, ba ngày nhìn thấy Vương cô nương tiên tư, tâm thần vì đó đoạn, tràn trọc bất an. Vãn sinh bình sinh không còn hắn được, duy lấy đan thanh miêu tả thế gian đến mỹ vì là trí, từng làm bách mỹ đổ lấy thu phương hoa. Hôm nay mới biết, qua lại nhìn thấy, có điều là đom đóm chi với Hạ Nguyệt. Nếu không thể đem Vương cô nương như vậy tập thiên địa linh tú, trung thần vũ trụ vận tuyệt đại phong hoa lưu với mặt toàn, vãn sinh đời này hòa đạo, không tiến thêm tấc nào nữa chi vọng. Khẩn cầu Thánh Vương cùng Vương cô nương tất thành, doan vãn sinh vì là tiền tử hội xem, tất lấy suốt đời tâm huyết chút xuống, không dám chậm trễ chút nào." Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy đối với cực hạn vẻ đẹp thuần túy theo đuổi. Bàng Bạch Phác nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng ô một tiếng, bưng lên Vương Ngự Yên mới vừa vì hắn châm trên trà nóng, ung dung phong thả địa hạ một cái, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Hầu Hi Bạch, khoe miệng ngậm lấy tựa như cười mà không phải cười độ cong. "Hầu công tử a." Bàng Bạch Phác thả xuống chén trà, tư thái ưu nhã hơi phe phẩy ống tay áo, "Ánh mắt của ngươi, ân, vẫn tính miễn cưỡng không có trở ngại, có thể nhận biết Ngô gia sư muội chính là nhân gian chí bảo, ngược lại cũng không tính hoàn toàn mù quáng." Hắn hơi hất cằm lên, ánh mắt mang theo nhập vai thưởng thức cùng chuyện đương nhiên giữ lấy, bắt đầu hắn cái kia siêu cấp tự yêu mình trình bày, quả thật, Ngô gia Ngự Yên sư muội, nó dung mạo sát thực đã không phải phàm tục bút mực có khả năng hình dung. Nó lông mày không hỏa mà đại, môi không điểm mà trù, da như mỡ đông, mâu tự thu thủy, tinh thì lại như hoa lan trong cốc vắng, thanh nhã tuyệt trần, động thì lại như lạc thần lang ba, phiên như kinh hồng. Càng hiếm có là nó khí chất, dịu dàng bên trong chất chứa cứng cỏi, nhàn trong yên tĩnh xuyên thấu trí tuệ, cùng bổn công tử này trời quang trăng sáng, siêu phàm thoát tục phẩm cách chính là bổ sung lẫn nhau, có thể nói quần anh tụ hội, một đôi trời sinh địa thiết một đôi, chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất, đắc ý nhất, tôi không thể soi mói kiệt tác. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hầu Hi Bạch cái kia si mê mà chờ mong mặt, ngữ khí đột nhiên xoay một cái, mang theo vài phần trêu tức, nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, mới càng không thể nhường ngươi họa. A, chuyện này, đây là vì sao? Hầu Hi Bạch sững sờ, đội vàng hỏi. Bàng Bạch Phác vẫy vẫy tay, lộ ra ngươi này đều không hiểu biểu hiện, thản nhiên nói, "Hầu công tử ngươi muốn à, Nô gia sư muội như vậy khuynh thế phong thái, dĩ nhiên danh hoa có chủ, chính là cùng bổn công tử như vậy nhân vật tuyệt thế cầm sắt cùng gieo vang. Ngươi như đưa nàng bé bảo, truyền lưu đi ra ngoài, để thiên hạ nam tử nhìn thấy, chẳng phải là đồ nhạ tương tư. Bọn họ cả ngày lẫn đêm quay về trong tranh tiên tử si niệm, lại nhìn bên người người, tất nhiên cảm thấy đến đần độn vô vị, không duyên cớ hỏng rồi bao nhiêu gia đình hòa thuận, tăng thêm vô số nam nữ si tình. Nay chẳng phải là một việc tội lỗi lớn. Bổn công tử lòng mang từ bi, có thể nào hành cỡ này làm thiên hạ loạn lạc nam tử tâm cảnh việc? Vì lẽ đó a, vì thiên hạ nam tử phúc lợi suy nghĩ, là tuyệt đối không thể nhường ngươi họa." Hầu Hi Bạch nghe được trợn mắt quát mồm, há miệng, còn muốn lại tranh thủ, "Thánh Vương, Vãn Sinh có thể bảo đảm, bức họa này tuyệt không truyền cho người ngoài, chỉ tư tàng thưởng thức, để an ủi." "Ai?" Bàng Bạch Phác trực tiếp đánh gậy hắn, đứng dậy, đứng chắc tay, ánh trăng chiếu vào hắn trắng hơn tuyết bạch đi trên, càng lộ vẻ phong thái tuyệt thế. Hắn hơi nghiêng đầu, quay về Hầu Hi Bạch lộ ra một cái có thể gọi hoàn mỹ nụ cười, ngữ khí tràn ngập hết sức tự tin giữ chuyện đương nhiên, "Hầu công tử, ngươi vừa chấp mê với Đan Thanh, muốn tìm đến mỹ đồ vật đẹp như tranh, hà tất chấp nhất với đã có tương ứng người? Há không phải tự tìm một phiền? Không bằng, ngươi xem buồn công tử làm sao?" Hắn mở hai tay ra, phản phất ở biểu diễn một cái tuyệt thế báo vật, ngữ khí thản nhiên nói, "Buồn công tử như vậy tuấn mỹ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu cao, thiên hạ vô song tướng mạo, chẳng lẽ còn vào không được ngươi họa phiên sao? vẽ ra buồn công tử, để thế nhân chiêm ngưỡng như thế nào chân chính hoàn mỹ, như thế nào cất bước nhân gian trích tiên, chẳng phải càng diệu, càng có thể biểu lộ ra ngươi hầu công tử họa công cùng thưởng thức. Hầu Hi Bạch nhìn Bàng Bạch Phát cái kia không hề có tí vết, sắc thực tuấn mỹ đến làm người tâm bẻ gãy khuôn mặt, cùng với cái kia lẽ thẳng khí hùng, thanh tân thoát tục tự yêu mình tư thái, nhất thời càng nghẹn lời, một lát mới cười khổ nói, Thánh Vương phong thái, sắc thực không phải người thường có khả năng cùng. Chỉ là, Vãn Sinh Tập chính là Hoa Gian phái hoa nghệ, chuyên tấn công tranh mỹ nữ. Ồ, Hoa Gian phái. Bàng Bạch Phát nhíu mày, lập tức khoát tay áo một cái, không hề để ý, họa phái khác biệt, có điều tiểu đạo. Lấy bổn công tử vì là bản gốc, nói không chắc có thể giúp ngươi khai sáng cái Trích Tiên phái, Thánh Vương phái cái gì, chẳng phải càng là lưu danh mạch thế. Có điều mà. Hắn câu chuyện lại xoay một cái, ánh mắt liếc nhìn nhà bếp phương hướng, nơi đó Vương Ngự Yên chính đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn, mùi hương phân tán. Hôm nay sắp trời đã tối, lại chính trực giao thừa đoàn viên đêm. Bàng Bạch Phát ngữ khí mang theo vừa đúng tiết đối, chúng ta này cơm canh đạm bạc, cũng chỉ bị 5 người phân lượng, thực sự bất tiện lưu khách. Hầu công tử vẫn là mời trở về đi, tự mình giải quyết năm đó cơm tối cho thỏa đáng. Thanh Nhi, tiễn khách. Dứt lời, cũng không cho Hầu Hi Bạch cơ hội mở miệng, xoay người liền đi lại ung dung hướng đi cái kia tỏa ra mùi hương ngây ngất bàn ăn, trong miệng thản nhiên ngâm nói, gió tuyết đêm người về, đèn đuốc vạn gia cơm. Ta tâm tự tại nơi, chính là đào nguyên hương. Hầu Hi Bạch nhìn Bàng Bạch Phát bóng lưng, lại hơi liếc nhìn trên bàn vậy hiển nhiên không ngừng 5 người phân thức ăn thịnh soạn, lại về bị cái kia phiên vì thiên hạ nam tử phúc lợi nguy biện, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, quay về Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngự Yên bóng lưng lại lần nữa vái chào, ở Bạch Thanh Nhi khách khí dưới sự hướng dẫn, âm u rời đi sân. Trong viện, Tống Khuyết ôm đao đứng ở làng dưới, đem vừa mới một màn thu hết đáy mắt, khuôn mặt bắp thịt hơi có giận. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp có người có thể đem từ chối việc làm được như vậy. Lẽ thẳng khí hùng mà thanh tân phát tụ. Bàng Bạch Phát cũng đã bình yên vào chỗ, cầm lấy đũa, quay về ngồi vây quanh Vương Ngự Yên, Dương Đồng, Bạch Thanh Nhi cùng với mới vừa đi tới Tống Khuyết cười nói, đến, đón giao thừa nên tân, đều động đũa đi. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Nhà nho nhỏ bên trong, tràn ngập lên thuộc về năm ấm áp, tướng môn ở ngoài tất cả hỗn loạn cùng thất ý phong khách, ngăn cách ở gió tuyết trong bóng đêm. Lạc Dương bao tác, nhấc lên vạn trượng sóng biển, do gần cùng xa địa bao phủ toàn bộ thiên hạ.